Chương 118, thứ 7 ngày chương 118, thứ 7 ngày nữ kỵ sĩ phụ mẫu có phải là rất thích nàng?
Là.
Mỹ nhân ngư thích vương tử sao?
Thích.
Bảy chú lùn thích công chúa Bạch Tuyết sao?
Thích.
Nghe lấy Giang Dã đặt câu hỏi, tiểu hài con mắt lấp lóe, trên mặt hiện ra một vẻ mờ mịt.
Thích chia làm rất nhiều loại.
Giang Dã từ từ nói, người nhà, người yêu, bằng hữu.
Ta thích ngươi, nhưng ta cùng ngươi ở giữa thích là người nhà, là bằng hữu.
Tiểu hài suy nghĩ một chút, cái kia người yêu đâu?
Ngươi không muốn người yêu sao?
Giang Dã nghiêm mặt nói, ta đã kết hôn rồi.
Kết hôn?
Vậy chỉ cần yêu nhau không là được rồi sao?
Giang Dã lắc đầu, hôn nhân không chỉ là tình cảm, còn có trách nhiệm.
Trách nhiệm?
Tựa như ta cùng ngươi, trách nhiệm của ta là chiếu cố ngươi, chăm sóc ngươi, bồi ngươi lớn lên.
Tại phụ mẫu, trách nhiệm của ta là tình yêu, hiếu thuận.
Tại thế tử, trách nhiệm của ta là gìn giữ cùng trung trình.
Cái kia trách nhiệm của ta là cái gì đây?
Đáp án này, ngươi có thể tự mình đi tìm.
Chính mình đi.
Tiểu hài nhìn lên trên trời cái kia mảnh chật hẹp thiên không, từng đóa mây tại trạm vạng tối hào quang bên dưới thổi qua.
Ta có thể đi.
Cho dù ta chỉ là một đóa hoa.
Nàng lẩm bẩm.
Cái này hình như, cùng cái kia đại tỷ tỷ nói không giống.
Đông nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, thần sắc lại lần nữa thay đổi đến ảm đạm.
Ngươi, ngày mai không phải liền muốn đem ta hiến cho hoa thần sao?
Đẹp nhất hoa, có thể tại hoa thần chỗ ấy cầu phúc.
Giang Dã không biết nàng là làm sao mà biết được, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích nói, nhưng ta không cần cầu phúc.
Vì cái gì?
Các nàng nói, hoa thần đại nhân có thể bàn cho mỹ mạo nữ nhân, bó lớn tài phú.
Ta có thế tử.
Giang Dã lạnh nhạt nhìn xem nàng, đến mức tài phú, ta có thể tự mình kiếm.
Hệ thống nhiệm vụ bên trong cũng chưa từng nói qua, muốn đem đẹp nhất hoa hiến cho hoa thần.
Tối mai đại gia vừa muốn đi ra bán hoa, ta cũng sẽ đi.
Cho nên, ngươi có cái gì muốn đông tây sao?
Ta tiểu hài không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án.
Nàng nhìn xem trên thiên không mây,
những cái kia mây yên tĩnh tung bay, hình như đã nhìn hết ngàn vạn thế giới.
Như thế tự do, là nàng muốn tìm đáp án sao?
Tiểu hài há to miệng, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra vị đại tỷ tỷ kia dáng dấp.
Mây tiểu hài bỗng nhiên nói,
mây.
Giang Dã chỉ lên trời bên trên nhìn,
chẳng lẽ muốn hắn hái sao sao hái đám mây?
Cái này sợ là có chút độ khó.
Ta gọi Vân Nhi.
Tiểu hài nhìn hướng Giang Dã.
Một khắc này, sắc mặt của nàng là chưa bao giờ có nghiêm túc.
Tầng mây thay đổi, trên người nàng phân trắng sắc váy, tại một đoạn thời khắc biến thành trắng màu xanh.
Vân Nhi cái tên này rất tốt.
Các loại, Vân Nhi.
Giang Dã giật mình, đống nhiên đứng dậy,
ghế nhỏ ngã trên mặt đất.
Hắn ngạc nhiên ngắm nghĩa thiếu nữ trước mắt.
Trong thoáng chốc, thân ảnh của nàng cùng một người khác thân ảnh trùng hợp.
Đêm tân hôn, Thịnh Vân Sảo từng nói một câu.
Gọi ta Vân Nhi.
Lão công, ngươi trở về.
Thịnh Vân Sảo sớm chờ ở cửa viện, nhìn thấy Giang Dã liền hoan hoan thích đưa thích phía trước nên đón.
Ba mụ còn tại thôn trưởng bên kia hỗ trợ, muộn chút trở về, để chúng ta đem thức ăn cho bọn họ giữ lại.
Giang Dã lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt phảng phất cái gì cũng không biết nữ nhân, gật gật đầu.
Tốt.
Hôm nay là thứ 6 ngày, ngày mai người của toàn thôn đều muốn đi tế bái hoa thần, khẩn cầu ra ngoài bán hoa thuận lợi. Mà những người tham dự, liền muốn tại đại gia nhìn kỹ, dâng lên chính mình trồng ra đến, cho rằng đẹp nhất một đóa hoa.
Tặng hoa kết thúc phía sau, đại bộ đội trời vừa sáng liền muốn lên đường.
Cho nên, hôm nay từ buổi sáng bắt đầu, người của toàn thôn cũng bắt đầu bận rộn.
Bởi vì trời vừa sáng liền muốn xuất phát, cho nên muốn trước thời hạn thu hoạch trong ruộng hoa.
Vì bảo trì hoa tươi mới, một chút người trong nhà còn muốn chuẩn bị một ít bùn đất.
Toàn thôn là thuộc trưởng thôn ra hoa nhiều nhất, cho nên mỗi lần đều sẽ mời người đi hỗ trợ.
Trần Ma nói, hỗ trợ còn có thể cầm tiền công.
Lão công, tối nay ăn cái gì?
Thịnh Vân Sảo kéo Giang Dã, đầy mặt chờ mong.
Ngày mai sẽ phải đi bán hoa, tối nay chúng ta ăn ngon điểm a.
Giang Dã nói.
Đêm đó, Giang Dã đem bắt trong tủ còn lại thịt khô đều lấy ra cắt miếng xào, lại làm dưa chuột trứng tráng, tương hương quả cả, rau xanh xào cải trắng.
Đem Trần Ma phần hâm nóng tại phòng bếp phía sau, Giang Dã cùng Thịnh Vân xào liền trước ăn.
Không biết là bởi vì phía ngoài ruộng ở bên trong náo nhiệt nguyên nhân, vẫn là Trần Ma không có ở đây duyên cớ.
Trên bàn cơm có vẻ hơi yên tĩnh.
Lão công, ngươi có phải là có tâm sự?
Thịnh Vân xào khó được không có cướp gấp thức ăn.
Giang Dã dừng một chút, lời này
có chút quen hay.
Lão công Thịnh Vân xào nhai lấy đồ ăn, nhìn xem hắn, ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói.
Giang Dã nhìn xem gương mặt kia, đông nhiên minh bạch cái gì.
Vân Nhi, Thịnh Vân Sảo.
Hắn lắc đầu, chỉ là đang nghĩ, ngày mai muốn làm sao bán hoa mà thôi.
Không có việc gì, lão công ngươi một nhất định có thể.
Thịnh Vân Sảo giơ lên nằm đấm, khích lệ nói.
Giang Dã, ngươi có cái gì muốn sao?
Thịnh Vân Sảo hai mắt sáng lên, tương hương giỏ, thịt heo cải trắng sủi cảo, bọt thịt hoàng tử.
Hốt chưa ân, ta nhiều mua chút thịt.
Giang Dã cũng cười cười.
Đêm đó, tiến vào phòng ngủ phía sau.
Thịnh Vân Sảo chỉ để Giang Dã nói một hồi khóa, liền thả hắn đi ngủ.
Đây là Giang Dã lần thứ nhất tại phòng ngủ ngủ trên giường bên trên cảm giác.
Nằm trên đó thời khắc đó, hắn cảm thấy có chút khó tin.
Phúc Thịnh Vân Sảo tại bên cạnh bàn ngồi, nhìn thấy hắn bộ dáng kia, không khỏi bật cười.
Nhanh ngủ đi.
Nàng nói xong, chính mình cầm giấy bút, ở trên bàn tô tô vẽ vẽ.
Đúng là tại chép lại ghi chép Giang Dã nói qua trọng điểm tri thức.
Cô lẩm bẩm, cô lẩm bẩm. Hôm sau trời vừa sáng, gà trống gáy đều đặc biệt văng rội.
Cơ hồ là nháy mắt, Giang Dã liền tỉnh.
Cùng nhau tỉnh lại, còn có người của toàn thôn.
Tại đơn giản ăn xong điểm tâm phía sau, Trần Ma bắt đầu đem hoa mang lên xe.
Giang Dã thì đi hoa bằng khu.
Nhi tử, cố gắng.
Trần Ma khích lệ nói.
Trần Ma mặc dù không nói chuyện,
nhưng trong ánh mắt cũng mang theo cổ vũ. Bọn họ đều hy vọng nhà mình nhi tử có thể tại trên hoa thần tế tự mang đến đẹp nhất hoa. Giang Dã tâm tình phức tạp đi tới hoa bằng khu. Tất cả mọi người căng thẳng khuôn mặt, khẩn trương, bất an, chờ mong. Ra ra vào vào, người nào cũng không nói chuyện. Giang Dã đi lúc, đã có người dùng miệng túi hoặc là dương bao phủ hoa. Sau đó dùng xe đẩy nhỏ đẩy hướng hoa thần tế tự địa phương đi. Giang Dã trực tiếp đi tới chính mình hoa bằng, nhìn xem bên trong tiểu hải hoa thần tế tự lập tức muốn bắt đầu. Vân Nhi lạnh nhạt nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra cứng cỏi. Ngươi thấy ta đẹp sao?
Đẹp.
Cảm ơn. Giờ khắc này, nàng giống như thân mặc khôi giáp nữ kỵ sĩ, toàn thân đều lộ ra cứng cỏi cùng tự tin, tản ra sắc bén quang mang. Chương 119, tặng hoa bắt đầu. Chương 119, tặng hoa bắt đầu. Tam tam hai hai người thăm dự, đẩy xe con, hoặc ôm hoa chậu, đem trồng ra đến hoa, vận chuyển hướng hoa thần tế tự địa phương. Giang Dã cũng tìm ra một cái xe con, đem nhánh hoa cẩn thận rời trồng đến trong chậu. Sau đó dùng một cái túi túi dưới mũ bao phủ lại. Xuất phát. Hắn nói.
Ân.
Vân Nhi yên tĩnh ở tại túi lớn bên trong. Tối hôm qua, tại cùng Giang Dã trao đổi qua thích cùng trách nhiệm chủ đề phía sau, Tiểu Hải bỗng nhiên nói muốn đi hoa thần tế tự. Nàng nói lời này lúc thần sắc nghiêm túc, tựa như là lớn lên chim nhỏ lần thứ nhất muốn giãn ra chính mình cánh, phóng tầm mắt tới chân trời. Cái này là trách nhiệm của ta, nàng nói, ta muốn đi xem ta có thể làm những gì. Bởi vì hoa thần mới có người tham dự, bởi vì người tham dự mới có đại tỷ tỷ như thế người bị hại, có lẽ có chuyện gì là chỉ có nàng có thể làm. Trước Giang Dã một khắc mới nói để nàng chính mình đi tìm, bây giờ cũng không có cự tuyệt lý do. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói, đi thôi. Bách Hoa thôn không bình thường, là người đều có thể nhìn ra. Trên đường, tất cả người tham dự đều trầm mặc, toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính mình tiêu tốn mặt. Cũng có người thỉnh thoảng dò xét chậu hoa của người khác, nhưng bởi vì che chắn vật, cái gì đều nhìn không thấy. Liên tại bọn hắn sắp đến hoa thần tế tự vị trí cỏ nhỏ bãi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái đại bạch trùng từ từng đám hoa đoàn bên trong xông ra, lớp 12 mét, thân hình giống như thùng nước, nửa đứng thẳng thân thể, tại mặt đất lưu lại đại phiến bóng tối, bay thẳng những người tham dự mà đến. Có quái trùng, mau tránh ra! Không biết người nào trước hô lên, một đám người tham dự mặt lộ kinh hoàng, đẩy xe con liền tản đi khắp nơi ra. Bởi vì đẩy quá nhanh, người xe cùng nhau lật tại trên đường. Đại bạch trùng cực nhanh xông vào trong đám người, ngã xuống đất, người tham dự bị dọa phát sợ, hai tay hai chân cùng sử dụng, bỏ dậy liền chạy, hoàn toàn quên trên đất đẩy xe. Đại bạch trùng cũng không có dừng lại, không biết thế nào, vậy mà bay thẳng Giang Dã phương hướng mà đến. Cẩn thận! Cách đó không xa nghe đầu tử kêu một tiếng. Đồng thời, có người bên cạnh tìm ra cây gậy, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Nhìn xem xông tới đại bạch trùng, trong lòng Giang Dã nhảy dựng, tiến lên một bước, phất tay nên đón tiếp lấy. Bó lớn cấp thấp phủ chỉ nện ở trên người đại bạch trùng, toát ra lốp bốp điện quang. Trang giấy thiêu đốt mùi tại trên không tỏa khắp ra. Trên người đại bạch trùng hiện ra khét lẹt hình dáng. Ngang, nó thân khu điên cuồng uốn léo, phát ra kỳ quái sóng âm. Sóng âm xuyên qua trong đầu, Giang Dã trong đầu ông một tiếng, con mắt xuất hiện ngắn ngủi trong không. Đúng lúc này, một cái gai nhọn đâm vào đại bạch trùng thân thể bên trong. Sóng âm tạm dừng, Giang Dã lấy lại tinh thần, dùng khiết tịnh loại bỏ trên tinh thần khắc thường. Quay người liền muốn trước tiên đem Tiểu Hải đẩy xa một chút. Chỉ trước mắt, lại phát hiện, nguyên bản bao phủ Tiểu Hải túi bên trên, phá cái động. Một cái gai nhọn đưa ra ngoài, một chỗ khác kết nối lấy đại bạch trùng. Tựa như là kỵ sĩ trong tay lợi kiếm. Chất lỏng màu xanh từ trên người đại bạch trùng chảy ra, theo đâm nhọn, giọt rơi trên mặt đất. Đại bạch trùng bị đau, cũng như chạy trốn phá tan đám người, siêu siêu bẹo bẹo hướng về cách đó không xa hương hoa chạy đi. Giang Dã cổ tay xoay chuyển, một cái ná cao su xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn cầm lấy ná cao su, chi thức hóa thành hỏa dược hoàn, hướng về đại bạch trùng phương hướng, đánh ra ngoài. Phanh! Hỏa dược hoàn chính xác rơi vào đại bạch trùng chạy trốn trên bóng lưng, nổ ra đại lượng chất lỏng màu xanh biếc. Ngang, nó đau buồn lên tiếng, kéo lấy còn sót lại thân cu, tiến vào hương hoa bên trong, không thấy thân ảnh. Trong thôn không ít người chính trước khi đến trên đường đi của hoa thần tế tự, phát hiện động tĩnh phía sau vội vàng chạy đến. Bọn họ tại hương hoa ở giữa tìm kiếm rất lâu, cũng không có gặp lại cái kia thân ảnh của đại bạch trùng. Hẳn là hoa thần thử thách. Thôn trưởng kết luận, hiện tại đã không sao. Nghe vậy, tản đi khắp nơi ra những người tham dự mới thở phào nhẹ nhõm. Có người vừa bận chạy vội vàng, liền đẩy xe đều không thể bận tâm. Lúc này vội vàng chạy chậm trở về, phụ chính ngã xuống đất chậu hoa, kiểm tra đóa hoa tình huống. Dị biến xuất hiện lần nữa, có người mới vừa mở ra bao phủ ở phía trên thùng giấy, chính kiểm tra. Một giây sau, nụ hoa chấm nở, nụ hoa đột nhiên nở rộ, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái rơi chủ nhân của nó. Phốc, tiên huyết tung tóe đầy đất. Những người tham dự vừa ra hạ tâm lại lần nữa nhấc lên. Phanh, không có đầu thân thể ngã xuống đất. Mọi người hướng về cái kia đựng nở hoa nhìn, cái kia rõ ràng là một đóa bá vương thực nhân hoa. Đóa hoa có chậu rửa mặt lớn như vậy, ăn hết đầu phía sau, hoa ăn thịt người tinh tế nhai nuốt lấy, màu đen xám cành lá ở giữa tản ra từng cơn đớn lạnh, để cho người không dám tới gần. Sắc mặt của thôn trưởng cũng không quá tốt, lưu câu tiếp theo, hắn không có thông qua hoa thần đại nhân thử thách. Một đoàn người tiếp tục hướng hoa thần tế tự địa phương tiến lên. Trên đường không còn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đi tới cỏ nhỏ bãi, những người tham dự đứng tại hàng thứ nhất, là trừ thôn trưởng ra, khoảng cách trên bùn hoa cái kia quan tài gần nhất đám người. Mà các thôn dân vây quanh tại cách đó không xa, ánh mắt rơi vào từng cái bị che lên chậu hoa bên trên. Phòng đoán cái kia chậu hoa đẹp mắt nhất. Có người chú ý tới vừa vặn Giang Dã chậu hoa bên trong đưa ra gai nhọn, suy nghĩ cũng là cái gì mãnh liệt hoa, liên cùng cái kia hoa ăn thịt người đồng dạng. nói không chừng cũng là trước hết giết chủ nhân cái chủng loại kia. Giang Dã cũng tại nhìn mặt khác người tham dự. Lúc trước nhiều người như vậy, đến bây giờ bất quá một tuần không đến, vậy mà liền chỉ còn lại 8 người. Có thể thấy được trong lúc này chết bao nhiêu người. Nha a nha a nha a, nàng lưu lại hoa chủ tử, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh nha a a, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh hoa thần, hôm nay cũng mời chúc phúc cùng đại điệu nha a a, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh thôn trưởng tại quan tài phía trước hát nhảy một trận, sau đó mới hướng về phía những người tham dự nói, tặng hoa. Những người tham dự nghe vậy, nhộn nhịp mở ra bao phủ vật, lộ ra bản thân hoa. Giang Dã cũng triệt bỏ trên người tiểu hài túi lớn, khiến cho bại lộ dưới ánh mặt trời. Vòng ngoài thôn dần xôn xao, từ trái đến phải, mỗi chậu hoa đều dài đến không giống, có băng vụ sắc bất kim hương, tràn đầy âm trầm mùi. Phảng phất trước đó chưa bao giờ thấy qua ánh mặt trời, có màu đỏ hoa cúc tại ánh mặt trời rơi xuống một khắc này chậm chậm nở rộ, có dài hai cái đầu quái vật hoa màu xanh đậm, có mắt cùng sắc bén răng, vừa lộ trong không khí liền đóng mở miệng phát mọc răng và chạm âm thanh. Một đường nhìn, Giang Gia thậm chí nhìn thấy tương tự ánh túc hoa cùng với màu đỏ trúc đảo, còn có hai loại hoa Giang Gia nhìn xem lạ lẫm, giống như là biến dị mẫu đơn cùng trắng trường hoa. Mau nhìn, cái này cũng mở, là hoa hồng. Lúc này Giang Gia bên này vây xem các thôn dân nhỏ giọng kinh hô lên, cao hơn một mét nhánh hoa đỉnh dài một cái ngậm nụ nở rộ nụ hoa. Tại sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu dọi xuống, nụ hoa chậm chậm nở rộ, phảng phất cô nương vũ đạo váy, mùi thơm ngát chậm chậm, màu xanh hoa hồng trong gió sướng sướng. Một khắc này, các thôn dân tựa như nhìn thấy một cái khí khái hào hùng bộc phát nữ tử, lại là màu xanh hoa hồng. Giang Dã buông xuống mắt, chỉ thấy tiểu hài ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt lóng lánh mặt trời quan huy. Bên hông mang theo trường kiếm, mười phần chói mắt. Từ khi tối hôm qua hắn cùng tiểu hài giao lưu phía sau, hồng nhạt nụ hoa liền dần dần lộ sắc thành màu xanh. Tại bên trong hoa ngữ, màu xanh hoa hồng thường thường đại biểu cho kỳ tích cùng không có khả năng thực hiện sự tình. Chương 120, trên trấn bán hoa. Chương 120, trên trấn bán hoa. Hoa hồng lam, phẩm tướng rất tốt, là thượng đẳng hoa. Cảm giác vẫn là song đầu quái hoa càng yêu thích, hoa hồng quá thường gặp. Băng vụ sắc bất kim hương cũng là hiếm thấy. Vây xem các thôn dân nghị luận ở Mỹ, căn cứ sở thích của mình đến phê bình. Những người tham dự cũng lẫn nhau nhìn xem những người khác hoa, có kinh ngạc, có chẳng thèm ngó tới, nhận vì chính mình hoa đẹp mắt nhất. Đương nhiên, phía trước trên bùn hoa, quan tài xung quanh xoay quanh hoa cùng nhau nở rộ. Một đạo lục sắc vòng sáng giáng lâm tại màu xanh hoa hồng bên trên, đem nó bao khỏa ở bên trong. Vòng sáng bên trong, tiểu hài quay đầu đối với Giang Dã cười cười, sau đó theo vòng sáng cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Hoa thần làm ra lựa chọn, thôn trưởng trừng lớn mắt, kích động khó mà ức chế, hoa thần đại nhân hiển linh, hoa hồng lam chính là lần này đẹp nhất hoa. Tiểu tử, nhanh quỳ xuống, thôn trưởng nhắc nhở. Giang Dã nghe vậy, tại một đám ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, đối với quan tài quỳ xuống lại. Gió nhẹ thổi qua, hoa mùi thơm khắp nơi, một mảnh màu xanh biếc xuất hiện tại trong đầu của hắn. Người muốn cái gì? Thanh âm này, Giang Dã nhớ tới đáy giếng cái tay kia. Hắn ở trong lòng nói ra nguyện vọng của mình. Sau đó, màu xanh biếc biến mất. Giang Dã một lần nữa mở mắt ra, ngồi dậy. Thôn trưởng thấy thế, vội vàng quỳ xuống, cảm tạ hoa thần ban phúc. Ở đây tất cả người tham dự cùng các thôn dân cũng cùng nhau quỳ xuống, cảm tạ hoa thần ban phúc. Về sau, chính là thôn trưởng là sắp đi ra bán hoa đại bộ đội bọn họ, khẩn cầu một đường thuận lợi. Giang Dã cùng trong đó hai cái người tham dự cũng muốn tham gia, cho nên lưu lại. Hai cái kia người tham dự nhìn thấy hắn, hận hận trừng mắt liếc. Một người trong đó bắt đầu thả lời hung ác, lần sau ta nhất định có thể trồng ra đẹp mắt nhất hoa. Giang Gia cũng không quen biết đối phương, nghe vậy gật gật đầu, cố gắng. Hừ. Đối phương gặp hắn bộ dáng này, nắm chặt nắm đấm, hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn nữa. Giang Gia, cho ngươi cố gắng ngươi còn không làm. Từ không nghĩ qua hoa còn có thể trở lên khủng bố như vậy. Kinh hãi, ta vậy mà tại kinh dị thế giới nhìn thấy bình thường hoa hồng. Màu xanh hoa hồng, có chút lãng mạn ở bên trong. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn xem một hàng kia hoa, cũng là mở mang kiến thức. Đương nhiên, có người nhìn xung quanh một chút, vị kia bộ đội xuất thân tiểu ca đâu? Tại sao không có thấy? Hoa của hắn không lấy ra so sao? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Tại lần này trong người chơi, có một cái là bộ đội xuất thân tiểu ca. Mỗi đêm chính là bằng vào chính mình nghị lực, gắng bước qua. Hắn trồng ra đến hoa, không ít thủy hữu cũng từng trải qua, đó là một đóa màu đỏ hoa hồng. Theo lý thuyết, có hy vọng tranh một chuyến đẹp nhất. Nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không có nhìn thấy đóa hoa kia xuất hiện tại trên hoa thần tế tự. A, hắn tại nơi đó. Đương nhiên, có mắt sắc thủy hữu phát hiện vị tiểu ca kia. Hắn đứng tại thôn dân bên trong, góc cạnh kiên nghị, mày rậm mắt to. Đứng nghiêm, tự có một cố khí thế ở bên trong. Hắn cũng muốn tham dự bán hoa. Ta nhớ kỹ, hoa của hắn ngày hôm qua đưa ra một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Nàng muốn gặp một lần vị tiểu ca kia chính quy thế tử. Xuất phát. Hoa thần tế tự kết thúc phía sau, tại thôn trưởng tiệp tiễn đưa bên dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mỗi hai người cưỡi một chiếc xe bò. Như phía sau xe là từng đám chất đống tốt hoa đoàn. Đủ kiểu hoa đều có. Từng cái xe bò dọc theo đường lớn uốn lượn tiến lên, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu hoa long. Giang Dã liền ngồi tại cái thứ ba trên xe bò, đuổi như là trước kia cái kia không được chọn người tham dự. Nhìn thấy Giang Dã liền bày biện khuôn mặt, căn vốn không muốn cùng hắn nói chuyện. Giang Dã cũng lười cùng hắn nói chuyện, nhìn xem mặt khác chiếc xe, lúc thì nhìn xem phong cảnh dọc đường, cũng là tự tại. Trần Ba cũng tới, nhưng tại một cái khác trên xe bò. Giang Dã bên này nhìn không qua đến. Hắn liếc nhìn hệ thống trang, không ngoài dự liệu, chủ tuyến nhiệm vụ đồng thời chưa hoàn thành. Nếu như cứ như vậy hoàn thành lời nói, khó tránh quá mức đơn giản. Đây là hắn cái thứ tư phó bản, dựa theo Tần Thụ Lì bọn họ thuyết pháp, Giang Dã cái này phó bản sẽ chỉ càng khó. Hoa hồng, người nào đẹp nhất? Phần lớn thời gian, thế nhân nhận biết bên trong hoa hồng là đại biểu tình yêu hoa hồng đỏ. Thịnh Vân Sảo, Vân Nhi, hai cái này tồn tại, rất có thể là lẫn nhau liên quan. Phía trước Giang Dã cũng nghĩ qua, muốn hay không đem Tiểu Hải bồi dưỡng thành hoa hồng đỏ, nhưng suy nghĩ một chút phía sau, hắn quyết định thử xem một con đường khác. Phía trước hắn đi trong thôn chuyển qua, phát hiện những cái kia chết đi người, hoặc là đối thê tử không tốt, hoặc là tin vào người khác cách làm, đối đoá hoa tiến hành một chút kỳ quái quái thí nghiệm. Cho nên, Giang Dã có đôi khi có khả năng tại hoa bằng khu, nghe đến một chút thống khổ hoa ngữ. Hôm nay trên hoa thần tế tự, có một cái người tham dự hoa, là song đầu quái. Người tham dự kia kêu Trần Thập Nhị. Giang Dã cũng đã nghe nói qua, người này đối lao bà không sai, nhưng tâm tư rất hoa. Thường thường nhịn không được ngoại lai dụ hoặc. Giang Dã sờ lên trong túi thơm, bên trong còn có 6 viên trùng tử. Hoa thần ban phúc trùng tử, mỗi 7 ngày tiến hành một lần tặng hoa. Đến bây giờ, còn sót lại 42 ngày. Hắn túi đầu liếc nhìn trên xe bò các loại hoa, rất xinh đẹp. Ai cũng không có quy định qua, hoa hồng chỉ có thể là màu đỏ. Để hoa tự do, để đám mây nở rộ, tại sáng lạn trong ánh nắng, tùy ý lấp lánh. Sao lại không phải một loại đẹp? Bên kia, cái thứ 6 trên xe bò. Nam nhân một mình đuổi một chiếc xe, sống lưng của hắn thẳng tắp, hai mắt thâm thúy. Tấn Chính Hàng yên lặng đuổi xe bò theo ở phía sau, thỉnh thoảng sửa sang một chút phía sau bởi vì đi đường có vẻ hơi tán loạn hoa. Chớ lộn xộn. Dứt lời, từng đoàn hương hoa lập tức yên tĩnh lại. Hương hoa sâu bên trong, một đôi mắt chớp chớp, tận lực chậm lại hô hấp. Một đoàn người từ sáng sớm chạy tới buổi trưa, cuối cùng nhìn thấy tiểu trấn biên giới. Lập tức liền muốn đến trên trấn, đại gia thêm chút sức. Theo dẫn đầu Trần Túc kêu một cú họng, trên xe bò có chút hề bại, mọi người nhất thời đánh lên tinh thần. Hai ba miếng ăn hết trong tay lương khô, cứng rắn mô, uống hai ngụm nước, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉnh đốn một lát sau, mọi người chạy thẳng tới thị trấn. Xe bò phát ra ủng ủng của câm thanh, tăng thêm mấy xe ngựa hoa, dẫn tới hai bên đường không ít ánh mắt. Giang Dã rất bình tĩnh đánh giá bốn phía, cái trấn này cùng phía trước Lý Phát Điếm vị trí 14 phố khác biệt, thoạt nhìn lớn hơn một chút, nhưng cũng càng thêm âm trầm. Hai bên đường phố quỷ đến quỷ hướng, nếu không phải là đi theo đại bộ đội, Giang Dã luôn cảm giác một giây sau liền có quỷ đưa tay kéo hắn xuống xe. Nhìn xem náo nhiệt khu phố, ánh mắt Giang Dã bỗng nhiên lấp lóe, tại đông đảo trong cửa hàng, nhìn thấy một cái hơi có vẻ nhìn quen mắt tiệm tiệm. Adam Mắt Xích Thương Trường. Chương 121, gặp phải ép giá. Chương 121, gặp phải ép giá bên này. Khách sạn nhân viên dẫn bách hoa thôn các thôn dân, từ cửa sau một cái nhỏ thông đạo đi vào. Xuyên qua mấy đầu thông đạo, đến một cái cửa nhà kho. Không lắm để ý nói, ngay ở chỗ này dỡ hàng. Dẫn đầu Trần Thúc vô ý thức nói, trước đây không phải đều là tại hậu viện dỡ hàng sao? Cái kia nhân viên liếc mắt, ta làm sao biết? Để ngươi tại cái này buông liền buông. Hắn một bộ nghe tới đầu an bài dáng dấp, đối với mấy cái này từ nông thôn đến thôn dân rất là không kiên nhẫn. Tốt tốt tốt. Trần Thúc là cái người thành thật. Hắn hướng nhà kho bên trong nhìn một chút, bên trong có chút đen, còn có tạp vật, thoạt nhìn đồng thời không quá thích hợp cất giữ đóa hoa. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nói, có đèn sao? Phiền phức. Khách sạn nhân viên không nhịn được đem bên cạnh đèn mở ra. Nhanh lên. Được rồi. Trần Thúc quay người, để sau lưng xe bỏ theo thứ tự dừng lại, sau đó để người trên xe bắt đầu dỡ hàng, cẩn thận chuyển vào trong kho hàng. Giang Dã cũng từ trên xe bước xuống, đem hoa một cái sọt chuyển đi vào. Trần Ma Đầu, ngươi tại lề mề cái gì? Sau lưng chuyển đến âm thanh. Giang Dã quay đầu nhìn thoáng qua. Thứ 6 chiếc trên xe bỏ chỉ có một người. Hắn phía trước liền chú ý tới, đối phương khí chất hoàn toàn không giống như là người trong thôn, hẳn là bên ngoài đến người chơi. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu dỡ hàng, hắn còn tại chỉnh lý hoa cái sọt. Tới, hắn lại tại xe bỏ bên cạnh lề mề một hồi, sau đó đem hoa cái sọt toàn bộ đều chuyển tới trên mặt đất. Đúng lúc này, một con chim nhỏ đột nhiên từ xe bỏ bên trong bay ra, bảo chí nhất định độ cao, hướng về cửa ra vào bay đi. A, ở đâu ra chim? Có thôn dân kỳ quái nhìn thoáng qua. Giang Dã xách hoa cái sọt hướng trong kho hàng đi. Cùng thôn dân kia sượt qua người, thuận miệng nói, đại khái là trong thôn theo tới a. Nhìn trấn ma đậu khí chất, hiển nhiên là nhận qua huấn luyện. Lại thêm Giang Dã ở trong thôn nghe được thông tin, đối phương cũng đã trồng ra hoa mới đối. Nhưng sáng nay lại không có tham dự tặng hoa. Lại thêm lúc này kỳ quái hành động, lớn nhất khả năng là phát động cái khác kịch bản. Cái kia chim, đoán chừng là sử dụng cái gì đạo cụ. Bằng không mà nói, hắn không cần thiết che lấp, trực tiếp đuối ở trên người liền được. Có thể để cho hắn che giấu, chỉ có thể là người. Ngược lại là sẽ giấu. Thôn dân kia đích thì thầm một tiếng. Lúc này cái kia khách sạn nhân viên lại không nhịn được thúc giục một câu, không có người lại đi để ý cái kia bay ra ngoài chim nhỏ. Không bao lâu, 6 xe hoa cái sọt tất cả đều bị chuyển vào nhà kho. Phanh, khách sạn nhân viên kéo lên nhà kho đại môn, cũng không có khóa lại. Trần Thúc liếc nhìn, muốn nói lại thôi. Sau đó, một đoàn người đẩy xe bò, xuyên qua hẻm nhỏ, một lần nữa về tới trước khách sạn cửa phụ cận. Đừng đem những này thổ xe ngừng ở chỗ này, vừa đi. Khách sạn nhân viên ghét bỏ vùng tay, đến hai người cùng ta đi vào cầm tiền là được rồi. Các ngươi tại đầu ngõ bên kia chờ chúng ta. Trần Thúc bàn giao một câu, liền mang theo một người tiến vào. Giang Dã bọn họ thì một lần nữa đem xe bò đuổi về đầu ngõ. Ba, khách sạn vào hoa làm cái gì? Hắn hỏi, khoe mắt liếc qua lại lưu ý đến cái kia gọi là Trần Ma Đầu người chơi, nhỏ giọng theo ngõ nhỏ rời đi. Nói là cắm ở phòng trang trí Trần Ba cũng không hiểu rõ lắm, cái này là năm đó thôn trưởng nói một chút. Mặc dù bán không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng trên cơ bản có thể duy trì Bách Hoa thôn chi tiêu. Nếu là đụng tới khách sạn làm công việc động, còn có thể bán hơn một số tiền lớn. Giang Dã đón dâu tiền chính là ngần ấy một điểm để dành được đến. Giang Dã nhìn xem trên đường quỷ đến quỷ hướng, trên đường thật náo nhiệt. Đừng có chạy lung tung. Trần Ba nói, đợi chút nữa cầm tới tiền, muốn đi mua sắm dầu muối kim câu, ngươi cũng được thêm kiến thức. Nói chuyện phiếm ở giữa, rượu cửa hàng cửa chỗ ấy có động tĩnh. Đi mau. Khách sạn nhân viên đem Trần Thúc hai người đẩy đi ra, còn thuận tiện lướt qua cửa ra vào, ghét bỏ nói, một đám nhà quê, lần sau đừng đến. Ngươi, bên người Trần Thúc người cũng là nam tử trung niên, hắn khó thở nhìn đối phương, muốn nói cái gì, bị Trần Thúc ngăn lại. Hai người kìm nén một cỗ khí, sắc mặt không quá tốt. Chờ bọn họ chạy tới phía sau, Trần Ba vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Thúc liếc nhìn rượu cửa hàng cửa, cái kia mũi bệnh lên trời nhân viên đã tiến vào. Hắn thấp giọng nói, bọn họ đem giá cả hàng. Trần Ba, hàng bao nhiêu? Bên cạnh cái trung niên nam nhân tức giận nói, hàng bảy thành. Bảy thành? Nghe vậy, mọi người đều nhìn lại, đầy mặt không dám tin. Bảy thành, cũng chính là nói, thường ngày nếu như có thể bán 1000 quỷ tệ, như vậy hiện tại bọn họ chỉ có thể được đến 300 quỷ tệ. 300 quỷ tệ, phân đến các nhà trong tay ít càng thêm ít. Liên mua vật dụng hàng ngày đều không đủ. Bọn họ đây không phải là ước hiếp người sao? Chính là, chúng ta Bách Hoa thôn như thế nhiều người, sợ nó không được. Nếu không được về sau không hợp tác với bọn họ. Hừ, một đám thôn dân tức giận không thôi, bọn họ chuyến này có 11 người. Tất cả đều là có sức lực nam nhân, không sợ bọn họ. Nói xong, một đoàn người liền muốn đi ồn ào. Trần Thúc lông mày dựng thẳng lên, quát lớn, đều yên tĩnh điểm. Chúng ta cái này bao nhiêu người? Nhân gia trên trấn bao nhiêu người? Bao nhiêu thế lực? Không muốn sống nữa? Về sau còn muốn hay không bán hoa? Lời này vừa nói ra, đầu hẻm một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng trên mặt mỗi người đều viết đầy phẫn nộ cùng không cam tâm. Giang Dã lên tiếng nói, Trần Thúc, bọn họ có hay không nói vì cái gì ép giá? Trần Thúc nhìn hắn một cái, nói, cái kia nhân viên nâng một câu, bọn họ hẳn là có càng tốt vào hoa con đường. Dừng một chút, hắn mới nói tiếp, về sau có thể cũng sẽ không muốn chúng ta hoa. Lời này giống như một đạo quả bom nặng ký rơi xuống, vừa vặn còn khó thở một đám người lập tức thay đổi mặt. Bất an, sợ hãi, không biết làm sao. Mặc dù bọn họ mới nói không hợp tác với khách sạn, nhưng bất quá là lời vô ích mà thôi. Nếu là không có khách sạn, bọn họ liền mất đi một món thu nhập. Làm sao có thể, chúng ta hoa khẳng định là tốt nhất. Chính là, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Bọn họ hoa làm sao có thể so với chúng ta tốt. Trần Thúc, có muốn hay không chúng ta lại đi hỏi một chút? Trần Thúc lắc đầu, không gặp được bọn họ kinh lý, ban đầu là thôn trưởng nói tiếp, chỉ có thể lần sau để thôn trưởng đến hỏi một chút. Làm sao sẽ dạng này cùng Giang Dã cùng một cái xe bò nam nhân trẻ tuổi giống như là bỗng nhiên không có khí lực, đặt mông ngồi tại trên xe bò, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Không khí bên trong bầu không khí có chút nặng nề. Nửa ngày, Trần Ba làm câm âm thanh âm vang lên, trước đi mua sắm đông tây a có thể mua bao nhiêu tính toán bao nhiêu, cũng không thể tay không trở về. Trong thôn vẫn chờ bọn họ mang đông tây trở về sinh hoạt. Sau đó, Trần Thúc đem tiền phân cho mấy cái trung niên nam nhân, để đại gia chia ra đi mua sắm đông tây. Phòng bếp muốn dùng, quần áo vật dụng, còn có trong ruộng muốn dùng. Chút tiền này, có thể làm cái gì? Có người nhìn xem phân đến điểm này tiền, sắc mặt phát khổ. Đừng nói nữa, trước đi mua đông tây a. Trần Ba nói. 11 người chia 3 tổ, đẩy xe bỏ theo ở phía sau. Lúc này, mới có người phát hiện thiếu mất một người. Trần Ma đầu. Bọn họ lần này vốn là 12 người, nhưng trước khi xuất phát phía trước, có người tiêu chảy, liền không có tới. Giang Gia thuận miệng nói, tìm hầm cầu đi a. Hắn làm sao còn chưa có trở lại? Người kia cao mày nói. Trần Ba bọn họ cũng quay đầu, nhíu mày nhìn lại. Dù sao chúng ta đợi chút nữa còn muốn trở về sẽ cùng. Giang Gia nói, khi đó hắn đoán chừng cũng quay về rồi. Có lẽ là hôm nay bán hoa đã kích quá lớn, mọi người cũng không có quá nhiều để ý, cuối cùng Trần Thúc lên tiếng nói, trước đi mua đông tây a. Chương 122, làm chút buôn bán nhỏ. Chương 122, làm chút buôn bán nhỏ. Giang Dã đi theo Trần Ba cái kia tổ, đi mua sắm quần áo kim câu. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng sáng bạch ra bên trong vì sao lại như thế không nỡ ăn thịt. Bán hoa được đến tiền, thực sự là có hạn. Liên tính không có ép giá, dựa theo Bách Hoa thôn các nhà phân xuống, mua sắm một đợt, cũng còn dư lại không có mấy. Ăn thịt, đó là chỉ có đại thể ngày mới sẽ cam lòng nhiều xào hai bàn. Thật không thể bớt thêm chút nữa sao? Không mua liền đi, đừng chậm trễ ta làm ăn. Từ tiệm tạp hóa bên trong sau khi ra ngoài, Trần Ba nhìn xem tiền trong tay, thở dài. Giang Dã nhìn một chút trong tay mua sắm danh sách, bọn họ liền 1/3 vật phẩm đều không có mua xong. Nhưng trên thực tế bọn họ đã tại trên trấn chuyển 2 vòng. Có thể đi vào tiệm tạp hóa cùng tiệm thợ may trên cơ bản đều đi vào hỏi qua. Trần Ba vốn chỉ muốn ít nhất đem nhất cần dùng gấp mấy thứ đông tây mua. Nhưng gần nhất trên trấn giá hàng lại cao, chỉ dựa vào bọn họ phân tiền tới tay, căn bản mua không xong. Cái này đạo đưa bọn họ mỗi lần mặc cả, đều bị đuổi đi ra. Giang Dã tổ này tổng cộng 3 người. Trừ hắn cùng Trần Ba, còn có người trẻ tuổi, là cùng Giang Dã ngồi một cái xe bò. Hoa thần tặng hoa thất bại người tham dự. Bởi vì tặng hoa thất bại, hắn vốn là rất khó chịu, bây giờ lại gặp phải bán hoa ép giá, mặc cả bị đuổi. Cảm xúc nhiều lần tích lũy, cho tới bây giờ đã rất là không kiên nhẫn được nữa. Mua không được coi như xong. Trần Thiết Mộc đặt mông ngồi ở bên cạnh trên thềm đá, cau mày, cúi thấp xuống mắt. Một bộ tự tôn bị thương tổn, lại bất lực dáng dấp. Trần Ba không nói chuyện, chỉ là trong đếm lấy trong tay tiền còn lại. Giang Dã suy nghĩ một chút, nói, "Ba, mới vừa từ khách sạn bên kia tới đầu hẻm bên trong, hình như có một nhà tiệm tạp hóa, nếu không mau mau đến xem." Có đúng không? Trần Ba gật gật đầu, ta cũng không có chú ý đến, trong ngõ nhỏ khả năng sẽ tiện nghi chút, chúng ta đi xem một chút. Trần Thiết Mộc gặp hai người đều đi, lại có bao nhiêu cảm xúc, cũng chỉ có thể theo sau. Đến đầu hẻm, Trần Thiết Mộc cũng không vào cửa hàng, liền tại cửa ra vào ôm ngực đứng, biểu lộ trầm mặc mà phiền muộn. Nghe lấy bên trong Trần Trường Tam Nhi ba mặc cả âm thanh, hắn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng bọn hắn lại sát thực nghèo. Loại này không thể không đối mặt hiện thực cảm giác, để hắn càng bực bội. Muốn kiếm tiền sao? Giang Giang gặp Trần Ba cùng chủ quán thuận lợi trao đổi, cũng đi ra. Ngươi muốn làm gì? Trần Thiết Mộc bởi vì hoa thần tặng hoa không được tuyển chọn, vốn là không quen nhìn hắn. Giang Giã, kiếm tiền, đi sao? Bọn họ tổ này tổng cộng 3 người. Nê đầu tử cũng không có đến. Trần Thiết Mộc này nhìn tính tình chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu thân thể đủ khỏe mạnh, có thể đánh có thể kháng. Mà còn, não cũng không đại thông minh bộ dạng. Lại thêm ngày bình thường, cùng Giang Giã cũng không có gì tiếp xúc. Dạng này vừa vặn, dễ lắc lư. Trần Thiết Mộc nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi xuất lực ý, ta ra kỹ thuật, chia 37, thế nào? Giang Giã nói. Ngươi có thể có cái gì kỹ thuật? Trần Thiết Mộc liếc mắt nhìn hắn, trên trấn người chỉ cần thành phần hoa, mới không có cái kia thời gian tinh lực chờ ngươi trồng hoa. Giang Giã cũng không giải thích thêm, ngươi liền nói có muốn hay không kiếm tiền a. Mấy phút phía sau, hai người đem Trần Ba cùng mua sắm hàng hóa đều đưa về lầu ngõ. Chỗ ấy đã chờ có hai người, mặt khác một tổ, nghe nói còn tại mua sắm. Ba, hai chúng ta đi ra dạo chơi. Giang Giã cùng Trần Ba nói một tiếng, liền cùng Trần Thiết Mộc rời đi. Trước khi đến Giang Giã nghe ngóng, đi trên trấn bán hoa bộ đội, bởi vì đi đường tăng thêm mua sắm, cho nên cùng ngày không nhất định có thể đuổi trở về. Liền sẽ tại trên trấn ở một đêm, chờ tới ngày thứ hai hừng đông trở lại. Uy, muốn đi đâu? Trần Thiết Mộc nhìn xem xung quanh lui tới quỷ, trên thân bắp thịt căng thẳng. Thôn trưởng từ trước đến nay không cho bọn họ đơn độc hành động, chính là sợ bị đập một côn. Nghe nói người trong thành xáo lộ đặc biệt nhiều. Ánh mắt rơi vào những cái kia ăn đường hồ lô chạy qua trên tiểu hải, Trần Thiết Mộc kiết hầu không tự giác giật giật. Trong mắt có một tia kiềm chế ghen tị cùng ác ý trong đầu thậm chí đã hiện ra tiến lên đoạt lấy đường hồ lô hình ảnh, nhưng hắn đến cùng không có hành động. Đây không phải là bọn họ địa bàn. Lập tức liền đến. Giang Giã bằng vào ký ức, mang theo Trần Thiết Mộc đi tới Adam Matrix thương trường. Đi vào đi. Hắn nói xong, dẫn đầu đi vào. Trần Thiết Mộc theo ở phía sau, nhìn xem những cái kia cao tiêu phí bề ngoài, đáy lòng tự ti cùng kiềm chế bực bội càng hơn một tầng. Thương trường rất lớn, bên trong bán gì đó đều có. Từ quần áo đến nhà cổ, từ nhi đồng video game đến siêu thị, lại càng không cần phải nói lý phát điếm, hoa cửa hàng tiệm sách những này. Giang Giã dạo qua một vòng, đem người của thương trường lưu lượng cùng được hoan nên sinh ý đều đại khái hiểu rõ. Cũng nhìn thấy không ít còn không có khai phát ra đến, hoặc là không có kinh doanh cửa hàng. Nơi này lý phát điếm, Giang Giã cũng đi nhìn thoáng qua. Tiểu tóc ngược lại là rất thời thượng, sinh ý lại trung quy trung cũ. Bọn họ chủ yếu thụ chúng đám người, là làm duy nhất một lần tạo hình nữ quỷ. Ví dụ như hôn lễ, ngày lễ, có mặt cái gì hoạt động loại hình. Giang Giã trong tay có ạ đảm đương ra cương vị yêu thỉnh hàm, bằng vào cái này, hắn có lẽ có thể ở chỗ này thường trưởng bên trong làm cắt tóc sinh ý, nhưng Giang Giã hiện tại cần là có thể mau chóng hấp dẫn người lưu lượng, sau đó kiếm một đợt nhanh tiền sinh ý uy, ngươi được hay không à? Trần Thiết Mộc không nhịn được nói. Hắn thấp mắt thấy người xung quanh, luôn cảm thấy tất cả mọi người tại xem bọn hắn mặc, ở đấy lòng mắng bọn hắn quê mùa. Giang Giã quay đầu nhìn hắn một cái, nam nhân liền không thể nói không được. Trần Thiết Mộc. Giang Giã lợi dụng phụ nữ chi hữu đặc tính, từ một người trung niên phụ nữ thăm dò được thường trưởng người phụ trách vị trí. Sau đó bằng vào ạ đảm cho cương vị yêu thỉnh hàm, thuê đến một gian cửa hàng. Đối phương phát giác được trên yêu thỉnh hàm là ạ đảm khí tức cùng danh tự, khiếp sợ sau khi cho giảm 20 thuê ưu đãi. Hoan nên ngươi gia nhập ạ đảm mắt xích thương trường. Cuối cùng, người phụ trách đối Giang Giã nói, có gì cần, cứ nói với ta. Uy, ngươi làm cái gì? Trần Thiết Mộc một mực chờ tại bên ngoài văn phòng, bị xung quanh ánh mắt dò xét đến không ngồi yên thời điểm, liền thấy văn phòng cửa mở. Mà bên trong trung niên nam nhân vậy mà còn đích thân mở cửa, đưa Giang Giã đi ra. Một thời gian lại có chút quá tải đến. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì đối phương thái độ như thế tốt. Cùng khách sạn nhân viên quả thực tạo thành so sánh. Một cái mũi bệnh lên trời, một cái lô mũi hướng xuống. Trước khi đến, hắn từ trước đến nay nghe nói người trong thành đều không dễ trọng, lại xem thường bọn họ nông thôn đến. Giang Giã thản nhiên nói, không có làm cái gì, thuê cái cửa hàng mà thôi. Cửa hàng. Trần Thiết Mộc trợn tròn mắt, ngươi, ta. Ngươi, hắn tạm ngừng một hồi lâu, mới từ hỗn loạn trong tư tự lý giải một câu, ngươi lấy tiền ở đâu? Giang Giã đương nhiên không có khả năng nói chính mình có tiền, hắn trả lời, ký sổ. Trần Thiết Mộc. Khá lắm, nói kiếm tiền tới, kết quả vừa đến đã nợ tiền. Hoa thần đại nhân, thôn trưởng đại nhân, gia hỏa này là cái hố hàng. Nhìn xem đi ở phía trước Giang Giã, Trần Thiết Mộc trong đầu lâm vào xoắn xuýt. Chạy trốn. Vẫn là mang theo hắn cùng nhau chạy trốn. Tại hắn xoắn xuýt bên trong, Giang Giã đi mua siêu thị bên trong mua giá nướng cùng một đống nguyên liệu nấu ăn gia vị. Toàn bộ để Trần Thiết Mộc xách theo. Chương 123, dễ lắc lư chương 123, dễ lắc lư mãi đến trả tiền thời điểm, Trần Thiết Mộc mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhìn xem Giang Giã trả giá một số tiền lớn, hắn khẽ cắn môi. Chờ cách cái kia quầy thu ngân xa một chút phía sau, mới hạ giọng nói, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như thế? Giang Giã, ký sổ a. Trần Thiết Mộc, ngươi điên rồi đi. Bọn họ Bách Hoa thôn muốn bán bao nhiêu hoa mới có thể trả xong giấy tờ? Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Giang Giã, đột nhiên hoài nghi, đối phương sẽ không phải là muốn đem chính mình bán a? Trần Thiết Mộc con mắt lấp lóe, chính mình muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Người khác vì sao lại cho ngươi mượn nhiều tiền như thế? Trong lòng hắn ác ý sinh sôi, hướng phía trước nhanh hai bước, đẩy giá nướng, theo sát sau lưng Giang Dã. Chỉ cần hắn dùng sức đẩy, là có thể đem đối phương từ Tam Hảo Lầu đụng đi.
Không, không được.
Hắn nghĩ tới phía trước vị kia trung niên nam nhân, cùng với mỗi lần trước khi ra cửa, thôn trưởng dặn dò, chúng ta người trong thôn, đi ra bên ngoài nhất định muốn bao đoàn. Đủ loại tư tự bạch qua, Trần Thiết Mộc nhịn xuống đương trường động thủ xúc động. Giang Dã chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, trong tay phủ chỉ kém chút phản xạ có điều kiện ném ra. Khả năng là bởi vì ta có Hoa Thần đại nhân chúc phúc. Giang Dã đi về phía trước hai bước, cách Trần Thiết Mộc xa một chút, tiếp tục nói, ta luôn cảm giác ta hôm nay có thể kiếm rất nhiều tiền. Hoa Thần đại nhân nên sẽ không phải lừa gạt ta đi.
Đương nhiên sẽ không.
Hoa Thần đại nhân chúc phúc là đỉnh đỉnh tốt phúc khí. Trần Thiết Mộc không chút suy nghĩ, buột miệng nói ra. Nói ra miệng phía sau, hắn mới kịp phản ứng. Khó trách trung niên nam nhân kia đối Giang Dã thái độ như thế tốt, khó trách hắn có thể mượn đến nhiều tiền như thế. Khó trách người này lại đột nhiên nói muốn tới kiếm tiền. Nếu như là Hoa Thần đại nhân nguyên nhân, vậy khẳng định không có sai. Náo kẹo góc phía sau, Trần Thiết Mộc lại cơ trí một cái. Đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên chính mình hợp tác với hắn, chẳng phải là có thể cọ điểm Hoa Thần đại nhân phúc khí. Nghĩ đến cái này, vừa vặn những cái kia nghĩ mà sợ cùng ngắc ý, toàn bộ đều tản ra mà trống không. Người nói sớm đi, có gì cần ta làm, cứ việc nói. Hắn đưa ra một cái đẩy xe tay, vỗ vỗ bộ ngực. Nghe được câu này, hắn nhớ tới vừa vặn bị kia thoạt nhìn liền rất có tiền trung niên nam nhân, cũng đã nói lời tương tự. Không nhịn được càng chắc chắn một điểm. Cái này nhất định là Hoa Thần đại nhân ban thưởng ân điển.
Ân.
Giang Dã gật gật đầu. Xác nhận qua ánh mắt, là dễ lắc lư. Nếu như là Trần Ba đến, rất nhiều chi tiết đều không nhất định tốt giải thích. Soạt, theo cửa cuốn mở ra, lộ ra bên trong mấy chục bình lớn nhỏ không gian. Bởi vì không có người dùng qua, bên trong lộ ra rất trống không. Đây chính là chúng ta cửa hàng Trần Thiết Mộc nhìn xem cái này trống không trong nhà, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn họ thế mà tại trên trấn mở lên cửa hàng, chính là thôn trưởng lão gia tử, đoán chừng cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Nhanh quét dọn một chút, chậm những khách nhân đều đi. Âm thanh của Giang Dã vang lên.
Đi.
Trần Thiết Mộc cũng nghiêm túc, cầm lấy mới vừa mua thanh khiết công cố, liền bắt đầu quét dọn. Hắn mới không phải nghe người này lời nói, hắn chỉ là thuận theo Hoa Thần đại nhân ý chỉ mà thôi. Giang Dã cũng bắt đầu bận rộn. Hắn đem vị nướng thanh tẩy một lần, sau đó bắt đầu đốt than hỏa. Lửa than không phải lập tức liền có thể bốc cháy, đang chờ đợi trong đó, Giang Dã bắt đầu đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, thần tốc xử lý. Đang 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 đang, tiếng nước cùng thất tiếng vang lên. Chính đang vùi đầu quét dọn vệ sinh Trần Thiết Mộc nhìn lại, đã nhìn thấy trong tay Giang Dã dao phay mau ra tàn ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh không ngừng có cắt gọn đồ ăn cùng thịt. Đối phương hình như tiến vào một cái đặc thù trạng thái, ánh mắt chuyên chú vô cùng, động tác trên tay không có một tia đình trệ. Trần Thiết Mộc trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy một đạo đao phong gào thét quấn quanh ở thất ở giữa. Đừng ngừng bên dưới. Giang Dã cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần Thiết Mộc kinh ngạc một chút, người này làm sao biết chính mình không lúc đích. Hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng hướng về Giang Dã bên kia nhìn một chút. Phía trước muốn hạ độc thủ ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Đao này nhanh, không có điểm nội tình tại là không thể nào. Làm xong liền đem những này đồ ăn mặc vào, động tác phải nhanh. Trần Thiết Mộc mới vừa đem vệ sinh quét dọn xong, Giang Dã liền an bài kế tiếp nhiệm vụ. Hắn mới vừa muốn nhả danh một câu, liền nghe Giang Dã tiếp tục nói, tốc độ của ngươi quyết định chúng ta tốc độ kiếm tiền, Hoa Thần đại nhân nhất định hy vọng chúng ta có thể kiếm nhiều tiền một chút. Trần Thiết Mộc, làm liền làm. Trần Thiết Mộc lại lần nữa vén tay áo lên, ngồi xổm ở một bên bắt đầu xin sâu nướng. Cho tới bây giờ, hắn trên cơ bản cũng biết Giang Dã muốn làm cái gì. Mặc dù y nguyên đối tay của Giang Dã nghệ thuật còn nghi vấn, bất quá có Hoa Thần đại nhân chăm sóc, bọn họ nên sẽ không phải quá lô vốn. Thực tế không được. Trần Thiết Mộc nhìn xem trên tay thịt nuốt nước miếng một cái, thực tế không được bọn họ mang về ăn. Liên tại hắn nghĩ đến muốn hay không trộm ăn một miếng thời điểm, âm thanh của Giang Dã bất thình lình vang lên, động tác tăng nhanh, lập tức liền có khách nhân đến. Trần Thiết Mộc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy đối phương ngay tại làm gia vị. Sau lưng ngươi là mọc mắt sao? Hắn lẩm bẩm một câu, nhanh chóng đem thịt xiên vào que gỗ. Xiên thịt là cái việc tốn sức, vừa vặn Trần Thiết Mộc có rất nhiều khí lực. Từ rồi, liền tại Trần Thiết Mộc dần dần tiến vào trạng thái vùi đầu xiên thịt thời điểm, Giang Dã bên kia cũng bắt đầu hướng giá nướng bên trên quét dầu. Trần Thiết Mộc vô ý thức nhìn thoáng qua, muốn ăn thịt, từ buổi sáng bắt đầu, bọn họ cũng bất quá ăn một chút mô mô mà thôi. Giá nướng là một cái dài 2 mét đầy xe, bên trái là nướng nướng địa phương, bên phải là thả gia vị cùng sâu nướng địa phương. Giang Dã một bên quét dầu, một bên tự hỏi trước nướng cái gì. Chờ hắn dầu quét xong, trong đầu cũng có ý nghĩ. Hắn lấy ra chân gà trung hòa một cái đùi gà, lại lấy ra hai cái ruột hun khói, cùng với một chuỗi rau hẹ. Theo Giang Dã thỉnh thoảng lăn lộn, vung gia vị động tác, giá nướng bên trên dần dần có mùi thơm phiêu tán đi ra. Trần Thiết Mộc là cái thứ hai nghe được, vô ý thức nói, thật là thơm răng, dã, hương liền hảo hảo làm. Đợi chút nữa cho ngươi một chuỗi.
Ta cũng có.
Trần Thiết Mộc là người, hắn chỉ vào chính mình, những này không là dùng để bán lấy tiền sao? Giang Dã, nhìn ngươi biểu hiện.
Đi.
Trần Thiết Mộc đầu đi lòng vòng, con mắt một thoáng thời gian phát sáng lên.
Bạch chơi thịt.
Sảng khoái. Lần này, cũng không cần Giang Dã nói, hắn cúi đầu tiếp tục làm việc. Cho dù lại lần nữa nghe được mê người mùi thịt bay tới, cũng nhịn xuống không có đi nhìn. Đầy trong đầu đều là xiên thịt, ăn thịt, xiên thịt, ăn thịt. Đem còn lại tạp niệm toàn bộ đều ném ra sau đầu. Kết chạy, đùi gà ra ngoài bắt đầu nắm chặt, kết linh lợi chất béo bắt đầu biên độ nhỏ bắn tung tóe. Mùi thịt hỗn hợp có hạt tiêu phấn hương vị, bay ra thật xa. Rau hẹ cùng giam đông cũng sớm đã bắt đầu phát lực. Từng trận đồ nướng hương vị từ cửa hàng bắt đầu lan tràn đi ra. Thương trưởng người phụ trách cho Giang Dã cửa hàng này mặt mặc dù không có người dùng, nhưng cũng không tính vắng vẻ. Tại hắn mấy mét có hơn, một cái chỗ góc cua, còn có một nhà xào quán ăn. Lúc này đã qua giờ cơm, nhưng có chút tiểu hài tại nhị lầu chơi đến chậm, hiện tại mới lên tới dùng cơm. Một lớn một nhỏ đứng tại xào quán ăn cửa, chính muốn đi vào. Đột nhiên, tiểu hài ngửi ngửi không khí bên trong hương vị, bước chân không tự giác dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm bên trái, đi không được rồi, mụ, thật là thơm. Nữ nhân dừng lại, cũng ngửi ngửi, sắc thực hương, nhà này thương trưởng chừng nào thì bắt đầu bán đồ nướng. Mụ, ta nghĩ ăn đồ nướng. Tiểu hài mắt cũng không chớp nói, trong cổ họng đã bắt đầu bài tiết nước bọt. Vậy liền đi xem một chút. Nữ nhân bước chân nhất chuyển, mang theo tiểu hài hướng bên trái đi đến. Đi mấy mét, chuyển cánh ngoặt, quả nhiên thấy được một cái giá nướng. Cửa hàng bên trên liền cái chiêu bài đều không có. Nữ nhân nhíu nhíu mày. Nhưng mà tiểu hài không có như vậy nhiều lo lắng, thấy được ăn, liền không kịp chờ đợi hất ra nữ nhân tay, vọt tới. Canh giữ ở vị nướng phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm phía trên răm đông cung thịt, nước bọt ào ào chảy, thật là thơm. Ta muốn đổ nướng. Trên mặt Giang Dã lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, nhưng bởi vì tia sáng nguyên nhân, nụ cười của hắn thoạt nhìn thâm trầm. Chính hắn cũng không có phát hiện. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn chút gì? Chương 124, nam nhân, không thể nói không được. Chương 124, nam nhân, không thể nói không được. Ánh mắt của tiểu hài tại giá nướng bên trên nhìn một chút, hốt trượt một cái, làm sưởng hương khói. Đùi gà. Hắn tại giá nướng phía trên điểm mấy lần, cái này còn có cái này, ta đều muốn. Giang Dã duy trì mỉm cười, lạp xưởng hun khói 5 nguyên, đùi gà, cánh bên trong 8 nguyên một cái. Mụ. Tiểu hài quay đầu, nhìn hướng mẫu thân. Nữ nhân mặc một thân màu đen sườn xám, cho dù là ở trong phòng, cũng mang theo đỉnh đầu mũ tròn. Nàng đứng sau lưng tiểu hài, dương mắt dò xét toàn bộ cửa hàng. Bên trong trống rỗng, coi như sạch sẽ. Nhưng xung quanh liền cái ngồi địa phương đều không có, mới mở. Trên mặt nàng biểu lộ không có gì thay đổi, một bên mở ra túi sách, lấy ra một tờ bách nguyên quỷ tệ đặt ở giá nướng bên cạnh, một bên nói: "Xem như thiêu khảo quầy hàng vị khách nhân thứ nhất, Trần Thiết Mộc từ vừa vặn liền bắt đầu lưu ý lúc này nghe nói như thế, trong tay không nhịn được dừng lại." Giang Dã bình tĩnh trả lời: "Đối, mới mở, ăn ngon lời nói có thể nhiều chiếu cố." Nữ nhân cũng không hỏi nhiều, túi đầu đối tiểu hài nói: "Muốn ăn cái gì liền tự mình cầm." "Muốn quả ớt sao?" Giang Dã nói. "Muốn." Tiểu hài gật đầu. Giang Dã cầm lấy ra vị bình, tại lạp xưởng hun khói bên trên tung xuống ớt bột. Sau đó đưa tới, đùi gà cùng cánh bên trong còn muốn chờ một lát. Tiểu hài tiếp nhận lạp xưởng hun khói, cũng không thổi lạnh, liền không kịp chờ đợi cắn một miếng lớn. Chua cay mùi thơm kích thích vị giác, hắn một bên run rẩy nước bọt, một bên từng ngụm ăn. "Ăn ngon, ăn ngon, ta còn muốn." Gặp thịt còn chưa tốt, tiểu hài lại muốn tới một căn khác răng đông cùng rau hẹ. Xì sụt, đùi gà ra thịt xoay tròn, mùi thơm càng nồng đậm. Giang Dã lại lấy ra 5-6 xiên thịt cùng lạp xưởng hun khói đặt ở trên lửa bắt đầu nướng. Hai bên đồng thời tiến hành. Tiểu hài mấy ngụm lớn ăn xong răng đông cùng rau hẹ, liền nhìn chằm chằm nướng trên kệ thịt, "Nhanh lên, nhanh lên, ta muốn ăn." Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, biểu lộ cũng càng dữ tợn, mơ hồ có thể thấy được trong miệng cái kia miệng đầy răng nanh. "Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt." "Thanh rượu." Nữ nhân nhíu mày lên tiếng, yên tĩnh một chút. Tiểu hài dừng một chút, không có lên tiếng nữa, chỉ là hai mắt đỏ lên nhìn xem tay của Giang Dã. Giang Dã cổ tay xoay chuyển, tại đùi gà cùng cánh trung thượng rải lên gia vị, lại nướng chỉ chốc lát, liền đưa ra ngoài. "Tốt." Tiểu hài ánh mắt sáng lên, cầm lên hướng trong miệng nhét. "Ăn ngon, ăn ngon, thật có ăn ngon như vậy." Nữ nhân chóp mũi giật giật, ánh mắt rơi vào nướng trên kệ màu trắng nấm khẩu bắp bên trên, "Cho ta đến một chuỗi cái này." "Giang Dã, được rồi." Nấm khẩu bắp đi thân, chỉ còn lại ma cô đầu tại trên kệ nướng. Không bao lâu, ma cô đầu tỏa ra một trận mùi thơm ngát, ma cô trong ổ hiện ra một đoàn nhỏ nước canh. "Cẩn thận." Giang Dã đem dùng hai cây cái thẻ xin nấm khẩu bắp đưa tới. Nữ nhân ngửi ngửi, sau đó thận trọng nhấp một hớp ma cô trước canh. Canh kia áp xúc toàn bộ ma cô mùi thơm ngát, nháy mắt tràn đầy khoang miệng. "Rất thơm." Nàng nhắm mắt thưởng thức chủng loại, lại nếm cửa ra vào ma cô, vừa mềm vừa thơm. Một chuôi nấm khẩu bắc ăn xong, nữ nhân trên mặt lạnh lùng xuất hiện một vệt phát sáng sắc. Nàng đi về phía trước hai bước, cách giá nướng càng gần điểm, lại đến một chuôi. "Không, ba xiên." Một lớn một nhỏ canh giữ ở trước thiêu khảo quầy hàng, chỉ chốc lát sau liền xử lý một nắm lớn sâu nướng. Phía trước cái kia 100 vị tệ đã sớm tiêu hao hết, nữ nhân trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra một chồng vị tệ. "Tiếp tục bên trên." Tiểu hài cũng ăn hoa miệng, "Tiếp tục bên trên." "Đậu phộng." Trần Thiết Mộc nhìn xem cái kia một chồng vị tệ, con người rụt rụt. Hắn nhìn xem Giang Dã lại lấy đi một cái sâu nướng, cái mũi toát ra hai cỗ khí. Lại lần nữa để cao chính mình xiên thịt tốc độ. "Nam nhân, không thể nói không được. Thật là thơm." "Mùi vị gì?" Tựa như là từ bên kia truyền đến. Gió nhẹ từ thương trường cửa cùng cửa sổ thổi tới, ở bên trong dạo qua một vòng, mang theo mùi thơm lại bay xa. Đầu tiên là cùng một tầng lầu quỷ quái người thấy mùi thơm, sau đó cầm sâu nướng vừa đi vừa ăn. Không bao lâu, liền những tầng lầu khác quỷ quái cũng bị hấp dẫn tới. Liền tính mới vừa ăn cơm xong quỷ quái, cũng mở miệng điểm 200 khối đồ nướng. Mọi người đều biết, bữa ăn chính cùng đồ ăn vặt không phải một cái dạ dày. Trước tiêu khảo quầy hàng quỷ quái càng ngày càng nhiều, xếp hàng. Nếu không phải phiến khu vực này thuộc về chưa kinh doanh cửa hàng, chỉ có tiêu khảo quán nướng, sợ rằng còn đứng không dưới nhiều như thế quỷ. Dù là như vậy, xếp hàng cũng xếp tới cùng một tầng lầu mặt khác cửa hàng cửa. Giang Dã không thể không đưa ra hạn lượng mua sắm. Đến địa, có tiểu quỷ ăn đến thỏa nguyện, không khỏi kêu một cú họng. "Giang Dã, không có bia." "Vậy liền rượu đỏ." "Không có rượu đỏ." "Coca đâu?" "Coca luôn có a." "Không có đồ uống." Giang Dã một bên thần tốc nướng nướng, cổ tay xoay chuyển, cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn tốt hắn phía trước dự liệu được trường hợp này, cho nên chọn lớn hơn một vòng giá nướng, đồng thời có thể nướng hơn vài chục xiên. Thức ăn chay nướng tốc độ tương đối nhanh, món ăn mặn muốn chậm một chút. Giang Dã liền đem bên kia lửa than làm vượng một chút. Ngươi chỗ này làm sao cái gì cũng không có? Tiểu Quỷ có chút buồn bực, còn có mở cửa không? Ngươi có ăn hay không? Không ăn liền đi, đừng tại đây lại nhại. Phía sau có xếp hàng quỷ nói. Ngươi tính là cái gì a, ngươi Tiểu Quỷ đứng tại hàng thứ nhất, vừa ăn vừa chờ. Nghe nói như thế, có chút bất cao hứng, còn muốn sặc hai câu. Lại quay đầu, liền thấy một chuỗi dài quỷ cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức yên lặng. Ta chờ sẽ tự mình mua đi, thử. Hắn nói thầm một tiếng, quay người tiếp tục chờ sâu nướng. Mua đến một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, tại nhanh chóng biến mất. Chân thiết một xiên sâu nướng tốc độ càng thục luyện, đến cuối cùng thậm chí đã mau ra tan ảnh. Nhưng y nguyên theo không kịp Giang Dã bên kia nhu cầu, gấp đến độ mồ hôi đều đi ra. Nghe lấy những cái kia quỷ thúc giục âm thanh, hắn lẩm bẩm nói, nhanh nhanh, tại nhanh. Hắn đã hận không thể sinh ra bốn cái tay. Wow, sinh ý thật tốt, dẫn chương trình làm một nhóm, cuốn một nhóm a. Phía trước là Lý Phát Điếm, hiện tại là chủ sư, 666. Ha ha ha, ta xem như là biết dẫn chương trình vì cái gì tìm thiết một hợp tác. Phòng trực tiếp bên trong, một đám người nhìn xem lửa nóng thiêu khảo quầy hàng, chảy nước bọt điểm thức ăn ngoài. Lúc trước rất nhiều thủy hữu đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao muốn tìm xem thiết một hợp tác. Nếu mà so sánh, tìm Trần Ba không tốt sao? Còn không dùng chia tiền đi ra. Có thể nhìn đến nơi đây, thủy hữu môn đông nhân ngộ. Nếu là Trần Ba tại, còn chưa nhất định dễ dùng. Trần Thiết Mộc dễ lắc lư là một chuyện, có một cái khí lực cũng là sự thật. Đã có thể làm bảo an, còn có thể làm việc tay chân. Một quỷ dùng nhiều, bao nhiêu thuận tiện. Ta hiện tại liền một cái nguyện vọng, đó chính là dẫn chương trình từ kinh dị thế giới đi ra, mở một cái mỹ thực điếm. Thêm một. Lưu Gia thôn Vương Thiết Như khen thưởng dẫn chương trình Ma Thiên Đại Hà một. Nóng bỏng nóng khen thưởng dẫn chương trình Hoa Tươi 10. Chương 125, sinh ý thịnh vượng, ban phái xuất thủ chương 125, sinh ý thịnh vượng, ban phái xuất thủ Thiên Phú Đề Thị, hoàn thành một đĩa sâu nướng, chức nghiệp điểm 10, thuộc luyện độ 10. Thiên Phú Đề Thị, hoàn thành một đạo cả nướng, chức nghiệp điểm 5, thuộc luyện độ 5. Thiên Phú Đề Thị, tay nghề của ngươi thu hoạch được 100 vị khách nhân tán thành, chức nghiệp điểm 100, thuộc luyện độ 100. Thiên Phú Đề Thị, chú sư chức nghiệp đẳng cấp đã đổi mới. Nguyên lai tưởng rằng muốn bán một buổi chiều nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền bán xong. Nửa đường Trần Thiết Một còn ra ngoài mua sắm một lần. Toàn bộ thương trường lưu lượng, cơ hồ bị hắn hấp dẫn đi một nửa. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Giang Dã cũng không định tiếp tục làm, kiếm được tiền đã đủ. Mà còn, Trần Ba bọn họ còn ở bên kia chờ lấy. Thu quán thời điểm, còn có quỷ quái muốn dự định, bị Giang Dã từ chối nhã nhặn. Giang Dã đem lửa than dập tắt, lại đem giá nướng thu thập một chút. Thiết Mục, ngươi đem vệ sinh quét dọn một chút. Vừa bận khách quá nhiều người, trong cửa hàng cùng cửa hàng cửa khó tránh khỏi có chút dơ giấy bẩn thỉu. Một hồi lâu không nghe thấy âm thanh, Giang Dã quay đầu, chỉ thấy Trần Thiết Mục ngồi liệt tại trên ghế đầu, hai mắt nhìn lên trần nhà, hai tay tự nhiên rủ xuống. Trần Thiết Mộc từ trước đến nay không nghĩ qua, tiền có thể tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, bày thiêu khảo quầy hàng sẽ so xuống ruộng trồng hoa còn mệt hơn. Hắn thế mà lại mệt mỏi, hắn thế mà lại cảm thấy mệt mỏi. Trần Thiết Mộc cũng là đổi mới đối với chính mình nhận biết. Chẳng những tay mục, liền áo cũng bận rộn đến bỏ. Bên hai ông phản phất còn quanh quẩn những khách nhân thúc giục cấm thanh. Trần Thiết Mộc. Giang Dã nhíu mày, mệt mỏi. Giang Dã biết hôm nay buổi chiều lượng công việc rất lớn, hắn nếu không phải tăng cường thể chất, đoán chừng cũng đã sớm mệt mỏi. Bất quá, quỷ quái cũng sẽ mệt mỏi. Giang Dã ánh mắt hoài nghi kích thích Trần Thiết Mục, hắn dây rủa lấy chống lên, nam nhân, làm sao có thể nói không được? Giang Dã, cố gắng. Trần Thiết Mục cầm lấy đồ lau nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh, Giang Dã thì lấy ra tiền túi, bắt đầu đếm tiền. Tiểu nhân thức ăn chay ba nguyên, đùi gà cánh bên trong cái này nhỏ thịt, Giang Dã định giá tại 8 đến 10 nguyên. Trừ cái đó ra, còn có giấy bạc bên trong son đậu phụ, nấm kim châm trở, định giá tại 2-30. Cá nướng nhìn lớn nhỏ, 50 nguyên đến 100 đồng không đợi. Tổng tính xuống, trừ bỏ tiền thuê nhà cùng các loại chi tiêu, thuận lợi nhuận còn có 4000 đến thôi. Mặc dù là buôn bán nhỏ, nhưng kiếm nhanh tiền vẫn là có thể. Chờ Trần Thiết Mục kéo lấy đồ lau nhà về đến ngồi xuống, Giang Dã lấy ra một sấp quỷ tệ, nói xong, chia 3-7. Chỉ có hắn một người, căn bản bận không qua nổi. Bao nhiêu? Nhìn thấy tiền, Trần Thiết Mục tới tinh thần. 100, 200, 300, 400 đếm tới phía sau, hắn sửng sốt, 1, 1200. Hắn nhìn xem Giang Dã, lại nhìn xem tiền trong tay, không dám tin. Chỉ có ngần ấy thời gian, bọn họ kiếm được nhiều tiền như thế. Nếu biết rõ, bọn họ sáng nay hoa, một tuần lượng, cũng mới bán chừng 1000 khối. Hơn nữa còn là tốt hơn một chút nhà cùng nhau phân. Kết quả bọn hắn hôm nay buổi chiều bận rộn mấy giờ, liền có 1200. Trần Thiết Mộc não nhận lấy xung kích, có chút hoài nghi quỷ sinh. Các loại, không chỉ. Tăng thêm Giang Dã trong tay. Bọn họ kiếm còn không chỉ điểm này. Trần Thiết Mộc nhìn xem Giang Dã túi, đột nhiên có chút nóng mắt. Hai tay Giang Dã vỗ tay, cảm tạ Hoa Thần đại nhân. Trần Thiết Mộc lấy lại tinh thần, cũng nhắm mắt bái một cái, cảm tạ Hoa Thần đại nhân. Thật tốt, ra đây chính là Hoa Thần đại nhân chúc phúc sao? Lần sau ta nhất định muốn trồng ra đẹp mắt nhất hoa. Chờ sáng sớm ngày mai trở về, hắn liền bắt đầu loại. Phòng trực tiếp bên trong, sát thực dễ lắc lư. Chứng nhận, sát thực dễ lắc lư. Lần sau đem nghe đầu tử kéo tới hợp tác không biết được hay không, bất quá nghe đầu tử nhìn xem không có Trần Thiết Mục khỏe mạnh. Soạt, cửa cuốn kéo xuống, khóa lại. Hai người dọn dẹp một chút, đóng lại cửa tiệm. Giang Dã muốn đi người phụ trách chỗ ấy còn chìa khóa. Hắn chỉ thuê hôm nay. Còn lại mấy ngày, hắn thuê cái kho hàng nhỏ, dùng để cất giữ đông tây. So thuê cửa hàng muốn tiện nghi nhiều. Thiết Mục, cẩn thận một chút. Từ thương trường bên trong sau khi ra ngoài, Giang Dã liền cảm giác được không ít tràn đầy ác ý ánh mắt quét tới. Trần Thiết Mục cũng sau đó kịp phản ứng, vương chặt hầu bao, ánh mắt thay đổi đến hung hăng. Khó trách vừa bạn Giang Dã để hắn đem đồ lau nhà tháo, đem cây gậy mang ở trên người. Trần Thiết Mục trực tiếp đem cây gậy cầm trước người, bảo hộ ở bên người Giang Dã. Đây chính là Hoa Thần đại nhân ban thưởng tiền, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Mắt thấy mấy cái vô lại quỷ quái tới gần, trên Trần Thiết Mục phía trước một bước, đem cây gậy hướng trên mặt đất một đâm. Bình một tiếng. Muốn làm gì? Thôn trưởng đại nhân nói, tại bên ngoài thời điểm, bọn họ Bách Hoa thôn nhất định muốn bao đoàn. Huynh đệ đừng nóng vội cầm đầu nam tử thổi thổi huýt sáo, đem Trần Thiết Mục cây gậy rời đi. Mới vừa rời đi, lại bị Trần Thiết Mục cho rời trở về. Ngươi muốn làm gì? Trần Thiết Mục trừng mắt. Nếu ai cướp tiền hắn, hắn cùng ai liều mạng? Được, nam tử nhún nhún vai, ra hiệu các tiểu đệ lui về sau lui. Sau đó nhìn hướng Giang Dã, huynh đệ, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi muốn hay không đi chúng ta chỗ ấy làm chủ sư. Liền làm ngươi sở trường, sâu nướng. Bên cạnh có cái tiểu đệ nhỏ giọng nói, lão đại, là đồ nướng. Cái kia không giống sao? Nam tử không để ý, tiếp tục xem hướng Giang Dã, thế nào, suy nghĩ một chút. Sâu nướng. Giang Dã cùng Trần Thiết Mục liếc nhau, lại rất nhanh rời đi. Còn tưởng rằng là muốn cướp tiền đâu. Liên Phong trực tiếp thủy hữu môn, cũng sửng sốt một chút. Xác thực không nghĩ tới, còn có cái này chuyển hướng. Thêm một, bất quá dẫn chương trình tay người này, xác thực tuyệt tuyệt. Bằng dẫn chương trình kỹ thuật, có quỷ nghĩ mời chào, hình như cũng không kỳ quái. Các ngươi chỗ ấy là cái kia? Giang Dã lên tiếng hỏi. Chúng ta Dã Quỷ Bang. Nam tử vô lại nói, đối với nhà mình bang phái, hắn vẫn còn có chút lòng tin. Dã Quỷ Bang. Trần Thiết Mục sửng sốt một chút, quay đầu đối Giang Dã nói, ta nghe cha ta nói trên trấn có mấy cỗ thế lực, Dã Quỷ Bang chính là một cái trong số đó. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu, chúng ta hợp tác cái kia khách sạn, phía sau cũng là có thế lực chống đỡ, mới dám như thế kiên cường. Gia nhập đối với bọn họ đến nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tại bất kỳ địa phương nào, có hậu trường mới có thể nói bên trên lời nói. Giang Dã gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó quay đầu liền đối nam tử nói, xin lỗi, ta không thể đi. Trần Thiết Mục đống nhiên quay đầu. Ngươi không phải biết. Ngươi cái này gọi biết. Nam tử nhíu mày, cũng có chút ngoài ý muốn, huynh đệ, đừng nhanh như vậy hạ quyết định, chúng ta cho tiền lương. Ngươi ra cái giá. Giang Dã lắc đầu, nhà ta ở trong thôn, không có thể trường kỳ ở tại trên trấn. Nếu như muốn một mực ở chỗ này sinh hoạt, Giang Dã khả năng sẽ suy nghĩ một chút. Dù sao có hậu trường xác thực muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng Bách Hoa thôn các hạng quy tắc đối nữ tử cũng không quá hữu hảo. Hắn nếu là trường kỳ ở tại trên trấn, thì Vân Sảo bên kia không nhất định sống dễ chịu. Bất quá ta mỗi tuần đều sẽ tới trấn lần trước, đến lúc đó trước tiên có thể cho các ngươi cung cấp hàng. Các ngươi muốn bao nhiêu, trước tiên có thể viết xuống đến, ta lần sau trước giúp các ngươi nướng. Dự định. Nam tử suy tư một chút, cảm giác mỗi ngày có thể ăn đồ nướng, cùng một tuần ăn một lần đồ nướng, khác biệt còn là rất lớn. Không được, ngươi vẫn là phải theo chúng ta đi, lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm khác đánh gãy. Ngươi nói đi là đi. Lại tới. Trần Thiết Mục một người. Mọi người hướng về âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn, chỉ thấy một người mặc sườn xám, mang theo màu đen mũ tròn nữ nhân, yêu nhã đi tới. Trong tay còn dắt một cái tiểu hài. Chính là Giang Dã trước gian hàng tổ thứ nhất khách nhân. Chương 126, kinh dị trò chơi kéo dẫn chương trình đi vào thời điểm, có nghĩ tới giờ khắc này sao? Chương 126, kinh dị trò chơi kéo dẫn chương trình đi vào thời điểm, có nghĩ tới giờ khắc này sao? Nhìn xem đi tới một lớn một nhỏ, Dã Quỷ Bang các tiểu đệ còn có chút mờ mịt. Cầm đầu vô lại nam tử nhưng là đổi sắc mặt, hỏi dò, Mai chị, ngươi đây là? Giá Cựu không nghĩ tới dùng cái sự tình của chủ sư, còn có thể dẫn ra vị này cự đầu. Vị này tỷ bình thường không phải rất ít quản trên chấn sự tình sao? Mai chị dắt tiểu hài tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng dừng ở Giá Quỷ Bang cùng Giang Giá trước mặt, tạo thành một cái hình tam giác trạng thái. Người này, ta muốn. Nàng lời này là nói với Giá Quỷ Bang, nhưng lúc nói chuyện, nhưng là nhìn xem Giang Giá, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt chắc chắn, toàn thân mang theo một cỗ một cách tự nhiên sức mạnh. Trong tay tiểu hài há mồm cắn cắn không khí, sắc bén răng va nhau đụng, phát ra băng băng âm thanh. Hắn ngửa đầu nhìn xem Giang Giá. Tiểu Bá Vương giống như, ngươi muốn tiếp tục cho chúng ta nướng nướng ăn. Mai chị, cái này không được đâu. Giá Cựu cao mày, không có lùi bước. Ánh mắt Mai chị Nazi, hơi hờn nói, làm sao? Ta gần nhất không quản chuyện, nói chuyện liền vô dụng. Giá Cựu có chút nhức đầu, kéo ra cái tươi cười nói, nào có, Mai chị hy vọng ai không biết. Có thể là ta lão đại bên kia bàn giao, nhất định phải đem người cho mang về. Cái này thiêu khảo quầy hàng vừa đến, liền trực tiếp hấp dẫn thương trường nửa bên lưu lượng. Tay người này, địa bộ này, người nào thấy không thèm. Cái này nếu là đến bọn họ Giá Quỷ Bang, khẳng định cũng có thể có tác dụng lớn. Về sau cái này trên chấn người nào định đoạt, thật đúng là không nhất định. Mai chị nhìn xem Giá Cửu, khép khép mắt. Khí tức trên thân bao phủ, ý phục biên giới bắt đầu hiện ra ngọn lửa màu xanh. Một trận âm phong thổi qua, ngọn lửa màu xanh kia nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một cái cự đại màu xanh quỷ ảnh, phiêu phủ tại nàng cùng sau lưng tiểu hải. Giá Cửu khẽ miệng mang theo cười, cắm ở trong túi tay đem ra. Hai tay nắm lại, khớp xương rung động đùng đùng, trên mặt hiện ra từng đầu màu đen đường vân. Tại cái kia màu xanh quỷ ảnh bốc cháy lên nháy mắt, một viên to lớn màu đen khô lâu đầu xuất hiện tại Giá Quỷ Bang mấy đỉnh đầu của người. Âm gió vụ vụ, giống như đao tử cạo qua làn da. Một thanh một hắc tại trên không giằng co, không ai nhường ai. Một bên là mang theo 5-6 cái tiểu đệ Giá Cửu, một bên là trong truyền thuyết Mai Trị. Cái sau còn mang theo một cái tiểu hài, nhưng khí thế bên trên lại nửa điểm không thua. Hai bên đường phố quỷ quái, nguyên bản các dấu tiểu tâm tư, lúc này thấy cảnh này, đều là đổi sắc mặt. Tàn tàn, đóng cửa tiệm, đóng cửa tiệm. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản náo nhiệt khu phố liền chỉ còn lại cái này tam phương người. Khá lắm, hai thế lực lớn tranh đoạt dẫn chương trình. Dẫn chương trình hỏa. Kinh dị trò chơi kéo dẫn chương trình đi vào thời điểm, có nghĩ tới giờ khắc này sao? Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn thấy hình tượng này, nhịn không được đứng lên lên tiếng. Từ trước đến nay đều là bọn họ bị kinh dị thế giới chèn ép, bây giờ bọn họ vậy mà nhìn thấy hai đại quỷ quái vì dẫn chương trình đấu. Bọn họ nhân loại người chơi tiền đồ, thủy lam tinh tiền đồ. Còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đánh nhau đánh nhau. Không hổ là giã ca. Tiếp tục cuốn. Cuốn lật kinh dị thế giới. Để nó hối hận. Một bên kêu gạo, một bên phát kết nối, mau đến xem, hai đại quỷ quái là nam nhân đánh nhau. Hô hô, trên đường, tiêu tán đi ra quỷ khí càng nồng đậm. Lá cây cùng túi đồ ăn vặt bị cuốn phi. Mà bị kẹp ở hai cái quỷ khí vòng xoáy ở giữa người, cũng không quá tốt chịu. Trần Thiết Một nhìn xem giã quỷ bang, lại nhìn xem trong truyền thuyết Mai Trị, chật vật nuốt một ngụm nước bọn. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao sẽ diễn biến thành dạng này. Hắn đã sớm nghe nói trên trấn có mấy cái thế lực, nắm trong tay trên trấn quyền lên tiếng. Hợp tác lẫn nhau, cũng lẫn nhau chế ước. Nhưng căn bản không rõ ràng cụ thể là cái nào thế lực, Mai Trị cái danh xưng này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng nhìn giã quỷ bang địa bộ này, Mai Trị rõ ràng cũng là số một đại lao cấp nhân vật. Hắn lấy tuổi trò đụng đụng ra giã, muốn hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Một giây sau, khuỷu tay đụng vào cái trong không. Hắn nhìn lại, sau lưng đâu còn có thân ảnh của Giang Dã. Giang Dã ngồi xổm tại một nhà đóng lại cửa hàng cửa, chính dù bận bận ung dung nhìn xem bên này. Gặp Trần Thiết Mộc lấy lại tinh thần, còn đưa tay hướng hắn vẫy vẫy tay. Bộ dáng kia, hình như Dã Quỷ Bang cùng Mai Trị tranh không phải hắn đồng dạng. Trần Thiết Mộc trừng mắt, ngươi cứ như vậy ngồi xổm. Giang Dã cũng nhìn trở về, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn xông đi lên hô hào, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, không muốn vì ta đánh nhau. Sợ không phải chết càng nhanh. Trần Thiết Mộc trầm mặc một lát, nhìn một chút trước mắt hai đại cự đầu. Căng thẳng thân thể, cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lui về sau. Mới vừa lui một bước, bên tay Mai Trị tiểu Nam Hải liền nhìn lại. Ngươi muốn đi đâu? Trần Thiết Mộc nhíu mắt. Một giây sau, Giá Cửu cùng Mai Trị cùng nhau nhìn lại. Trên không hai đại quỷ ảnh cũng hướng bên này, cảm giác gáp bách đập vào mặt. Trần Thiết Mộc chân mềm nhũn, đu ạng một tiếng quỷ trên mặt đất. Con mắt đăm đăm, đại não rơi vào ngắn ngủi trong không. Hai phe nhân mà ánh mắt lướt qua Trần Thiết Mộc, rơi vào cách đó không xa, cái kia lùi đến người của cửa hàng cửa. Tại bọn họ nhìn qua lúc, Giang Giá liền siêu đứng lên. Khu cụ hắn háng giọng một cái, có chút xấu hổ nói, đứng mệt mỏi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Mai Trị lạnh nhạt nói. Giá Cửu vô lại mà cười cười, huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Đỉnh lấy hai đại lớn quỷ nhìn chăm chú, Giang Giá cũng nói không nên lời muốn về nhà. Nhưng lúc này vô luận tuyển chọn phương nào, khẳng định đều phải đắc tội một phương khác. Hai cái đều cự tuyệt, về sau liền càng không khả năng tại trên trấn buôn bán. Giang Giá con mắt lấp lóe, đột nhiên nói, các ngươi phải tốn sao? Giá Cửu, Mai Trị. Giang Giá cười đến thuần phát, bọn ta thôn là trồng hoa, đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt hương. Giá Cửu cùng Mai Trị nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu người này tư duy là thế nào nhảy vọt. Ta mới không muốn hoa, ta chỉ cần ngươi. Bên tay Mai Trị tiểu hài lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng, ngươi tới nhà ta cho ta nướng nướng ăn. Ta chỉ cần đồ nướng. Giang Giã biểu lộ không thay đổi, ánh mắt chân thành tha thiết, các ngươi biết sao, hoa cũng có thể dùng để làm rất nhiều món. Hoa hồng mức hoa quả, hoa nhài xào tôm bắp vỏ, hoa hoẹ gà xé nem rán, tỏi rung dưa chuột hoa, còn có hoa tươi bánh, quả lựu hoa xào giam đông. Giang Giã liên tiếp báo một chuỗi lớn có thể dùng hoa làm đồ ăn tên. Tiểu hài nghe choáng váng, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Ăn ngon sao? Ăn ngon a, còn có thể dưỡng nhan thẩm mỹ. Giang Giã nói lên đồ ăn, căn bản không lo không lời nói, cũng tỉ như nói hoa hồng mức hoa quả, đơn giản xử lý phía sau, tăng thêm nước chanh, mảnh đường, mật ong, bỏ vào bình sứ bên trong bị kín, qua mấy ngày liền có thể ăn. Trực tiếp ăn, cùng bánh bao cùng nhau ăn, còn có thể ngâm nước uống. Kỹ càng nêu ví dụ, để bộ não người bên trong không tự chủ được hiện ra đạo này ăn uống chế tạo quá trình. Thậm chí vô ý thức nghĩ đến, chính mình có thể làm sao ăn. Quả nhiên, tiểu hài nhịn không được tiến lên một bước, hương vị đâu? Tăng thêm đường, có phải là rất ngọt? Chương 127, mấy đại quỷ quái tranh đoạt người chơi. Chương 127, mấy đại quỷ quái tranh đoạt người chơi. Giang Giá cố ý dừng một chút, trầm ngâm nói, hế ẩm điểm điểm, bắt đầu ăn miệng đầy đều là hương hoa. Hế ẩm điểm điểm tiểu hài hút trượt một cái, ta muốn ăn. Nghe lời hắn hình dung, Mai Trị cùng Giá Cửu phảng phất cũng ngửi thấy một cô chua ngọt hoa hồng hương. Giang Giá tiếp tục dụ dỗ nói, chúng ta trong thôn rất nhiều hoa, chờ ta trở về liền bắt đầu cho các ngươi làm. Các ngươi muốn bao nhiêu? Hắn nói xong, vậy mà thật móc ra giấy bút, liền muốn ghi chép. Tiểu hài giang hai tay, hai bình. Không, năm bình. Được rồi. Giang Giá quét quét viết xuống, sau đó nhìn hướng Giá Cửu, đại huynh đệ, các ngươi Giá Quỷ Bang muốn bao nhiêu bình? Các ngươi nhiều người, muốn hay không trực tiếp bán buôn một nhóm? Bán buôn giá cả bao nhiêu? Giá Cửu trong đầu vô ý thức bắt đầu tính toán bang phái nhân số. Chờ lời ra khỏi miệng phía sau, mới cảm giác không thích hợp. Bọn họ lại bị người này cho kéo lại. Không được, ngươi muốn theo chúng ta đi. Giá Cửu ngữ khí cường ngạnh. Ánh mắt Mai Trị run lên, hắn không thể đi theo ngươi. Mắt thấy hai vị lại muốn tranh, Giang Giá suy nghĩ muốn hay không chuẩn em thời điểm. Khu phố đối diện chậm chậm đi tới một người trung niên nam tử. Hai vị, như vậy không tốt đâu. Nam tử trung niên mặc một thân màu xanh đậm âu phục, cứ như vậy tùy ý hướng về hai đại quỷ luồng khí xoáy cơn xoáy đi tới. Lang liệt gió lạnh trải qua hắn lúc, tựa như tự động phân làm hai cỗ, vì hắn mở đường. Giang Dã liếc mắt nhận ra đối phương, A Đạm Mắt Xích thương trưởng người phụ trách. Thẩm Hà Đỉnh lấy quý khí, từng bước một đi tới, đứng ở ba phe nhân mã trước mặt, đối với Giá Cửu cùng Mai Chỉ nói, hai vị, có thể cho ta một cái mặt mũi. Giá Cửu vô lại nhíu mày, Thẩm huynh, làm sao các ngươi thương trưởng cũng muốn nhúng tay chuyện này? Thẩm Hà lắc đầu, không phải ta nghĩ nhúng tay, trong mắt Giá Cửu lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ còn có thế lực khác ở sau lưng dính líu? Một giây sau, liền thấy Thẩm Hà nhìn hướng Giang Dã, vị huynh đệ kia vốn là tại cùng chúng ta A Đạm Mắt Xích thương trưởng hợp tác, cho nên hai vị cũng đừng đào ta góp tưởng. Phía sau câu nói kia, hắn là hướng về phía Giá Quỷ Bang cùng Mai Chỉ nói. Giang Dã là bọn họ lão bản đích thân nhập vào, còn cầm lấy bọn hắn A Đạm Mắt Xích thương trưởng cương vị yêu thỉnh hàm. Làm sao có thể để người khác cướp đi? Tới tay liền không có đưa ra ngoài đạo lý. Giá Cửu cùng Mai Chỉ liếc nhau, lúc này mới chợt hiểu nhiều tới. Tựa như là chuyện như vậy. Vị này thiêu khảo quầy hàng, rõ ràng là mở tại A Đạm trung tâm thương mại. Nghĩ đến đây, Giá Cửu có chút xấu hổ gãi gãi mặt. Mặc dù có chút kinh ngạc Thẩm Hà sẽ vì Giang Dã ra mặt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ Giá Quỷ Bang không phải cũng đến cướp người sao? Chuyện này chỉ có thể thuyết minh vị này chủ sư có bản lĩnh. Một bên, Mai Chỉ duy trì lạnh nhạt biểu lộ, trong mắt giật giật. Ánh mắt lướt qua Giá Cửu cùng Thẩm Hà, cuối cùng rơi vào trên người Giang Dã. Nàng dắt Tiểu Hài đi lên trước, Thẩm Hà cũng đi về phía trước một bước, thân vị vừa vặn ngăn tại Giang Dã bên cạnh phía trước, đầy đủ xuất thủ. Mai Chỉ tại cách Giang Dã 3 mét chỗ dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước, môi son hé mở, ta dự định 10 bình, tuần sau ta đến cầm. 10 bình. 10 bình. Tiểu Hài sợ hắn không nghe rõ, theo ở phía sau tái diễn. Giang Dã ngẩn người, lập tức gật đầu, được rồi. Giá Cửu vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chờ hắn thấy được Giang Dã lấy ra quyển vợ nhỏ ghi chép lúc, mới ý thức tới đối phương nói hẳn là mức hoa hồng. Một thời gian không nhịn được có chút rối rắm. Mai Chỉ đều đi, nàng đi rồi, hiện trường chỉ còn lại Giá Quỷ Bang, Giang Dã cùng với Thẩm Hà. Hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Có thể A Đạm Mắt Xích sau lưng thương trường thế lực, cũng không phải dễ chơi được. Đối phương phát triển địa bàn so với bọn họ lớn hơn. Giá Cửu dầu dĩ, đối mặt tầm mắt của Thẩm Hà, đối phương tiêu ý chưa đạt trong mắt. Nói thế nào? Thẩm Hà cho ra bậc thang, người lão đại bên kia, ta về sau đi nói với hắn một tiếng. Giá Cửu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Đi, hôm nay làm phiền. Hắn thu hồi trên không màu đen khô lâu đầu, trên mặt đường vân cũng cấp tốc biến mất. Giá Cửu hướng về sớm đã trốn đến một bên các tiểu đệ vẫy vẫy tay, đi. Các tiểu đệ cấp tốc tiến tới góc mặt, mấy người ngươi một câu ta một câu, lão đại, cứ đi như thế. Ngươi ngốc à, nhiều người như vậy tranh, 36 kế chạy là thượng kế. Cái kia chủ sư làm sao như thế quý hiếm. Giá Cửu không nói gì, hắn quay đầu liếc nhìn còn tại nguyên chỗ Giang Dã cùng Thẩm Hà, luôn cảm giác mình hình như có chút không ổn, nhưng lại nhớ không nổi là cái kia không dễ chịu. Cảm ơn. Giang Dã đối Thẩm Hà nói tiếng cảm ơn. Hôm nay nếu không phải đối phương xuất thủ, chuyện này sợ rằng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Mà còn, ánh mắt Giang Dã đảo qua hai bên đường phố, không ít quỷ đều núp trong bóng tối xem náo nhiệt. Kinh cái này một lần, hắn lần sau lại đến làm ăn, sợ là không ai dám có ý đồ với hắn. Dù sao phía sau hắn, có thể là có ba phe thế lực. Không khách khí. Đối mặt Giang Dã, Thẩm Hà biểu lộ chân thành rất nhiều. Chúng ta A Đạm trung tâm thương mại, vĩnh viễn hoan nên có thực lực tay nghề người. Nghiêm chỉnh hai giây, hắn đột nhiên xích lại gần nhỏ giọng nói, đúng, lần sau đổ đường có thể lưu cho ta hai chuôi sao? Hắn tiến đến thời điểm, xếp hàng người rất dài, căn bản không chen vào được. Giang Dã sững sờ, lập tức cười nói, tốt. Ha 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 ha. Vậy ta sẽ chờ à, lần sau ngươi đến, ta để người cho ngươi đưa một nhóm nguyên liệu nấu ăn tới. Thẩm Hà cười vỗ bả vai Giang Dã một cái, đi, sắp trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Giang Dã gật gật đầu, đi. Đưa mắt nhìn Thẩm Hà rời đi phía sau, Giang Dã hướng đi nơi hẻo lánh, Trần Thiết Mục thừa dịp Tam Phương cự đầu rằng co thời điểm, lặng lẽ co lại đến nơi hẻo lánh bên trong. Trần Thiết Mục, đi. Trần Thiết Mục nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó ngoan ngoãn đứng dậy, theo ở sau lưng Giang Dã, trầm mặc không nói. Giang Dã cảm giác có chút kỳ quái, ngươi còn tốt chứ? Trần Thiết Mục lại nhìn hắn một cái, biểu lộ phức tạp. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trên trấn thật đáng sợ, Trần Trường Tam không thể trọng. Hai người hướng Bách Hoa thôn hội họp điểm đi đến, vừa đi ra không xa, sau lưng đột nhiên thổi tới một cỗ dồn dập gió lạnh. Giang Dã phát giác cái gì, cấp tốc quay đầu, tay tại trong túi siết chặt phụ chỉ. Các loại, một thân ảnh nhanh chạy mà đến, từ xa mà đến gần. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo một trận gió, vọt tới trước mặt hai người. Nhìn thấy gương mặt kia, Trần Thiết Mục nhắm mắt, cấp tốc lui về sau đi. Giá Cửu kỳ quái liếc nhìn rút lui Trần Thiết Mục, sau đó nhìn hướng Giang Dã, hắn cuối cùng nghĩ từ bản thân quên cái gì. Giá Cửu nhấc vươn tay ra ba cái ngón tay, huynh đệ, bước hoa hồng, chúng ta định 30 bình. Không giành được người, chung quy phải mang một ít đông tây trở về. Tốt. Giang Dã lấy ra quyển vợ nhỏ ghi lại, sau đó lại nói, hoa tươi bánh muốn hay không? Giá Cửu, ăn ngon sao? Ăn ngon. Đi, đến 30 cái. Tại Giang Dã lắc lư bên dưới, Giá Cửu lại đặt trước mấy thứ mặt khác ăn uống. Trước khi đi trực tiếp lưu lại 1000 quỷ tệ tiền đặt cọc. Huynh đệ, nhờ vào ngươi, tuần sau ta phái người đến cầm. Về sau, Giang Dã cùng Trần Thiết Mục trở lại địa điểm hội hợp, nửa đường không có lại gặp phải chuyện gì. Đêm đó, tại người dẫn đầu Trần Thúc an bài xuống, một đoàn người tại trong trấn tìm cái tiện nghi khách sạn ở lại. Trước đây đều là khách sạn an bài nhà kho cho bọn họ ở, hiện tại khách sạn bên kia rõ ràng là không thể nào. Bọn họ chỉ có thể tự mình bỏ tiền ở khách sạn. Mười mấy người chen tại hai gian trong khách sạn bày lễ tân người lật không biết bao nhiêu cái khinh khỉnh. Nhưng bọn hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Trần Thiết Mục một mực duy trì trầm mặc, không hề nói gì. Mà Giang Dã cũng không có cảm thấy có cái gì, hắn trước đây làm công thời điểm, ở qua không ít giường ép, cũng đánh qua chăn đệm nằm dưới đất. Để hắn tương đối để ý, là một chuyện khác. Trần Ma Đậu trở về. Giang Dã nguyên lai tưởng rằng, Trần Ma Đậu đưa đi giấu đi người kia, liền sẽ rời đi phó bản. Có thể trước lúc trời tối, hắn lại một lần nữa về tới Bách Hoa thôn điểm hội hợp. Chẳng lẽ đem người đưa ra ngoài, còn không tính xong. Vẫn là nói, hắn còn có cái khác nhiệm vụ. Chương 128, kẻ trộm, ta cho ngươi biểu diễn cái dạng thẳng chân. Chương 128, kẻ trộm, ta cho ngươi biểu diễn cái dạng thẳng chân. Ban đêm, tiểu trấn gió thay đổi đến ồn ào náo động. Xuyên thấu qua không rõ ràng lắm cửa sổ, trên đường chỉ có số ít cửa hàng còn mở, tươi có khách. Giang Dã bọn họ căn phòng này chen lấn 6 người. Trên giường 2 cái, mặt đất 2 cái, gầm giường còn có 2 cái. Giường đương nhiên muốn để cho trưởng bối ngủ, Giang Dã gặp những người khác chiếm trên đất vị trí, cũng không có cùng bọn họ tranh, chủ động đi gầm giường. Cùng hắn cùng nhau đi gầm giường, còn có Trần Thiết Mục. Trần Thiết Mục vô cùng trầm mặc, không ngừng hướng vách tường bên kia dựa vào. Giang Dã, ngươi đừng khách khí, đại gia chen chen ngủ mở giấc, không giảng cứu. Trần Thiết Mục không nhúc nhích, cứ như vậy nằm ngửa, không nhúc nhích nhìn xem gầm giường tấm. Giang Dã nhìn xem thật hù dọa người. Dần dần, trên giường liền truyền ra tiếng ấy. Đêm đã khuya, Bách Hoa thôn các thôn dân cũng dần dần tiến vào trạng thái ngủ. Giang Dã cũng không biết những này quỷ là thật ngủ, còn là bởi vì chuyên nghiệp cần. Nói thật, lần thứ nhất cùng nhiều như thế quỷ ngủ chung, ít nhiều có chút kích thích. Giang Dã nhắm hai mắt, trong đầu lặng yên có chi thức điểm, không dám hoàn toàn ngủ thiết đi. Ô, cái này nhỏ phá khách sạn hoàn cảnh đồng thời không quá tốt. Cửa sổ có chút lọt gió, tay nắm cửa cũng là lung la lung lay, muốn rơi không rơi bộ dạng. Một lúc bắt đầu, Giang Dã còn tưởng rằng là ngoài cửa sổ tiếng gió. Nhưng cẩn thận nghe, nhưng thật giống như là từ cửa ra vào truyền đến. Tích tích tắc tắc âm thanh, kèm theo két một tiếng. Giang Dã đột nhiên mở mắt ra. Khóa cửa mở. Hắn chậm lại hô hấp, chậm rãi chuyển động đầu hướng về cửa ra vào bên kia nhìn. Chít chít, tại ngoài cửa sổ tiếng gió che giấu xuống, phòng môn mở ra âm thanh đồng thời không rõ ràng. Trên hành lang có yếu ớt dư quang lộ ra đi vào, rất nhanh lại bị hở khép ở một đôi chân nhẹ nhàng đi đến, từ tầm mắt của Giang Dã chỉ có thể nhìn thấy màu đen dày cùng trần trụi tại bên ngoài cổ chân. Dây chủ nhân tựa hồ là không nghĩ tới bên trong có nhiều như vậy quỷ, tại cửa ra vào dừng lại một lát, mới tiếp tục hướng phía trước. Nó nhón chân nhọn, cẩn thận tại trong nhà đi tới đi lui. Giang Dã vừa bắt đầu còn chưa hiểu nó đang làm cái gì, ánh mắt rơi vào Trần Thiết Mục ôm đoàn kia trên đông tây lúc, mới hiểu được. Đây là tại tìm hàng hóa đâu. Lúc này, cặp kia chân chủ nhân tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Nó cẩn thận tránh đi trên mặt đất ngủ các nam nhân, đến bên giường nằm xuống. Gầm giường đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng. Giang Dã cùng ôm bao khỏa Trần Thiết Mục nằm ở nơi đó, chợt nhìn, thật tựa như là chất đống rất nhiều đông tây đồng dạng. Nó trong lòng vui mừng, đầu ngón tay giật giật, lấy ra một cái móng tay lớn nhỏ đèn. Ánh đèn là màu vàng sẫm, không chói mắt, không dễ dàng gây nên chú ý quét, đèn sáng. Màu vàng sẫm quang lượng chiếu vào trên mặt Giang Dã. Giang Dã nhìn xem ghé vào bên giường gương mặt kia, cứng ngắc khoe miệng, kéo ra một cái mỉm cười. "Này, chào buổi tối." Gương mặt kia con ngươi chấn động, thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, Giang Dã chọc chọc bên người Trần Thiết Mục. "Thiết Mục huynh, mau tới cùng người chào hỏi." Trần Thiết Mục ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, trong mộng còn tại xiên sâu nướng. Nghe được lời nói của Giang Dã, còn tưởng rằng còn tại bảy tiểu khảo quầy hàng. Mơ mơ màng màng nhìn hướng bên trái, bàn dập vừa nói, "Ngươi tốt." "Đông." "Phanh." Kẻ trộm kinh hãi, cái này đều người nào? Nó đứng dậy liền muốn trốn đi, lại quên chính mình còn ở gầm giường. Một đầu đâm vào gầm giường trên bảng, phát ra bịch một tiếng, trong tay nhỏ đèn điện cũng rơi. Cho tới bây giờ, nó đã không để ý tới cẩn thận từng ly từng tí, co cẳng liền chạy. Bởi vì khẩn trương thái quá cùng kiếp sợ, quên trên mặt đất còn có người, một chân giẫm tại nam nhân trên bụng. Hoa, Trần A Lục kêu đau tỉnh lại, nhìn thấy có đông tây đang chạy, vô ý thức liền kéo lấy đối phương chân, hướng đằng sau kéo một phát. Kẻ trộm lập tức tại nguyên chỗ thực hiện cái dạng thẳng chân. Giang Dã, hoa a, kẻ trộm trừng mắt, hoa a cái quặp lông. Cũng không biết nó là làm sao làm, thân thể bỗng nhiên thay đổi đến cùng cá trạch đồng dạng, từ trong tay Trần A Lục chạy ra ngoài. Trần A Lục còn chưa tỉnh ngủ, vô ý thức đuổi theo, lại mắt tối sầm lại, lập tức đâm vào bên cạnh trên tường. Đậu phộng, lên mãnh liệt hắn hít vào một hơi, ngủ gần hoàn toàn tỉnh. Giang Dã từ gầm giường lộ ra nửa cái đầu, giật ra cú họng, bắt kẻ trộm a, dứt lời, trong nhà lập tức viên náo loạn lên. Kẻ trộm, chỗ đó kẻ trộm. Ai dám trộm chúng ta đông tây? Đừng chạy. Bách Hoa thôn các thôn dân tỉnh lại, hoảng loạn rồi một cái, nhìn thấy mở rộng phòng môn, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Đến phía sau, liền phòng cách vách các thôn dân cũng đuổi tới. Động tĩnh quá lớn, khách sạn một tầng lầu quỷ toàn bộ tỉnh. Từng chiếc đèn sáng lên. Chạy trước tiên kẻ trộm kinh hãi. Ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng đồng bọn của hắn cũng kinh hãi, một bên chạy, một bên mắng thầm, ngươi mẹ nó là chọc vào quỷ ổ sao? Cái kia kẻ trộm đại khái là lão thủ, đối thị trấn lại quen thuộc. Cuối cùng vẫn là bị nó chạy thoát rồi. Bách Hoa thôn các thôn dân thở hồng hộc trở về, mau nhìn xem thiếu đông tây không có. Trên trấn kẻ trộm thật giàu hạn. Các thôn dân có chút tức giận, bọn họ lần này kiếm vốn lại ít, thế mà còn có người muốn trộm đông tây. Đáng ghét. Trần Thúc, đông tây không ít. Kiểm kê một phen phía sau, Trần Thiết Mục nói, không ít liên tốt, cân nhắc còn tốt. Trần Thúc nói, quán trọ này cũng không quá sống yên ổn, an bài người gác đêm a. Giang Dã liền nghĩ đến sẽ có cái này ra, nghĩa chính từ nghiêm đứng dậy, đại gia ban ngày đều mệt mỏi, gác đêm sự tỉnh liền giao cho ta đi. Với bạn, tối nay hắn gác đêm, ngày mai quang minh chính đại ngủ bù. Trần Thúc thấy thế, vui mừng gật đầu, Trường Tam Nhi là cái hiểu chuyện. phong cách vách Trần Ma Đậu cũng đứng ra, chủ động gác đêm. Hai người lẫn nhau đều xem hiểu đối phương tiểu tâm tư. Đi, vậy tối nay liền dựa vào hai người. Những người khác đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn đi đường. Trần Thúc lên tiếng, các thôn dân nhộn nhịp trở lại trong nhà. Sau nửa đêm, đại gia ngủ cũng không quá sống yên ổn. Có một chút xíu động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Dã mượn cớ cho Trần Ma các nàng mua lễ vật, đi ra một chuyến. Trở về thời điểm, trên tay có thêm một cái thùng. Trần Thiết Mộc liếc qua, Mỹ Ly bên trên thả chút cũ quần áo. Trọng yếu nhất chính là, còn có cố kỳ quái mùi thối. Những người khác thấy thế, cũng không có để ý nhà ai có chút thích gót, rất bình thường. Làm nhi tử, cho phụ mẫu nàng dâu mua đông tây, cũng không có ma bệnh. Chủ yếu nhất là, cái kia trong thùng nhìn xem cũng không phải cái gì tốt vải áo. Trên đường trở về, vẫn là Trần Thiết Mộc đánh xe, Giang Dã cầm cối vải rách che ở trên mặt, quang minh chính đại tại trên xe bỏ ngủ. Trần Ma Đậu vốn là một người vội vàng một chiếc xe bỏ đến, nhưng bởi vì hắn tối hôm qua gác đêm, cho nên cũng biến thành người khác đến đánh xe. Theo trục xe ủng hộ cục chuyển động, từng chiếc xe bỏ đứng xếp hàng rời đi thị trấn, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng xuất phát. Chương 129, mang thịt về thôn. Chương 129, mang thịt về thôn. Đông. Giang Dã là bị xe bỏ lắc lư tỉnh, bánh xe tựa hồ là ép đến nô ra cục đá, nồng lên thật cao, lại cao cao rơi xuống. Đến đâu rồi? Ngủ một giấc, hắn tinh thần trạng thái tốt hơn nhiều. Kéo trên ánh mắt vài rách, ôn hòa ánh mặt trời ấm áp lập tức rơi ở trên mặt. Hắn híp híp mắt, đưa tay dùng một cái tay cản trở mắt, cả người đều bị mặt trời nướng đến ấm áp. Vậy mà để hắn sinh ra một loại về tới Thủy Lam tinh ảo giác. Trần Thiết Như một bên đẩy xe bỏ, một bên nói, nhanh đến chúng ta thôn. A Giang Dã duỗi lưng một cái, cũng không có tiếp tục ngủ. Con mắt thích đứng ánh mặt trời phía sau, hắn bốn phía nhìn một chút. Quả nhiên, phía trước đã có thể nhìn thấy đại phiến biển hoa. Theo xe bỏ lái bảo, hai bên cũng bắt đầu xuất hiện từng mảnh nhỏ hoa điện. Đỏ vàng xanh, hoa khoe màu đua sắc. Gió nhẹ chậm chậm, thỉnh thoảng có hoa cánh bị mang theo, bay xuống trên xe bò. Hình ảnh vậy mà hết sức tốt đẹp. Điều kiện tiên quyết là bỏ qua bên thai liễu díu hoa ngữ lời nói. Giang Dã vuốt vuốt lỗ thai, hoa ngữ là kỹ năng bị động, không cách nào đóng lại. Một cái, hai cái, ba cái, thế mà toàn bộ đều còn sống trở về. Thật kỳ quái, tiểu tỷ tỷ đã rời đi, hắn còn về tới làm cái gì? Chẳng lẽ thất bại? Đáng thương tiểu tỷ tỷ ấy. Rời đi tiểu tỷ tỷ. Giang Dã liếc nhìn phía sau Trần Ma Đầu, đối phương cũng đã ngồi dậy, ngay tại nhào nặn cái cổ. Là nói ra hỏa này sao? Dựa theo những này hoa ý tứ, ngày trước người chơi đem nữ tử thành công đưa ra ngoài, liền tính thành công. Trừ phi thất bại, mới sẽ lại lần nữa trở về. Trần Ma Đậu đưa ra ngoài nữ nhân kia, chết sao? Có lẽ là Giang Dã chầm chậm đến quá lâu, Trần Ma Đậu cũng nhìn lại. Một khắc này, Giang Dã cảm giác đối phương muốn nói cho chính mình cái gì, nhưng rất rõ ràng, xung quanh đều là quỷ quái, giữa hai người bọn họ còn ngăn cách một chiếc xe bò, giao lưu là không thể nào. Giang Dã thu tầm mắt lại, tựa vào trên xe bò, ánh mắt hướng phương xa biển hòa phóng tầm mắt tới. Kỳ thực mở ra hệ thống chức nghiệp trang. Hôm qua bán đồ nướng, thành công đổi mới chủ sư đẳng cấp. Chức nghiệp, chủ sư đẳng cấp, thuộc luyện thuyết minh. Ngươi nắm giữ có quan hệ chủ sư kỹ xảo cùng tri thức, biết nguyên liệu nấu ăn nhất mỹ vị xử lý phương pháp, từ trong tay ngươi xuất thủ đồ ăn, không một không mỹ vị. Phụ gia kỹ năng, ngon đến bay lên, trong truyền thuyết có một loại đồ ăn, ăn xong cảm giác hạnh phúc bạo dạng, lòng tràn đầy vui vẻ để người không nhịn được lâng lâng. Tăng mới kỹ năng, tuyển chọn sách dạy nấu ăn, bị động, thuyết minh, làm một cái chủ sư, làm sao có thể không có chính mình đặc sắc đồ ăn đâu. Đặc sắc đồ ăn, sách dạy nấu ăn. Từ mặt ngoài, cũng không thể nhìn ra cái này tăng mới kỹ năng tác dụng. Giang Dã nghĩ đến phía trước giải tỏa chức nghiệp tập bưu sách cái này tựa hồ cũng là thu thập kỹ năng. Thu thập sách dạy nấu ăn. Đây là muốn hắn phát minh mới đồ ăn, ghi lại ở trên sách dạy nấu ăn. Ghi chép càng nhiều, càng lợi hại. Giang Dã như vậy suy đoán. Đến cùng là cái tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi thí nghiệm qua phía sau mới biết. Nhìn xong chủ sư, tầm mắt của Giang Dã rơi vào trên hoa tượng. Từ khi tiểu hài bị hoa thần chọn làm đẹp nhất hoa hậu, hắn liền thu được 100 chức nghiệp điểm, 100 thuộc luyện độ. Hoa tượng đẳng cấp cũng đổi mới là thuộc luyện nhiều ra một cái kỹ năng mới. Chỉ là cái này kỹ năng mới có chút kỳ quái. Tăng mới kỹ năng, hoa nhi vì thập mẹ hồng. Thuyết minh, đông hoa ngươi vì sao đỏ. Bởi vì vừa thấy được ngươi, liền xấu hổ đỏ mặt. Hướng mục tiêu đối tượng so cái tâm, ta chính là ngươi người. Hiệu quả duy trì liên tục thời gian, 15 giây. Căn cứ người sử dụng bị lực tăng giảm. Xấu hổ đỏ mặt. Không phải là hắn nghĩ như vậy à. Giang Dã suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, thần sắc thay đổi đến có chút phức tạp. Không thể không nói, đây màn hình hoa là thật đẹp mắt. Cơ đen, thật sự có loại thế giới hòa bình tốt đẹp cảm giác, đáng sợ. Ta cảm giác có chút không ổn. Phòng trực tiếp bên trong, trên màn hình chiếu ra là một hàng xe bò. Theo xe bò tiến lên, hai bên biển hoa chập chờn, mảnh cánh hoa bay lượn. Một đoàn người hoặc ngồi hoặc nằm tại trên xe bò, tư thái tùy ý, thần sắc buông lỏng. Lại có loại ra ngoài dạo chơi ngoại thành trở về đảo giác. Thủy Hữu Môn cảm khái, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Kinh dị thế giới làm ra như thế dương quang sáng lạn hình ảnh là xương sao chuyện quan trọng. Không bình thường, quá không bình thường. Ta hoài nghi đây là kinh dị thế giới âm mưu. Mặc dù xác thực kỳ quái, nhưng cái này có thể có âm mưu gì luận. Đây là kinh dị thế giới tại lôi kéo người chơi, để người chơi môn chủ động ở lại chỗ này. So sánh với phía trước những cái kia phó bản, cái này phó bản tình cảnh thiết kế quả thực muốn quá dương gian. Cơm nước cũng lạ thường bình thường, thôn dân cũng đều duy trì người dáng dấp cùng quen thuộc. Nếu là tại chỗ này sống lâu, khó tránh khỏi sẽ không quen thuộc nơi này sinh hoạt. Quen thuộc là cái đáng sợ đông tây. lâu này liền dễ dàng để người sinh ra so với tiếp tục không biết con đường phía trước, sinh tử một đường vượt quan, còn không bằng ở lại chỗ này hảo giác. Đậu phộng, Chí Bắc không phải liền là nằm ngựa sao? Dẫn chương trình cẩn thận, tuyệt đối đừng trúng kế. Nôn đầm, mơ tưởng dụ dỗ dẫn chương trình. Một đám thủy hữu đông nhiên kích động lên, cũng có người khó hiểu nói, nếu có thể ở Bách Hoa thôn sống sót, nằm ngựa không phải cũng rất tốt sao? Người nào nghĩ một mực dẫm tại miếng băng mỏng ngược lên đi. Phía dưới rất nhanh liền có người phản bác, không, Dã Ca là ta thần, hắn chính là ta hy vọng. Dẫn chương trình là nghĩ như thế nào đâu? Hắn hình như đã dung nhập cái thôn này. Giang Dã, hắn ngồi nghĩ, ngồi tại trên xe bò phát giang ốc, chờ xe bò lần lượt tiến vào thôn phạm vi, hắn lập tức xách theo chính mình thùng nhảy xuống xe. Cửa thôn vây quanh không ít người, thấy bọn họ trở về, trên mặt lộ ra nét mừng. Thôn trưởng, bọn họ trở về. Trường Tam Nhi Ba, thế nào, có hay không mua được ta lần trước nói cái kia? Trần Phóng, ta muốn đông tây mua trở về rồi sao? Các nữ nhân tích cực lại gần, lưu giữ hỏi. Nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện các nam nhân quá mức trầm mặc, sắc mặt cũng không phải rất tốt. Trần Thiết Mục cùng Trần Ma Đầu ôm ra ba cái bao khỏa, đi lên trước, để dưới đất. Trần Thiết Mục nói, lần này bán hoa, đều dùng để mua những ngày đông tây. Ta xem một chút, ta xem một chút. Các nữ nhân nhìn thấy bao khỏa, lập tức tiến lên mở ra. Ba cái bao khỏa đều sau khi xem xong, các nàng mới phát hiện chỗ nào không thích hợp. Quá ít. Lần này mua về đông tây quá ít. Làm sao ít như vậy? Có tính tình hơi lớn hơn một chút, trực tiếp hỏi lên. Mà thông minh một chút sẽ xem sắc mặt, lúc này đã ngậm mồm, thoáng lui xa một chút. Trước mắt tình huống này, rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, một giây sau, đi ra ngoài trong đội ngũ, liền có nam nhân chừng đi qua. Nghiêm mặt quát, có cũng không thể rồi. Ngươi còn muốn bao nhiêu? Nữ nhân kia lông mày dựng lên, ta liền nói một câu, làm sao vậy? Ngươi còn muốn đánh ta không được. Đánh ngươi lại làm sao? Nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới, nhớ tới lần này tại thị trấn bên trên gặp phải, đưa tay chính là một bàn tay đánh tới. Ba. Một tiếng, mười phần vang dội. Ta đánh chính là ngươi cái này bà nương. Để ngươi lắm mồm. Nữ nhân co cẳng liền chạy, bị nam nhân bắt lấy tóc kéo lại, ta xé nát ngươi cái miệng này. Mắt thấy hai người ở chỗ này đánh nhau, thôn trưởng gõ gõ quả trượng, đi. Đừng tại đây ồn ào, đều yên tĩnh điểm. Đem đông tây phân đi ra, hắn nhìn hướng Trần Thúc, Trần Hữu Tiền, ngươi chờ sẽ tới nói cho ta một chút tình huống. Dứt lời, cái kia nổi giận nam nhân cũng buông xuống tay, thử một tiếng. Các nữ nhân thì nhộn nhịp chạy đi phân đông tây. Giang Dã xách theo thùng, bốn phía nhìn một chút, chỉ có thấy được Trần Ma. Mụ, Vân Nhi đâu? Hắn hỏi. Trần Ma vội vàng phân đông tây, thuận miệng nói, ở nhà đâu? Vậy ta đi về trước a. Giang Dã nói với Trần Ba một tiếng, xách theo thùng đi về nhà. Chạy qua trong thôn con quấn quấn đường nhỏ, xa xa, Giang Dã liền thấy tại cửa viện chờ thân ảnh. Viện tử trên hàng rào lượn vòng lấy rất nhiều hoa, nở rộ đến tiểu diễm. Nàng đứng tại từng đám hoa phía trước, nhìn một cái, nói không nên lời là hoa đẹp mắt, vẫn là người đẹp mắt. Lão công. Chương 130, Thịnh Vân xảo hạnh phúc giá trị chương 130, Thịnh Vân xảo hạnh phúc giá trị lão công. Nhìn thấy Giang Dã xuất hiện, trên mặt Thịnh Vân xảo nở rộ nét mặt tươi cười, giọng dịu dàng hướng hắn chạy đi, ôm chặt lấy. Người cuối cùng trở về. Giang Dã cương tại nguyên chỗ, suy nghĩ một chút, đưa tay vô vô phía sau lưng nàng, ngươi mau nhìn ta mang cho ngươi cái gì trở về. Cái gì cái gì? Thịnh Vân xảo buông ra Giang Dã, vui vẻ nói, ngươi mang theo lễ vật gì trở về? Giang Dã xách theo thùng lung lay, đi vào nhà nhìn. Hai người đóng lại cổng sân nhỏ, cùng nhau trở lại trong phòng. Thịnh Vân xảo đánh giá nhựa cây thùng, cái mũi ngửi ngửi, lông mày hơi nhíu, thật là khó ngửi à, lão công ngươi đây là mang cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được. Giang Dã đem trên mặt quần áo nhặt lên, lại cất kỹ phía dưới lao thử mau, nhíu mày, ngươi nhìn. Thối lao thử lít mau, là trong phó bản thứ nhất được đến. Tự mang khó ngửi mùi, có thể che lấp khí tức. Thật nhiều thịt. Thịnh Vân xảo hướng trong thùng nhìn thoáng qua, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Rời đi phía trên tạp vật về sau, trong thùng tất cả đều là thịt. Có màu đỏ gầy gò thịt, có béo gầy giao nhau tam tuyến thịt, có tỉ mỉ chân mềm thịt gà. Nàng còn chưa hề nhìn thấy qua nhiều như thế thịt. Trong miệng không tự chủ được bắt đầu bài tiết nước bọt, dạ dày núc đích, có loại bị hạnh phúc nện ngất cảm giác. Lao công, ngươi làm thế nào đến? Nàng nhìn hướng Giang Dã. Nhiều như thế thịt, nhưng muốn tốn không ít tiền. Liên tính bán hoa kiếm nhiều tiền, gia đình bình thường bên trong cũng sẽ không duy nhất một lần mua nhiều như thế thịt. Chứa đựng là một vấn đề, chủ yếu nhất là quá xa xỉ. Thịt rất đắt. Chỉ có ăn Tết, bắt trong tủ mới sẽ nhiều một hai đầu thịt. Bởi vì ta kiếm được một số tiền lớn. Giang Dã từ trong túi lấy ra bảy thiêu khảo quầy hàng bán tiền, 2.800, một phần không thiếu thả trong tay Thịnh Vân xảo. Một bên giải thích nói, ta tại trên trấn bảy cái thiêu khảo quầy hàng, kinh doanh thuận lợi. Nhiều tiền như thế. Thịnh Vân xảo nhìn trong tay quỷ tệ, đôi mắt đẹp trở to. Tiếp cận 3.000 quỷ tệ, bên trong có 100 nguyên tệ, có 50 mệnh giá, 20 mệnh giá. Tầng tầng chồng lên nhau, rất có nặng nề cảm giác. Lao công chủ nghệ tốt, nàng là biết rõ. Có thể, cái này, thế mà như thế có thể kiếm tiền. Thịnh Vân xảo nhìn xung quanh một chút, trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút sợ, nhiều tiền như thế, nàng cầm không vững vàng. Suy nghĩ một chút, nàng đem tiền kín đáo đưa cho Giang Dã, ngươi giữ đi, đây là người kiếm. Mà còn ta bình thường cũng hoa không được cái gì tiền. Giang Dã không có tiếp, ngươi giúp ta thu a. Hắn tại trên trấn náo ra động tinh thật lớn, bay sạp kiếm chuyện tiền không sớm thì muộn sẽ chuyển đới. Cái này, ta không được ca. Thịnh Vân xảo vẫn cảm thấy không ổn, nếu không ngươi cho mụ thu a, trong nhà tiền luôn luôn đều là mụ đang quản. Giang Dã, nhìn ngươi, ngươi tới làm quyết định. Giang Dã không có tại vấn đề này xoắn xuýt, xách theo thùng đến phòng bếp, chuẩn bị đem thịt phân lấy đi ra. Hệ thống đề thị, Thịnh Vân xảo hạnh phúc giá trị 10. Nghe đến thanh âm nhắc nhở, Giang Giã động tác dừng một chút, cũng không có quá mức kinh ngạc. Trong chốc lát, Thịnh Vân xảo đem tiền cất kỹ, cũng đi theo vào phòng bếp. Nhìn xem một thùng thịt, hốt trượt một tiếng, lão công, nhiều như thế thịt chúng ta làm sao ăn a? Có thể hay không thả hỏng? Bằng không nàng cố gắng một chút, ăn nhiều một điểm, giúp trong nhà giải quyết bên dưới nan đề tốt. Ai ngờ, lão công nàng không nhanh không chậm nói, người trong nhà nhiều, mỗi ngày ăn, ăn đến tuần sau, ta lại đi trên trấn mua mới. Thịnh Vân xảo, thả 7 ngày khẳng định sẽ hỏng. Giang Giã, không có việc gì, cái này không là vấn đề. Hắn một bên nói, bắt đầu thanh tẩy khối thịt, một bên dạy Thịnh Vân xảo, dùng hạt tiêu muối ăn nấu nước, thả lạnh phía sau đem thịt bỏ vào ngâm, lại đem thịt lấy ra hong khô, liền có thể thả lâu một chút. Bằng không đâu, dùng mật ong, hoặc là xin rút, cũng có thể đưa đến giống nhau tác dụng, chỉ bất quá cách làm bên trên có nhỏ xíu khác biệt. Xin rút cũng được. Thịnh Vân xảo nghe nói qua thịt khô phương pháp luyện chế, nhưng chỉ dùng sinh rút hoặc là mật ong, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Ân. Giang Gia nói, sinh rút không thêm nước, đun sôi thả lạnh, đổ vào trên thịt đều bôi lên mỡ, sau đó đem thịt treo ở dầm mát thông gió địa phương là được rồi. Dạng này bảo tồn lại thịt, còn rất tươi, bắt đầu ăn rất thơm. Hoa Thịnh Vân xảo tưởng tượng một cái, đã bắt đầu mong đợi, muốn ăn. Giang Gia nhìn nàng một cái, đồng dạng đến điểm. Thịnh Vân xảo điên cuồng gật đầu, ừ. Lao công làm cái gì cũng tốt ăn. Muốn nấu nước sao? Nàng tích cực tại lò phía trước ngồi xuống. Sau đó trông mong nhìn Giang Giã, chờ lấy hắn phân phó. "Đốt a." Giang Giã buồn cười nói. Tại Giang Giã đi rồi, Trần Ba cùng đi thôn trưởng chỗ ấy thảo luận sự tình. Trần Ma thì chờ lấy hắn sau khi ra ngoài, mới mang theo nhà mình hàng hóa, đồng thời trở về. Nói đến khách sạn hợp tác muốn không có, tâm tình của mọi người cũng không quá vui vẻ. Chỉ có thể chờ đợi thôn trưởng đi nói chuyện rồi, nếu không, chúng ta chỉ có thể. Cái gì đông tây thơm như vậy? Hai người mới vừa đi tới cửa sân, liền ngửi thấy một trận mùi thơm. Trần Ma hít hà, hai mắt bắt đầu nháng lửa, tựa như là thịt hương vị. Trần Ba nhíu mày, nói bậy bạ gì đó, trong nhà ở đâu ra thịt? Lần trước đầu kia thì khô, tại bọn họ xuất phát đi trên trấn phía trước liền ăn xong rồi. Từ khi Trường Tam Nhi bắt đầu tiếp nhận phòng bếp phía sau, trong nhà thịt liền ăn đến thường xuyên. Bất quá, Trường Tam Nhi cái kia tay nghề là thật tốt. Nguyên bản hắn tính toán, lần này bán hoa, liền lại mua chút thịt trở về. Ai có thể nghĩ? Nghĩ đến đây, Trần Ba con mắt tối tối, đẩy ra cửa sân, đừng có đón mỏ, mau vào nhà. Trần Ma cũng nghĩ đến cái này, nhưng nàng ngửi không khí bên trong hương vị, lại nhìn xung quanh một chút. Hương vị kia càng nồng đậm, chính là thịt hương vị. Mà còn cũng không giống là từ địa phương khác thổi qua đến bộ dạng. Chít chít ta, làm bằng gỗ đại môn đẩy mở, nồng đậm mùi thịt lập tức đập vào mặt, Trần Ma não vượng hồ một cái chớp mắt, sau đó cùng Trần Ba lướt nhau. Thật đúng là nhà bọn họ. Trần Ma tranh thủ thời gian quay người đem đại môn đóng lại, hai người tới gần phòng bếp, nghe đến nhà mình nhi tử lại tại phân phó nhi tức phụ làm việc. Vân Nhi, xin rút nhất định muốn lau đều, không phải vậy dễ dàng hỏng. Mà Thịnh Vân xảo không có nửa điểm do dự, lập tức đứng lên nói, được rồi. Thanh âm kia nhẹ nhàng lại vang dội, rõ ràng rất tình nguyện bộ dạng. Đang làm gì đấy? Trần Ma cùng Trần Ba cùng đi vào. Lập tức liền mắt tròn váng. Vừa vặn hai người bọn họ còn tại nói trong nhà không có thịt, kết quả nhìn một cái, đầy mắt đều là thịt. Trên không treo mấy khối, trong chậu thả đầy, thớt bên trên cùng trong nồi còn có một đống. Thoạt nhìn, còn có chút không bỏ xuống được bộ dạng. Mà Nhi tử cùng Nhi tức phụ, chính đang bận bịu cắt thịt, ướp gia vị. Thoạt nhìn đã bận rộn một hồi lâu. Giang Gia bận rộn bên trong dành thời gian ngẩng đầu lên, ba mụ các ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, bữa trưa cơm còn có một hồi mới tốt. Cái này đều ở đâu ra nhiều như thế thịt? Trần Ma chấn kinh đến kém chút không biết làm sao tổ chức lời nói, làm sao nhiều như thế thịt. Lao thiên gia ai? Nàng chỉ có tại ăn Tết thời điểm, trưởng thôn ra giết heo thời điểm, mới thấy qua nhiều như thế thịt. Trần Ba nghĩ đến hắn nâng trở về thùng, người sáng nay tại trên trấn, chính là đi mua thịt đi. Ân. Giang Dã lên tiếng. Một giây sau, Trần Ba bước nhanh đến phía trước đến, giữ chặt Giang Dã cánh tay, biểu lộ nghiêm túc, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như thế? Chương 131, ban ngày vì cái gì không thể làm mức hoa hồng? Chương 131, ban ngày vì cái gì không thể làm mức hoa hồng? Giang Gia tạm thời dừng lại động tác trong tay, giải thích nói, ta đi bày thiêu khảo quầy hàng kiếm. Trần Ba nghi ngờ một giây, đốt, thiêu khảo quầy hàng. Giang Gia gật đầu, buổi chiều ta cùng Trần Thiết Mộc không phải cùng đi ra đi dạo sao, ta nhìn trên trấn quỷ thật nhiều, liền nghĩ bày cái quầy ăn vặt, lợi ít tiền. Trần Ma, cái gì gọi là nhìn trên trấn quỷ thật nhiều, liền bày cái chia đều. Ngay tại chỗ làm ăn đúng không? Trần Ba buông tay ra, nhưng lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, ngươi có biết hay không, trên trấn sinh ý cũng không thể tùy tiện làm. Cái kia phía sau đều là có thế lực đang thao túng. Trừ phi mỗi tháng lớn tập thị, bằng không bình thường người không thể tùy tiện trên đường bày sạp. Những thế lực kia quận dễ giao thoa, vạn nhất xúc phạm đến lợi ích của người nào, hoặc là bị người nào thấy ngứa mắt, đều không phải bọn họ những này tiểu nông dân có thể đối kháng. Giang Dã cũng không nói chính mình là tại thương trường thuê trong nhà, chỉ đơn giản nói ý đầy đủ nói, "Ân, ta bày xong chia đều phía sau cũng gặp được mấy cái thế lực người." Dứt lời, Trần Ba Trần Ma, Thịnh Vân xảo cùng nhau nhìn lại. Mặt lộ khẩn trương, tưởng rằng hắn đắc tội với ai. Trần Ba tốc độ nói tăng nhanh, "Bọn họ làm sao bỏ qua ngươi?" Giang Dã lắc đầu, "Không có. Bọn họ chính là nhìn ta làm nướng xong ăn, muốn dùng ta. Đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng." "Dùng." Trần Ba kéo Giang Giã liền chuẩn bị đi tìm thôn trưởng, vừa đi ra hai bước mới kịp phản ứng. "Dùng ngươi? Làm cái gì?" Hắn có chút ngượng. "Giang Giã, để ta trở về giúp bọn hắn tiếp tục nướng nướng ăn, nói là còn có tiền lương cầm. Trần Ba sửng sốt, cứ như vậy. Giang Dã, cứ như vậy. Vậy ngươi làm sao trở về? Bọn họ ba nhà tranh ta, cuối cùng Thương Trường thắng. Giang Dã suy nghĩ một chút, nói, mặt khác hai nhà, tựa như là kêu cái gì Mai Trị, Dã Cổ Bang. Là Dã Quỷ Bang. Trần Ba hốn năn nói. Giang Dã bừng tỉnh, đối, Dã Quỷ Bang. Trần Ba chưa nghe nói qua cái gì Mai Trị, nhưng hắn nghe nói qua Dã Quỷ Bang. Cái này cái thế lực tại trên trấn rất nổi danh, phát động điên đến trả thật cùng chó hoang giống như. Thương Trường thắng, Thương Trường Trần Ba túi đầu suy tư một lát, cuối cùng nghĩ tới một cái, là cái kia ạ đảm mắt xích Thương Trường. Giang Dã, tựa như là. Trần Ba kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thì sao, cái kia Thương Trường muốn ngươi làm cái gì? Giang Dã buông tay, liền để ta lần sau đi chỗ đó bày sạp. Không có khác. Không có. Phòng bếp bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trần Ba nhìn xem chính mình đứa nhi tử này, đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm. Nhi tử chủ nghệ tốt, hắn là biết rõ, nhưng ăn ngon đến bị ba phe thế lực tranh đoạt, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra. Giờ khắc này, Trần Ba có loại không hiểu cảm giác. Hắn nói không nên lời. Thật giống như ngày nào đó bé con trở về, nói hắn thi đỗ thế giới đứng đầu đại học đồng dạng. Ngư bức, còn có chút tự hào. Nửa ngày, Trần Ba vô vô Giang Dã bay, cảm khái một câu. Trường Thanh A, có khả năng là trong nhà làm mẹ bang. Trần Ma mặc dù không biết rõ trên trấn sự tình, nhưng nàng nghe hiểu được ý của Trần Ba. Tự hào nói, đương nhiên, đây chính là chúng ta nhi tử. Thịnh Vân Sảo cũng một mặt lão nhìn xem Giang Dã, hai mắt lấp lánh ánh sao. Lao công ta thật lợi hại. Hệ thống đề thị, gia đình hạnh phúc giá trị 10. Ai? Đứng tại chỗ Giang Dã khẽ giật mình, gia đình hạnh phúc giá trị là cái quỷ gì? Cái này phó bản không phải cùng hoa có quan hệ sao? Chủ tuyến không phải muốn tìm đẹp nhất hoa hồng sao? Thịnh Vân Sảo sẽ xuất hiện hạnh phúc giá trị, Giang Dã có thể nghĩ tới ước chừng là công lược tiến độ loại hình. Nhưng gia đình hạnh phúc giá trị là chuyện gì xảy ra? Đây rõ ràng là đem Trần Ba Trần Ma cũng bao hàm ở bên trong. Giang Dã buông xuống mí mắt dưới, luôn cảm giác chính mình cái này nhà hình như chạy hướng về phía kỳ quái phương hướng. Chẳng lẽ cùng hắn mở ra phó bản phương thức có quan hệ? Bởi vì hắn để tiểu hài tự do, còn tại trên trấn làm sinh ý, cho nên phó bản hình thức, hướng đi, cũng sản sinh biến hóa. Dẫn chương trình như bức a. Đem cái này toàn ra đều cho công lược. Liên quan tới ta đem kinh dị trò chơi chơi thành công lược trò chơi chuyện này hắn thật mạnh, tốt giống cái gì khó khăn đều không làm khó được hắn, có một loại truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thông thuận cảm giác. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn xem Giang Dã, nói không nên lời là ghen tị nhiều một ít, vẫn là ngưỡng mộ nhiều một ít. Người khác tiến vào phó bản bên trong, vẹn vẹn nghĩ đến làm thế nào sống sót, làm sao thông quan liền cựu tử nhất sinh. Có thể Giang Dã không những đem hoa trùng tốt, còn chiếu cố tốt gia đình. Lúc trước Trần Mai nhìn Thịnh Vân Sảo, là cái kia không vừa mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ không biết đã có bao lâu không nhìn thấy Trần Ma đối Thịnh Vân Sảo bảy sắc mặt. Lúc trước, dẫn chương trình nhà chỉ có một đầu thịt khô, trứng gà cùng thịt cũng sẽ chỉ lén lút cho dẫn chương trình một người ăn. Mà bây giờ, dẫn chương trình chẳng những kiếm tiền, còn để người một nhà ăn thịt ăn đến no bụng. Tất cả khó khăn ở trước mặt hắn, hình như đều không phải khó khăn. Trên người hắn hình như có một loại tinh thần, rất ngoan cố. Người có phải là muốn nói, đánh không chết tiểu cường, không giết chết được ta, đều sẽ khiến cho ta thay đổi đến càng mạnh. Một thời gian, không ít thủy hữu nhận đến lây nhiễm. Đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể bên trong cũng có một cỗ lực lượng, cho bọn họ tiếp tục đi lên phía trước dũng khí. Các huynh đệ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn nội quấn, ai cũng đừng cản ta. Cùng ngày, một nhà bốn miệng ăn thịt tan vào no bụng, các loại dùng thịt làm ra đồ ăn, thỏa mãn mọi người đối thịt khát vọng. Ăn đến cuối cùng, tất cả mọi người là phồng lên bụng, đánh lấy ở một cái bên dưới bàn. Sau bữa ăn, Giang Dã chính tại nghỉ ngơi. Thịnh Vân Sảo thu thập xong phòng bếp phía sau, nhỏ giọng nói với hắn, ta vừa vặn đem tiền cho mụ, ta nói là ngươi để ta nhất định muốn tự tay giao cho nàng. Giang Dã gật gật đầu, mụ nói thế nào? Nàng rất kinh ngạc trên mặt Thịnh Vân Sảo mang cười, ta xem ra đến nàng rất vui vẻ. Giang Dã nhìn xem nàng, biết rõ còn cố hỏi, vậy ngươi vui vẻ sao? Thịnh Vân Sảo híp híp mắt, hai mắt cong thành trăng non, vui vẻ nha, lao công ta quá có bản lĩnh. Giang Dã nhíu mày, còn có lợi hại hơn, ngươi muốn hay không nhìn? Cái gì? Thịnh Vân Sảo mờ mịt một lát, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt thường đỏ thấp cái mắt, giữa ban ngày không tốt ra Giang Dã. Vì cái gì không thể ban ngày làm, nhất định muốn buổi tối làm? Trong này là có ý tứ gì sao? Giang Dã, ta muốn làm mức hoa hồng, ngươi muốn học sao? Ngươi nếu là thực tế nghĩ, mức hoa hồng. Thịnh Vân Sảo ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt còn mang theo đỏ ửng bên trong để lộ ra nháy mắt mê man. Giang Dã nhíu mày, ta nếu là thực đang suy nghĩ cái gì? Thịnh Vân Sảo, không phải, cái gì mức hoa hồng? Giang Dã đem Mai Trị bọn họ dự định sự tình nói ra. Trên mặt Thịnh Vân Sảo đỏ ửng biến mất, nguyên lai là dạng này, ta khẳng định cùng ngươi cùng nhau làm, không thể để ngươi một người bận rộn. Giang Dã tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vừa vặn đang suy nghĩ cái gì? Ta mới không nghĩ. Thịnh Vân Sảo bá đứng lên, kéo căng khuôn mặt nhỏ, quay người hướng phòng bếp đi. Chỉ lưu lại một vòng ửng đỏ lỗ tai. Mức hoa hồng muốn làm thế nào, ngươi mau tới dạy ta. Chương 132, không có cơm ăn. Bọn họ ăn thịt. Chương 132, không có cơm ăn. Bọn họ ăn thịt. Bởi vì mức hoa hồng ra công phía sau, cần để mấy ngày mới có thể tốt. Cho nên Giang Dã hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị. Trần Ba Trần Ma biết phía sau, cũng gia nhập vào. Nhà chúng ta loại không ít hoa hồng ruộng. Trần Ma nói xong, đưa qua ba cái gùi. Người một nhà trong tay mỗi người có một cái gùi, xuất phát tiến về hoa điện. Trên đường, Giang Dã cùng bọn họ nói xuống mức hoa hồng cách làm. Nhắc tới, Mức hoa hồng cách làm rất đơn giản, cần phối liệu cũng ít. Bách Hoa thôn mặc dù là lấy trồng hoa bán hoa mà sống, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua làm cái này ăn uống đến bán. Giang Dã nhắc lên thời điểm, Trần Ma bĩu môi, trước đây cũng có người làm đến qua, thế nhưng ăn không ngon. Liên món đồ kia, ai cũng không nghĩ qua có thể bán lấy tiền. Liên tính có thể bán lấy tiền, lấy người trong thôn chủ nghệ, làm ra đến cũng không có người mua. Bất quá ta nghe ngươi vừa vặn nói phương pháp, ngược lại là thật đơn giản bộ dáng. Trần Ma nói, có thể thử xem. Trên đường, gặp gỡ đi trong ruộng làm việc phụ nhân, hỏi, Trường Tam Nhi Ma, các ngươi cái này toàn ra là đi làm gì sao? Trần Ma thuận miệng nói, làm điểm hoa trở về làm bánh ăn. Cái kia đông tây cũng không tốt ăn, phụ nhân kia đảo qua bọn họ trên lưng cái gùi, nghĩ đến cái gì, thở dài. Ai, cũng không biết cuộc sống này lúc nào là cái đầu. Hiện tại ngược lại tốt, liền khách sạn cũng không hợp tác với chúng ta. Một buổi trưa thời gian, trong thôn gần như đều chuyển khắp. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Ai, Trần Ma nghe vậy, cũng hít một tiếng. Không thể hợp tác, liền mất đi một món thu nhập. Hai người liền chuyện này hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình bận rộn đi. Chờ phụ nhân kia đi rồi, Trần Ma mới kịp phản ứng, đối phương tựa như là hiểu lầm cái gì. Nàng có phải là cho rằng chúng ta không có cơm ăn, mới làm hoa đến ăn? Nàng quay đầu lại hỏi người trong nhà. Giang Gia nói, có khả năng. Trần Ma nhổ nước bọt nói, tóc dài kiến thức ngắn, nàng nào biết được nhà ta Tam Nhi có tay người này. Trong thôn những cái kia phụ nhân nàng còn không biết, mặt ngoài cùng ngươi cảm khái, sau lưng còn không biết làm sao cười nhạo đâu. Nghĩ đến nhà mình ngày tốt lành, trong lòng Trần Ma hừ một tiếng. Những người kia cái gì cũng không biết, mặc dù đều thiếu khách sạn hợp tác cái kia phần thu vào, nhưng hắn nhà trưởng Tam Nhi có thể là tìm tới công tác. Nhà bọn họ chẳng những có thịt ăn, còn có thể ngừng lại ăn đến no bụng. Nấc Trần Ma để khí ở một cái, trong miệng phiêu tán ra một cỗ mùi thịt, thần sắc vui vẻ. Thịnh Vân Sảo ở một bên lén lút hé miệng cười, Giang Dã nhìn nàng một cái sau hướng hắn nhí nha nhí nhảnh chen trước mắt. Người một nhà đến hoa điền bên trong, liền bắt đầu bận rộn. Bốn người cùng làm việc, rất nhanh liền đem cái gùi đều tràn đầy. Sau khi về đến nhà, dưới sự chỉ đạo của Giang Dã, bọn họ đem hoa hồng hoa tâm đài hoa bỏ đi, rửa sạch thả tại hậu viện bên trong phơi nắng. Trần Ma thì tại phòng bếp bên trong lật qua tìm xem, tìm ra một đống bình bình lọ lọ. Có nhựa, có thủy tinh, còn có sinh rút xì dầu sau khi dùng xong còn lại chai không. Trường Tam Nhi, những này có thể chứ? Giang Dã nhìn thoáng qua, tốt nhất là không khác nhau lắm về độ lớn cái bình. Trần Ma suy nghĩ một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Ma gặp trong phòng không có công việc mình làm, cũng cầm quốc ra cửa. Trong nhà chỉ còn lại Giang Dã cùng Thịnh Vân Sảo. Giang Dã thừa dịp cái này thời gian, đem buổi trưa chưa kịp xử lý thị chuẩn bị cho tốt. Phơi nắng, cắt miếng, cuối cùng còn lưu lại mấy đầu không có xử lý qua thịt tươi, dùng túi bọc lại bỏ vào trong chậu, sau đó cùng nhau bỏ vào trong chung nước. Vạc nước là dùng xi măng làm, dài 2 mét, rộng nửa mét. Từ trong giếng đánh tới nước ngược lại vào bên trong, có thể tồn lên vài ngày. Mà còn bên trong nhiệt độ khá thấp, mỗi lần dùng nước đều là lạnh bớt. Thịnh Vân Sảo ở bên cạnh đi lòng vòng, phát hiện mình không giúp đỡ được cái gì, nhưng không nỡ đi ra, Giang Dã cắt thịt thời điểm, nàng liền ở một bên thẳng hút trượt nước bọt. Giang Dã nhìn đến một người, nếu là thịt nấu qua, còn có thể cho nàng nếm thử. Có thể đây là hắn cắt chuẩn bị ướp gia vị thịt. Cắt phía sau, ướp gia vị đến mau một chút. Buổi tối muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Thịnh Vân Sảo hút trượt một cái, cải trắng thịt heo sủi cảo. Phía trước ăn đều là làm sủi cảo, nàng còn nhớ rõ Giang Dã nói qua, chờ có thịt liền bao thịt sủi cảo. Giang Dã suy nghĩ một chút, nói, sủi cảo à, có thể, chờ trong tay ta làm xong liền bắt đầu làm. Thịnh Vân Sảo nâng lên hai tay, kích động, làm thế nào? Ta đến. Giang Dã dương mắt nhìn nàng một cái, cười nói, đi, ngươi trước tiên đem trong thùng gạo cất giấu bột mì lấy ra. Giang Dã một bên xử lý thịt, thỉnh thoảng chỉ điểm Thịnh Vân Sảo một câu. Thịnh Vân Sảo học rất là nghiêm túc, đầy tay đều là bột mì, liền trên mặt dính vào cũng không có chú ý nghĩ đến những thứ này đều muốn làm thành vỏ sủi cảo, nàng liền nhiệt tình tràn đầy. Giang Dã xử lý xong thịt phía sau, cũng cùng theo nhào nặn mì bắt. Hắn người nhà bọn họ lượng cơm ăn cũng không nhỏ, thiếu căn bản không đủ ăn. Từ phòng bếp cửa sau chiếu vào ánh mặt trời, dần dần nghiêng, trở thành nhạt. Đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Phòng bếp tất bên trên mâm cũng nhiều ra từng cái mặt trắng sủi cảo. Trương Tam Nhi, ta đem trong thôn có thể hỏi đều hỏi một lần, Trần Ma con cái gửi trở về, nghe đến phòng bếp có động tĩnh, trực tiếp đi bảo, quả nhiên thấy được Giang Dã. Nàng đem cái gửi hướng trên mặt đất để xuống, bên trong bình bình lọ lọ va chạm, phát ra đinh đinh đường đường âm thanh. Chỉ có những thứ này, ngươi nhìn được hay không? Không được cũng không được phát sao? Trong thôn mỗi gia đình bên trong bình thường đều sẽ lưu chút bình quán, nhưng đều là dùng để trang đông tây, hoặc là ướp gia vị dưa muối, hoặc là muối ăn gia vị. Tóm lại đều có các cách dùng, không có ai sẽ chuyên môn tích trữ chút đồng dạng lớn nhỏ cái bình. Trưởng thôn ra ngược lại là có một ít, nhưng nhân ra không cho trao đổi. Trần Ma vẻ mặt buồn thiu, đây chính là nhi tử đệ nhất đơn sinh ý, cũng không thể không có. Ta xem một chút, Giang Dã mới vừa tẩy xong tay, tiến lên trước nhìn thoáng qua. Bên trong cũng là các loại cái bình đều có, lớn nhỏ không đều. Hắn ngược lại là học qua một điểm đốt đất khí, nhưng đồ gốm vận chuyển cũng không tiện, mà còn trước mắt cũng không có ký viện, làm cũng phiền phức. Cứ như vậy đi, chấp nhận dùng. Hắn nói. Trần Ma nói, khách nhân kia bên kia có thể hay không khó mà nói, a Giang Dã, không có chuyện gì, ta đến lúc đó cùng bọn họ nói một chút, chỉ cần làm ăn ngon, có lẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đến lúc đó hắn đem mức hoa hồng theo cân đến sưng. Gặp Trần Ma còn cau mày, Giang Dã nói sang chuyện khác, mụ, nhanh đi rửa tay một cái nghỉ ngơi một chút, chờ chút ăn cơm. Nâng lên ăn cơm, Trần Ma mới nhớ tới vừa bọn hai người thật giống như đang bận việc cái gì. Nàng thò đầu nhìn một chút, đập vào mắt là một đại phiến trắng hoa hoa sủi cảo. Lại ăn sủi cảo nàng muốn nói gì, nhưng liếc nhìn nhà mình nhi tử, lại nuốt trở vào, cái gì nhân bánh? Giang Dã, cải trắng thịt heo nhân bánh. Tất cả đều là thả thịt heo. Trần Ma hút trượt từng ngụm nước, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Sao có thể mỗi ngày như thế ăn a, cái này cũng quá xa xỉ. Nàng muốn nói Thịnh Vân xảo cũng không khuyên giải điểm, đã thấy nhà mình nhi tử cười nói, "Mụ, ta kiếm tiền không phải liền là nghĩ để các ngươi sinh hoạt qua tốt một chút sao? Thì không có lại mua, tiền không có kiếm lại, các ngươi liền yên tâm ăn." Đạo lý là cái này, Lý Trần Ma đều như vậy sống mấy chục năm, tư duy vẫn còn có chút không chuyển biến được. Có thể sao có thể vừa có tiền liền tùy tiện hoa đây, không được tổn lấy nàng lắp bắp nói. Mụ Giang Dạ ngữ khí cường một chút, "Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không chủ nghệ?" Trần Ma vội vàng nói, "Làm sao có thể, ngươi làm cơm có nhiều món ngon ta còn không biết sao?" Giang Dạ cười, "Vậy lần này ngươi liền nghe ta." Trần Ma ha to miệng, lại đóng lại. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Đêm đó, nấu một nồi lớn bánh sủi cảo, bốn người ăn đến lại hương lại thỏa mãn. Đi ngủ đều là hương. Liền Trần Ma đều không thể không thừa nhận, thịt heo nhân bánh sủi cảo ăn đến no bụng, là thật rất thoải mái. Trần Ma nhìn xem trong hắc ám trần nhà, cảm giác trước đây những năm kia đều sống vô dụng rồi. Chỉ có hôm nay mới tính là chân chính sống lại. Không nàng nhớ tới Giang Dã lời nói. Về sau, bọn họ đều có thể có thịt ăn. Hệ thống đề thị, gia đình hạnh phúc giá trị 10. Chương 133, kiếm tiền thông tin tiết lộ chương 133, kiếm tiền thông tin tiết lộ gần nhất thời tiết cũng không tệ, phơi nắng tại hậu viện hoa hồng rất nhanh liền làm. Giang Dã trực tiếp lấy ra một cái chậu, bỏ vào đại lượng hoa hồng, dùng chày cán bột đập nát. Sau đó bỏ vào đường trắng, nước chanh. Hắn múc điểm nếm nếm, lại gia nhập mấy loại hương thảo, bỏ vào cùng nhau đập nát. Thịnh Vân Sảo ở một bên cho hắn hỗ trợ, nhìn thấy hương thảo, không khỏi hỏi, "Thêm cái này làm cái gì?" "Trung hòa dùng." Giang Dã nói. Bách hoa thôn đích hoa cùng thủy lam tinh có chút hơi khác biệt, bên trong muốn nhiều một loại đông tây. Nếu như không thêm vào trung hòa, cuối cùng làm ra đồ ăn liền sẽ cùng tăng thêm mật đắng đồng dạng, đắng chát khó ăn. Đây cũng là vì cái gì, trong thôn rõ ràng có nhiều như vậy hoa, nhưng tất cả mọi người không có muốn dùng hoa làm thức ăn ăn nguyên nhân. Giang Dã hỏi qua Trần Ma về sau, mới biết được các thôn dân phần lớn là đơn giản thô bạo cách làm. Bọn họ cũng không biết nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy khó ăn, liền hiếm khi lại làm. Giang Dã sẽ biết, hoàn toàn là bởi vì trong đầu hắn chức nghiệp tri thức đủ nhiều. Hoa tượng, chủ sư, tiểu trấn tố đề ra, cao trung giáo sư. Những này chức nghiệp tri thức dung hội quán thông, liền tạo thành Giang Dã trong đầu không cách nào lường được tri thức hải dương. Giang Dã một bên làm, còn vừa cho Thịnh Vân Sảo giảng giải, mang theo nàng từng bước một đến. Thịnh Vân Sảo vừa nghe vừa học, động tác trên tay không ngừng. Nhìn xem Giang Dã lúc, con mắt sáng lấp lánh. Lao công nàng đỗng nhiên nói. Giang Dã không ngẩng đầu, "Ân, ta phát hiện ngươi thật tốt lợi hại." Nàng từ đáy lòng nói. "Giang Dã, mới phát hiện a." Ha ha, Thịnh Vân Sảo cười, "Thật tốt." "Cái gì?" "Thật tốt, ta là gả cho ngươi." Giang Dã ngẩng đầu nhìn nàng một cái, làm sao đột nhiên nói cái này? Hắc hắc, Thịnh Vân Sảo không nói chuyện, chỉ thấy hắn cười. Hệ thống đề thị, Thịnh Vân Sảo hạnh phúc giá trị 20. Thứ ba ngày, Trần Ma đi ra không bao lâu, liền đội vàng chạy về, đồng thời mang về một tin tức. "Tam Nhi, bên ngoài đều đang đồn ngươi làm ăn kiếm tiền." Giang Dã ngay tại trong sân cùng Thịnh Vân Sảo một bên tới hoa, một bên nói chút làm vườn tri thức. Nghe vậy, hắn không nhanh không chậm mà hỏi, "Phát sinh cái gì?" Trần Ma khoa tay bắt tay vào làm, gấp gáp đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua nói ra. Sáng nay nàng chỉ là đi ra đi bộ một chút, gặp mấy cái phụ nhân cùng một chỗ tán gẫu, nàng nguyên bản không chuẩn bị phản ứng. Ai ngờ, những cái kia phụ nhân lại âm dương quái khí lớn tiếng nói. "Trường Tam Nhi Ma, hiện tại thời gian trôi qua tốt đây, tất cả mọi người không có làm ăn, nhà nàng còn có thể ăn thịt, ta hôm qua trải qua, ôi, cái kia kêu một cái hương sao." "Cũng không nha, nhân gia Trường Tam Nhi tại trên trấn làm ăn kiếm tiền, có thể được hơn nên." "Cũng không phải, nhân gia Trần Tiết Mục đi theo hỗ trợ, đều kiếm được thật nhiều tiền." "Cái gì đồ nướng như thế kiếm tiền a, bên trong không biết thêm cái gì đông tây sao?" "Những người này ngươi một câu, ta một câu." Vẻ mặt kia, giọng nói kia, nói không nên lời là ghen ghét vẫn là ghen ghét. Trần Ma nghe lấy liền không dễ chịu, vén tay áo lên liền mắng lên, "Một đám người nhiều chuyện, cẩn thận ta sẽ nát miệng các ngươi. Nhà ta Tam Nhi đường đường chính chính làm ăn, chớ có nói bậy." Một cái mặt tròn phụ nhân cười âm thanh, "Có phải là chính cách buôn bán, ai biết ta, có bản lĩnh ngươi nói một chút, làm sao kiếm?" Ta Trần Ma há miệng liền muốn nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng còn thật không biết. Nhưng cái này dừng một chút, nàng não liền phản ứng lại. "Ta nhìn các ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi?" "Ôi ôi ôi," nhìn một cái. Mặt tròn phụ nhân cùng xung quanh phụ nhân cùng cười một lần, "Trường Tam Nhi kiếm không ít ta. Ta thật đúng là rất hâm mộ sao. Nam nhân này a, một khi có tiền, nhưng không biết phải làm những gì. Ta nhìn ngươi thật là miệng ngứa, tại chỗ này châm ngòi ly rán, không cần ta giúp ngươi xé." Trần Ma xông đi lên liền muốn đánh, lại bị phụ nhân khác ngăn đón. Một người một câu chảo phúng, cuối cùng nàng chỉ có thể chạy chối chết. Đồ đần mới cùng với các nàng nói đã kiếm bao nhiêu tiền. Nói lên cái này, Trần Ma một mặt phẫn nộ dậm chân một cái, đem những người kia mắng cái út sấp. Bởi vì vội vã trở về, tóc đều loạn, cổ áo còn bị kéo một cái nút áo. Nếu không phải nhà nàng Tam Nhi sớm đem tiền cho mình, đoán chừng nàng vẫn thật là trúng kế ly gián của các nàng. "Mụ, không gấp." Giang Dã vội vàng trấn an vài câu, "Các nàng không sớm thì muộn sẽ biết, ta lúc đầu không có ý định giấu. Trần Thiết Mộc trong tay có một khoản tiền, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Mà còn, hắn làm ăn chuyện này tại trên trấn ồn ào rất lớn, thông tin rất nhanh liền sẽ truyền tới. Tốt tại hắn muốn là không chuẩn bị giấu bao lâu. Muốn đem sinh ý làm lớn làm cường, còn cần người của Bách Hoa thôn tay cùng Hoa Điển. Ta chính là giận. Trần Ma nói, liền không nên để Trần Thiết Mộc đi hỗ trợ, chẳng tiện nghi hắn. Hiện tại tốt, mọi người đều biết. Trần Ma nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt sợ hãi, Tam Nhi, bọn họ có thể hay không tới cướp chúng ta sinh ý con đường. Mụ, cái này ngươi không cần lo lắng. Giang Dã giải thích nói, sau lưng ta là trên trấn thế lực, bọn họ sợ còn không kịp đâu. Các nàng cũng liền ngoài miệng chua hai câu. Con A, ngươi không hiểu. Trần Ma một bộ người từng trải giáng dấp, những người kia mặt ngoài không làm cái gì, nhưng không chừng phía sau cho ngươi bên dưới cái gì bộ đầu. Giang Dã nhìn xem nàng, đột nhiên nói, mụ, ngươi cảm thấy ta là cái gì có thể làm ăn kiếm tiền? Trần Ma không nghĩ tới hắn đột nhiên nâng cái này, bật thốt lên, đương nhiên là bởi vì ngươi chủ nghệ tốt, ngươi làm ăn ngon, những cái kia nhân tài đến mua. Giang Dã lắc đầu, miệng hơi cười, không, là bởi vì ta có Hoa Thần ban phúc. Hắn có thể thành công làm thành sinh ý, Hoa Thần ban phúc lên tác dụng chủ yếu nhất, ít nhất tại Bách Hoa thôn các thôn dân xem ra là như vậy, cho nên bọn họ ước ao ghen tị. Liên Trần Thiết Mộc cũng không biết hắn vì cái gì có thể tại thương trường bên trong làm ăn, trừ Hoa Thần ban phúc, Trần Thiết Mộc nghĩ không ra lý do khác. Đến mức Giang Dã lần tiếp theo có thể hay không tiếp tục kiếm tiền, các thôn dân trong lòng đoán chừng đồng thời xem thường. Lần này là dựa vào Hoa Thần, lần sau liền không nhất định. Có lẽ còn có chút người ở trong lòng ngắm nhìn, hắn có thể đắc tội trên trấn những thế lực kia, sau đó bị thu thập dừng lại. Tại Giang Dã trấn an Trần Ma thời điểm, bên kia, thôn trưởng cũng đã nhận được thông tin. Không bao lâu, Trần Thiết Mộc cùng Trần Ba liền bị gọi tới trưởng thôn ra bên trong. Trong đại sảnh, thôn trưởng ngồi tại chủ vị, hai tay thả trước người quải trượng bên trên. Hắn nhìn xem Trần Ba, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy chèn ép, "Hữu Phúc, Thiết Mộc nói là sự thật sao?" Chương 134, thôn trưởng tra hỏi, "Ngươi." "Ngươi đi." Chương 134, thôn trưởng tra hỏi, "Ngươi." "Ngươi đi." "Hữu Phúc, Thiết Mộc nói là sự thật sao?" Hữu Phúc là tên Trần Ba. Tại Bách Hoa thôn, thôn trưởng chính là bối phận lớn nhất, quyền nói chuyện cao nhất tồn tại. Hắn vừa lên tiếng, toàn thôn không ai dám phản bác. Cho dù là phía trước nhất lẫn vào phương nào sát, cũng không dám tại trước mặt thôn trưởng hô to gọi nhỏ. Trần Ba trầm mặt, ánh mắt rủ xuống, tụ tập tại thôn trưởng quải trượng bên trên. Nửa ngày, hắn gật gật đầu. Trường Tam Nhi đúng là trên trấn làm điểm buôn bán nhỏ. Thôn trưởng con ngươi rụt rụt, hắn cô héo hai tay dùng sức đè xuống quải trượng đầu, ép buộc chính mình chấn định lại, tiếp tục hỏi, hắn còn được đến ba phe thế lực hạ đơn đặt hàng. Là làm những gì? Trần Ba, mứt hoa hồng. Mứt hoa hồng. Thôn trưởng nhíu nhíu mày, trên trấn người tốt cái này cửa ra vào. Những cái kia hoa khó ăn, là Bách Hoa thôn thống nhất nhận định. Chẳng lẽ là Trường Tam Nhi tiểu tử kia phát hiện cải tiến phương pháp? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn Bách Hoa thôn chẳng phải là lại nhiều một con đường sống. Vừa nghĩ tới cái này, thôn trưởng thủ hạ quải trượng liền không bị khống chế hơi run rẩy. Hắn trên mặt da căng thẳng, cho người một loại cảm giác các bách. Ta nghe nói Trường Tam Nhi chủ nghệ có tiến bộ, xem ra thật sự là như vậy. Trần Ba nghe vậy muốn nói gì, liền thấy thôn trưởng vùng vùng tay, để hắn thật tốt làm, có cần phải giúp một tay, trong thôn tùy thời có thể xuất lực. Trần Ba mơ mơ màng màng đi ra trưởng thôn ra, quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vừa vặn một khắc này, hắn đều cho rằng thôn trưởng muốn đoạt mối làm ăn, còn muốn chính mình hẳn là làm ra như thế nào phản ứng. Kết quả, liền cái này. Trần Ba đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Trần Thiết Mộc cùng thôn trưởng. Kiềm chế bầu không khí bên trong, Trần Thiết Mộc chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tục ngữ nói tốt, tài không lộ ra ngoài, bình an cả đời. Trần Thiết Mộc vốn là không có ý định nói cho người khác biết chính mình kiếm tiền, thế nhưng mấy ngày nay lão mụ lao ba một mực bởi vì khách sạn không hợp tác thông tin, huyên náo rất không vui. Thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, không có cái này tờ đơn, bọn họ Bách Hoa thôn nên sống thế nào? Trong lời nói, phản phất bọn họ đã không có đường sống. Trần Thiết Mộc thực tế nhịn không được, đem giấu tiền tìm ra. Thật dày một sấp, trực tiếp đập vào trên bàn cơm. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn há to miệng, không hề nói gì đi ra. Nhưng người trong nhà một mực truy hỏi, mãi đến nửa đêm mới thả hắn đi về nghỉ. Chưa từng nghĩ thứ hai ngày, thông tin liền truyền ra ngoài. Trần Thiết Mộc không biết là người nào truyền đi, vừa bắt đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ kiếm tiền quang minh chính đại, dựa vào cái gì muốn sợ? Là lấy, đi tới trưởng thôn ra phía sau, mãi đến Trần Trường Tam Nhi ba trước khi đi, Trần Thiết Mộc cũng coi như bình tĩnh. Nhưng làm chỉ còn lại hai người, thôn trưởng lại không lên tiếng phía sau, cái kia ngột ngạt bầu không khí, để Trần Thiết Mộc hậu chi hậu giác cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lạch cạch, một giọt mồ hôi lạnh từ Trần Thiết Mộc trán trượt xuống đến cái cằm, nhỏ xuống tại đất đá xây tạo trên mặt đất. Trưởng thôn ra giàu có nhất, mặt đất làm cho đặc biệt bằng phẳng. Trần Thiết Mộc cố gắng chầm chậm mặt đất, phảng phất muốn nhìn ra đóa hoa đến. Thôn trưởng thấy hiệu quả đã tới, mới chậm rãi mở miệng nói, "Thiết Mộc à, Trường Tam Nhi là ở nơi nào bày sạp?" Trần Thiết Mộc há to miệng, bởi vì khẩn trương, nào hốt hoảng. Trong miệng đều không có quá não, nói thẳng ra, "À, đám mắt xích thương trưởng." Thôn trưởng mí mắt rõ ràng nhảy một cái, nhưng Trần Thiết Mộc một mực túi đầu, cũng không thấy được. "Thôn trưởng, các ngươi làm sao đi vào bãi sạc?" "Trần Thiết Mộc, đi tới." Thôn trưởng nhìn xem cái này Thiết Mộc đầu, đột nhiên muốn dùng vải trượng gõ gõ, nhìn xem bên trong có phải là thật hay không dùng Thiết Mộc làm. Hắn cầm lấy một bên chén trà, nhấp một miếng, thở ra hơi, mới tiếp tục nói, "Ta hỏi chính là, các ngươi làm sao thu hoạch được đi vào bãi sạc tư cách?" À, đám mắt xích thương trưởng có thể không phải chúng ta những này trong thôn tiểu nhân vật có thể trèo lên. Trần Thiết Mộc dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ một giây, Trần Trường Tam Nhi ký sổ, thuê cửa hàng, mua nguyên liệu nấu ăn. Ký sổ. Làm sao nợ sổ sách? Trần Thiết Mộc gãi gãi đầu, ký sổ, liền ký sổ, vay tiền thôi. Thôn trưởng thở một hơi thật dài, ngăn chặn đáy lòng hỏa khí, tận lực đem lời nói của mình đến lại thông tục dễ hiểu một điểm. "A Đạm Mắt Xích thương trưởng vì cái gì nguyện ý ký sổ cho các ngươi?" Hắn hỏi. "Không có nợ cho ta, là Trần Trường Tam nhi nợ." Trần Thiết Mộc theo bản năng uốn nắn một câu, "Vì cái gì? Thôn trưởng ngươi chẳng lẽ không phải nhất có lẽ rõ ràng sao?" Hắn hơi có vẻ nghi hoặc. Thôn trưởng sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, thân thể khó mà nhận ra run run một cái. "Cái gì?" Hắn cuống họng làm câm nói. "Trần Thiết Mộc, bởi vì Trần Trường Tam nhi có Hoa Thần ban phúc a, cho nên hắn mới có thể thuận lợi như vậy làm ăn kiếm tiền. Nếu không, luôn không khả năng là vì hắn hiện trường cho thương trưởng người phụ trách làm bữa cơm, liền thu phục nhân gia a. Cái kia thương trưởng người phụ trách lại không phải người ngu." Các loại. Trần Thiết Mộc nghĩ đến cuối cùng ba thế lực lớn tranh đoạt Trần Trường Tam hình ảnh, đột nhiên cảm giác được còn có chút có thể. Nghĩ đến đơn đặt hàng, hắn liền nghĩ đến Trần Trường Tam làm đồ nướng. Cuối cùng đối phương vậy mà còn thật cho hắn ăn xong mấy sâu. Cái kia đồ nướng, sát thực hương. Hắn khẳng định là Hoa Thần ban phúc phù hộ, mới sẽ thuận lợi như vậy. Thuận lợi thuê cửa hàng, thuận lợi làm ra một tay mỹ vị đồ nướng, thuận lợi dẫn khách tới. Đối diện, thôn trưởng nhìn vẻ mặt đương nhiên, đến cuối cùng còn hút trượt từng ngụm nước Trần Thiết Mộc, rơi vào trầm mặc. Tìm ra hỏa này đến tra hỏi, hắn cũng là xúc động. Lại tiếp tục như vậy, hắn tâm tạng bệnh nên phải bảo. "Người trở về đi." Thôn trưởng không nhịn được vung vung tay, liền cùng đuổi mỗi giống như. Trần Thiết Mộc tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, trong lòng còn có chút chẳng biết tại sao. Quả nhiên lão đầu tính tình chính là quái. Trong phòng, chỉ còn lại thôn trưởng. Hắn đứng lên, đâm quải trượng bồi hồi ở trong phòng. Trong lòng không hiểu có loại cảm giác bất an. Hoa Thần ban phúc, lúc nào có lợi hại như vậy? Thôn trưởng ngẩng đầu, nhìn hướng Hoa Thần tế đại phương hướng. Mặc dù mỗi lần đại gia ra ngoài, hắn đều sẽ mang theo đại gia cầu Hoa Thần phù hộ, nhưng chỉ có hắn chính mình biết, Hoa Thần ban phúc sẽ chỉ ở Bách Hoa thôn đưa đến rõ ràng tác dụng. Cho nên, cái kia Trần Trường Tam là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng híp híp mắt, trong mắt một đạo hắc vụ hiện lên. Khi tất cả người đều thay đổi đến âm u, gần như cùng hắc ám hòa làm một thể. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào, đem trong nhà phân làm một sáng một tối hai cái thế giới. DS, mấy ngày nay vì cái gì không có đổi mới? Bởi vì ma cô sinh bệnh tại chuyển nước, kiểm tra máu phía sau, nói là vi khuẩn lây nhiễm đưa tới chứng viêm. Đau đến chết đi sống lại lúc, mới bừng tỉnh, khỏe mạnh mới là chúng ta cho chính mình lễ vật tốt nhất. Phiên gia không thể hóa đơn chương giấy nghỉ phép, cho nên ma cô có chuyện gì, đồng dạng sẽ tại cuối cùng chương tác giả có chuyện thảo luận. Hoa tượng kỹ năng mới, Hoa Nhi vì thập me hồng, bản ý là muốn để địch nhân cũng cảm thụ bên dưới đại di mụ tư vị, cũng không có không tôn trọng nữ tính ý nghĩ. Bởi vì dễ dàng bị hiểu lầm, đã sửa chữa. Sẽ chỉ sinh ra ái mộ chi ý cuối cùng, cảm ơn đại đại bọn họ hỗ trợ cùng quan tâm. Chương 135, thông quan phương pháp, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chương 135, thông quan phương pháp, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thùng thùng. Hoa Bằng bị gõ vang thời điểm, Chí Bác ngay tại Hoa Bằng nơi hẻo lánh bên trong ngủ gật. Nhà hắn Hoa Bằng là dùng cây gậy trúc đi lên, bên ngoài che lên màu đậm vải chống nước, cam đoan một tia sáng đều thấu không tiến vào. Là ngủ gà ngủ gật đất lành nhất bàn. Lần trước tặng hoa tranh tài, hắn đồng thời không có tham gia. Bởi vì hoa của hắn không có gan tốt, tại trong mưa to nát gan, tự nhiên cũng không có hoa có thể hiến. Ai vậy? Chí Bác mơ mơ màng màng đứng lên, vừa định mở cửa, đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Đừng không là lão bà của hắn tới đi. Từ ngày đó trên trời rơi xuống hồng vũ phía sau, Chí Bác nằm ngửa tâm liền lúc lên lúc xuống. Liên năm ngửa ý nghĩ đều có chút dao động. Là ta, Trần Ma Đầu. Cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Trần Ma Đầu? Ma Đầu? Ai vậy? Chí Bác nghi hoặc, đem Hoa Bằng một góc nhấc lên nhìn một chút, bên ngoài thật đúng là cái nam. Đứng đến rất thẳng, lông mày rất thô, thoạt nhìn chính là cái làm việc lưu loát người. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Cha ngươi để ta gọi ngươi trở về, nói là trong nhà có việc. Trần Ma Đầu nói. Trong nhà xảy ra chuyện? Chí Bác lập tức hỏi. Không biết. Trần Ma Đầu lắc đầu. Cảm ơn, ta cái này liền trở về. Chí Bác thu thập một chút, liền hướng trong nhà đi, đi ra Hoa Bằng khu phía sau, hắn phát hiện Trần Ma Đầu cũng theo ở phía sau. Đoán nghĩ đối phương có thể cũng muốn về nhà, Chí Bác cũng không hỏi nhiều. Bước nhanh đi ra xung quanh Hoa Điền khu, quẹo qua hướng trong nhà đi thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vươn ra một cái tay, đem hắn kéo vào bên cạnh Tiểu Trúc Lâm. Chí Bác trừng lớn mắt, còn chưa kịp há miệng kêu, miệng cũng bị bưng kín. Ngô 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 ngô. Trong lòng Chí Bác có chút sợ, tình huống gì? Đối phương nếu là nữ, hắn còn có thể hiểu được. Có thể hắn là nam a. Hai cái nam vào Tiểu Trúc Lâm làm cái gì? Đừng kêu. Âm thanh của Trần Ma Đậu từ phía sau truyền đến, Thiên Vương lắp mặt đất hổ. Chí Bác con ngươi co rụt lại, quên giấy rửa. Trần Ma Đậu thấy thế, vung lòng tay ra. Chí Bác quay người, nhìn lên trước mặt cái này mày rậm mắt to nam nhân, không quá xác định trả lời một câu, bảo tháp Trấn Hạ Yêu. Trần Ma Đậu, hảo ạ giờ dịu. Chí Bác vô ý thức nói, ý mở phìn, thả dịu. Liên đối hai câu khẩu hiệu, Chí Bác mới hồi phục tinh thần lại, ngươi cũng là người chơi. Bởi vì cái này phó bản vừa đến đã để bọn họ trồng hoa, ban ngày muốn trông coi hoa, buổi tối còn muốn ứng đối la bà, căn bản không có gì thời gian tiếp xúc những người khác. Chí Bác cũng có nằm ngửa tâm tư, căn bản không có làm sao tiếp xúc mặt khác người chơi. Lúc này gặp phải một cái đồng loại, không thể nói rõ là kinh hỉ vẫn là cái gì, tâm tình thật phức tạp. Ân. Trần Ma Đậu gật gật đầu. Trần Ma Đậu nguyên danh Chu Chính, là đoạn trước thời gian đi vào người chơi. Nói là người chơi, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì hắn cũng không phải là bị kinh dị thế giới ngẫu nhiên tuyển đi vào, mà là Thủy Lam Tinh Quan Vương lợi dụng phát hiện thông đạo an bài đi vào. Bọn họ nhóm này người chơi, ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều không ngoại lệ, thân thủ cùng thể chất đều rất tốt. Có lẽ cũng bởi như thế, bọn họ những người này không có tân thủ kỳ bảo vệ, mỗi một cái phó bản độ khó cũng so ngẫu nhiên tuyển đi vào người chơi cũng cao hơn một chút. Mà bọn họ nhiệm vụ, kỳ thật cùng bình thường người chơi không có quá lớn khác nhau. Đó chính là sống sót. Tại sống sót đồng thời, tận khả năng thăm dò trò chơi, tìm ra kinh dị thế giới xuất hiện nguyên nhân, cùng với biện pháp giải quyết. Liền coi như bọn họ chết, nhưng chỉ cần có thể thăm dò ra một tia có giá trị manh mối, cung cấp hậu nhân tiến lên, cái kia cũng không tính không thu hoạch được gì. Trần Ma Đầu. Chu Chính nhìn xem thân thể của Chí Bác, hỏi, người biến thành dạng này phía sau, còn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao? Chí Bác không biết đối phương muốn làm cái gì, như thật nhẹ gật đầu, hệ thống nhiệm vụ còn tại, có lẽ có thể tiếp tục làm a. Mới vừa thời điểm chết, hắn cũng giật nảy mình. Chu Chính thẳng vào chủ đề, ta đã tìm được thông quan phó bản phương pháp, người muốn đi ra ngoài sao? 10 phút phía sau, hai người đi ra tiểu trúc lâm. Chí Bác hốt hoảng đi về nhà, trong đầu một hồi là thông quan phương pháp, một hồi là Chu Chính câu kia, người muốn đi ra ngoài sao? Hắn muốn đi ra ngoài sao? Chí Bác có chút mờ mịt. Nếu như không cân nhắc những cái kia quỷ quái, Bạch Hoa thôn hoàn toàn chính là một cái làng du lịch. So với hắn trước đây trải qua những cái kia phó bản, quả thực muốn thật tốt hơn nhiều. Lão công, người hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở về? Trong nhà, thê tử ngay tại khách sảnh bên trong nhặt rau, thấy được Chí Bác, cười hỏi một câu. Chí Bác lấy lại tinh thần, lắc đầu, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục ngẩn người. Hắn nhìn xem thê tử gò má, muốn rời khỏi sao? Bất quá, Trần Ma Đậu vì cái gì phải nói cho chính mình? Cùng Chí Bác sau khi tách ra, Chu Chính lại đi tìm hai người, đem thông quan phương pháp báo cho. Những ngày này hắn quan sát qua, cái này phó bản bên trong có mấy cái người chơi, nhưng ở trong thôn biểu hiện không tệ, đối lao bà thái độ không ác liệt, chỉ có như thế hai ba cái. Đến mức những này người chơi tin hay không? Chu Chính nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tại quan sát người chơi đồng thời, Chu Chính cũng không có nhàn rỗi. Hắn ở trong thôn đi dạo, muốn nhìn xem cái này phó bản còn có thể hay không tiến một bước thăm dò. Nghe nói Trần Hữu Phúc nhà nhi tử tại trên trấn làm sinh ý, đây có phải hay không là thuyết minh, Bạch Hoa thôn còn có thể tiếp tục ra bên ngoài phát triển. Nói không chừng, còn có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Thôn trưởng thật như vậy nói. Trần Ba tử trưởng thôn ra trở lại về sau, đem thôn trưởng lời nói với Giang Dã một lần. Trần Ma cùng Thịnh Vân Sảo cũng ở một bên nghe lấy. Nghe Trần Ba sau khi nói xong, Trần Ma có chút kinh ngạc hỏi. Trần Ba gật gật đầu, nhìn xem Giang Dã, trường Tam Nhi hiện tại có thể giải quyết được sao? Hiện tại đặt trước đang thiếu, chúng ta bản thân làm xong toàn bộ không có vấn đề. Giang Dã cũng không tính là quá kinh ngạc. Nếu như thôn trưởng hơi có chút não, hy vọng Bạch Hoa thôn đi ra ngoài, liền sẽ không ngăn lấy hắn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Giang Dã liền mang theo người trong nhà, chuyên tâm làm trên trấn đơn đặt hàng. Bởi vì đơn đặt hàng không nhiều, bọn họ cũng không có chậm trễ hoa điển bên trong sống. Mà trong thôn, có thôn trưởng lên tiếng phía sau, những người kia mặc dù vẫn như cũ chua, nhưng sẽ không tại trên mặt nổi âm dương quái khí. Thứ 6 ngày buổi trưa, Giang Dã liền đem tất cả đơn đặt hàng kiểm kê chuẩn bị xong. Bình bình lọ lọ chất thành một đống lớn. Chỉ là những này, liền đủ trang một chiếc xe bò. Dựa theo Giang Dã ý nghĩ, nhà bọn họ chỉ riêng bán ăn uống là đủ rồi. Nhưng Trần Ba Trần Ma lại nghĩ đến trong nhà nhiều như thế hoa, có thể bán điểm tính toán một điểm. Mà còn ngày mai trên trấn muốn đổi tập, liền tính không có khách sạn hợp tác, trong thôn cũng có thể tại trên tập thị bày sạp bán hoa. Hoa có hoa kỳ, cắt một gốc dạng, còn sẽ mọc ra mới nhánh hoa, đốt mới chủ tử. Đối với cái này, Giang Dã cũng không nói gì. Buổi chiều, Trần Ba đi trong thôn mượn xe bò đi. Giang Dã nghỉ ngơi sau đó, gặp nhà bếp trong phòng nước không nhiều lắm, nói với Thịnh Vân Sảo một tiếng, liền mang theo thùng nước ra cửa. Trong thôn để cho tiện, tại trong thôn ở giữa cũng đánh miệng giếng, phía trên còn đi cái lều. Trước Giang Dã hai ngày cũng đi qua, cách hắn nhà không tính quá xa, nhưng cũng không tính gần. Trong thôn đường từ trên xuống dưới, con quấn quấn, đồng thời không bình thản. Một đến một về, vẫn còn có chút khoảng cách. Chờ hắn cùng Trần Ba ngày mai đi trên trấn phía sau, trong nhà chỉ còn lại Trần Ma cùng Bân Nhi. Loại này công việc nặng nhọc, Giang Dã có thể làm liền trước thời hạn làm. Buổi chiều, người trong thôn trên cơ bản đều đi trong ruộng làm việc. Giang Dã đến thời điểm, miệng giếng xung quanh cũng không có người. Hắn cầm hai cái thùng đi tới nhìn một chút, nước giếng coi như sạch sẽ. Liên tại hắn chuẩn bị đem thùng bỏ vào múc nước thời điểm, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng buổi chiều, sau lưng của hắn lại bỗng nhiên chuyển đến một trận gió mát. Chương 136, so cái tâm, ngươi liền là người của ta. Có cải biến, chương 136, so cái tâm, ngươi liền là người của ta. Có cải biến, dẫn chương trình thật cần mất nha. Đó là cái gì? Đậu phộng. Có người. Không đối, có quỷ. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều thủy hữu mở to mắt, lập tức gấp đến độ hô lên âm thanh. Giang Dã không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Một giây trước, lều bên dưới chỉ có Giang Dã. Một giây sau, một đạo như quỷ mị thân ảnh liền từ đằng xa tiến đến gần. Tốc độ nhanh chóng, nói là thuấn di cũng không đủ. Trong chớp mắt, liền xuất hiện sau lưng Giang Dã, trực tiếp xuất thủ. Dẫn chương trình cẩn thận. Cẩn thận, một đóa tiểu hoa hoa ngự truyền đến. Trời ơi, hắn phải gặp thai ương lại là một đóa hoa hoa ngự truyền đến. Miệng giếng, Giang Dã cảm giác có chút không tốt lắm. Một giây sau, tiểu trấn tố để ra tuyển trạch để liền bị phát động. Trước mắt ngươi xuất hiện một nan đề, mời lựa chọn. Quả phụ nhìn trước mắt nam nhân bóng lưng, nàng, a, muốn đem hắn đẩy tới trong giếng chết đuối. B, nghĩ trước tiên đem hắn treo lên, hành hạ chết. C, chợt nhớ tới ba ba. Nếu như nàng lúc trước nghe phụ thân lời nói Giang Dã không chút do dự chọn C. Trong chốc lát, từ phía sau lưng đánh tới đạo kia gió, tại Giang Dã chỗ sau lưng im bặt mà dừng. Đồng thời, một đạo nghẹn ngào giọng nam từ phía sau chuyển đến, "Ba, Giang Dã." Giang Dã tranh thủ thời gian hướng bên cạnh miệng giếng chuyển đi. Mới vừa chạy ra hai bước, trước mắt quang lượng tối sầm lại. Hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một vệt màu xanh từ lều biên giới chỗ rủ xuống, lập tức nửa người trên đau xót, cả người liền bay ngược ra ngoài, lấy đầu hướng phía dưới, rơi vào trong giếng. Đậu phộng. Giang Dã kêu đau một tiếng. Cái này nếu không phải tăng thêm thể chất điểm, lần này đoán chừng có thể cho hắn đập chết. Rơi vào trong giếng phía sau, tầm mắt của Giang Dã trời đất quay cuồng, tia sáng cũng tối xuống. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bản năng cầu sinh lại thúc đẩy đầu óc của hắn cùng thân thể, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Tại rơi vào trong giếng một cái mắt, hắn liền nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, điều chỉnh tốt thân thể tư thế. Nhãn quan bắt phương, hai tay hai chân mở rộng ra đến, tiếp xúc đến xung quanh vách giếng, lấy một cái dựng ngược tư thế, tại nước giếng trên không chống lên. Một giây sau, lại tiếp tục trở xuống. Trên vách giếng rêu xanh bị kéo ra bốn đầu thật dài vết tích. Mặt nước càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chích chích kéo, chức nghiệp hoán đổi thành công. Giang Dã tay trái cầm Tony kéo, tay phải biến thành tiễn đao thủ riêng phần mình cắm vào hai bên vách giếng bên trong. Cuối cùng tại rời mặt nước nửa mét địa phương ngừng lại. Nhìn phía dưới nước giếng, Giang Dã luôn cảm thấy nước hình như biến thành đen, có cái gì đông tây tại quần quần dâng lên. Hắn nhớ tới phía trước trồng hoa lúc gặp phải chiếc kia giếng, đáy giếng có từng đôi màu trắng tay. Hắn nhất định phải nhanh đi ra. Thời gian nhìn như đi qua rất nhiều, nhưng trên thực tế, từ Giang Dã rơi xuống đến theo vách giếng trở xuống, cũng bất quá đi qua vài giây đồng hồ thời gian. Tại Giang Dã điều chỉnh tư thế, lấy đầu hướng lên trên, tay trái tay phải trao đổi lấy hướng miệng giếng bò đi lúc. Dưới thân, mặt nước bắt đầu cuộn cuộn, nổi sóng chập trùng. Ung ngô cục, từng đôi ảm đạm, bị ngâm đến phình to tay, rậm rạp chẳng chịt từ trong nước xông ra. Sau đó, từng trương bị nước thấm ướt khuôn mặt nổi lên mặt nước. Tóc dài ướt sũng dán tại trên da đầu, trên mặt, phiêu phủ ở trên mặt nước. Con của các nàng một mảnh trắng, cánh tay vừa mảnh vừa dài, hướng về thân thể của Giang Dã leo lên mà đi. Bò lên vai của hắn, giữ chặt chân của hắn, kéo lại hắn cánh tay. Giang Dã chỉ cảm thấy trên thân càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Liền cắm vào vách giếng tay cùng cái kéo, cũng bắt đầu một chút xíu đi xuống. Tại trên vách giếng lưu lại hai cái thật dài khe hẹp. Trong túi có phù chỉ, nhưng Giang Dã hoài nghi mình đưa tay một cái mắt, liền sẽ bị kéo xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên miệng giếng, suy nghĩ có thể hay không một hơi nhảy tới. Đột nhiên, miệng giếng lộ ra đến một tấm khuôn mặt nam nhân. Nam nhân mặt không thay đổi giơ tay lên, hướng về trong giếng nện khối tiếp theo bóng rổ lớn tảng đá. Đậu phộng. Giang Dã giật mình trong lòng, lách mình muốn tránh đi, nhưng mà hắn thân thể vô cùng nặng nề. Phanh. Tảng đá vẫn là đập vào tay phải của Giang Dã bên trên, cho dù phía trên bao khỏa vài đôi tay, hắn cánh tay cũng vẫn là bỗng nhiên chua chua. Trên tay cái kéo suýt nữa rơi. Phanh. Nam nhân lại đập một khối đá xuống, rơi vào tay trái của Giang Dã bên trên. Đối phương tựa hồ là cố ý trên người Giang Dã tay càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng nhiều. Những cái kia mặt tái nhợt gần như cùng hắn mặt cái mặt, ướt dầm dề, lạnh buốt, quanh thân hàn ý thấu xương. Cái này đáy giếng bị hồn tựa hồ không có tư tưởng, chỉ còn lại ác ý bản năng. Càng ngày càng nhiều tay che mất hắn, chợt nhìn đi, tựa như là vô số tay cùng mặt bao quanh viên thịt. Hắn chỉ có thể giơ tay lên, dùng cái kéo mở ra cái kia từng đôi cánh tay, rất nhanh lại có mới cánh tay bao trùm tới. Hắn dây rủa lấy muốn đột phá, lại liền một cái đầu cũng không dỗi ra được. Hắn mở mắt ra, nhìn xem tầm mắt ở giữa càng ngày càng nhỏ miệng giếng, giật ra cuống họng kêu một tiếng. Uy, 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 uy. Âm thanh tại trong giếng quen quần. U ngô cục, vừa bạn hô xong, cả người hắn liền bị triệt để kéo vào trong nước. Miệng giếng đang chuẩn bị khiêng đá tiếp tục hướng bên trong đập, nam nhân động tác dừng lại, hắn quay đầu hướng đáy giếng nhìn thoáng qua, trong nước đã không nhìn thấy thân ảnh của Giang Dã, chỉ có thể nhìn thấy một đống dài nhỏ ảm đạm tay quấn quýt lấy nhau, giống như là rắn đồng dạng, cuốn thành cái bóng, hướng về đáy nước lặn xuống. Bên cạnh là rất nhiều gãy chi, chậm rãi hướng hạ xuống đi. Tại một đống tay ở giữa, xuất hiện một cái nhỏ hẹp lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, một cái tay nghiêng nghiêng đưa ra ngoài. Trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, mang theo thường xuyên làm việc đặc thù kén. Cái tay kia ngón trỏ cùng ngón cái đi cùng một chỗ, giống như là tại khoa tay tiền, lại giống là vùng vây dây chết. Ung ngô cục, những cái kia tay triệt để chìm vào trong nước, hướng về càng sâu bên trong rơi xuống. Nam nhân khỏe miệng kéo ra cái cười lạnh, kết quả như hắn đoán. Hắn muốn nên yên tâm rời đi. Nhưng mà nhìn xem cái kia thân ảnh biến mất, hắn sớm đã yên lặng tâm tạng, đông nhiên nhảy một cái. Phù phù, phù phù, phù 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 phù, tâm khiêu âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại bên hai. Hắn ôm ngực, không hiểu đã chết đi người, vì sao sẽ còn tâm khiêu. Trong đầu hình như có sợi dây chặt đứt, trên thân quỷ khí tại nhanh chóng tụ lại, người kia không thể chết. Tình này tự đến đột nhiên, đến kỳ quái. Liên cùng vừa vặn đột nhiên nhớ tới phụ thân đồng dạng, nhưng hắn còn chưa kịp đi suy nghĩ vì cái gì, cả người đã nhảy xuống. Bình một tiếng, vẽ lên đại lượng bọt nước. Nam nhân trong nước đuổi theo những cái kia tay, cấp tốc chìm xuống. Mặc dù không như nước bị du đến nhanh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Bơi qua lúc, chỉ có ngủ cục nước ngâm nổi lên mặt nước. Nam nhân tâm khiêu rất nhanh, hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Khẩn trương, chờ mong, sợ hãi, ngọt ngào, chua xót, tất cả cảm xúc tại giờ khắc này vào tới, để hắn không biết làm sao, để ngực hắn đau nhức. Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, không thể để người kia thụ thương. Đó là một cái người rất trọng yếu. Hắn sử dụng ra lực khí toàn thân, một cái bỗng nhiên chui lên phía trước, bắt lấy cái kia biên điện. Hai tay hóa thành móng vuốt, xé rách những cái kia quấn thành một đoàn cánh tay. Gãy chi ở bên người hắn đắp rất nhiều, lại chìm vào đáy nước. Các nữ nhân mặt hướng hắn xem ra, biểu lộ biến thành khóc tang mặt. Đau buồn mà phẫn nộ tiếng thét chói tai bay thẳng nam nhân đại não. Những cái kia tay bắt đầu bò lên nam nhân thân thể, giữ chặt hắn, nắm chặt hắn, hoặc hắn động tác, xé rách hắn. Huyết nhục xé xuống một khối lại một khối, nhuộm đỏ nước sạch. Nam nhân lại phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng, không quan tâm, chuyên tâm xé rách viên thịt. Cho đến kéo ra một cái lỗ thủng, lại lần nữa nhìn thấy người kia. Phù phù, ngược lại lần nữa nhảy lên. Nam nhân mắt sáng rực lên, không để ý quanh thân bọn tới cánh tay, một mình xông vào như địa ngục viên thịt bên trong, một cái kéo ra tận cùng bên trong nhất người kia. Giờ khắc này, phòng trực tiếp bên trong một đám thủy hữu đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Vừa định muốn đem người cho đẩy xuống, không là người sao? Vừa vặn cười lạnh đến một mặt hung ác nham hiểm, không là người sao? Gặp người trầm thủy ngọn nguồn, người đây cũng là làm gì? Biểu diễn đến thê thảm như vậy oanh liệt, liều lĩnh bộ dạng là muốn làm cái gì? Gia hỏa này muốn làm gì? Luôn không khả năng là đem dẫn chương trình cứu ra. Khá lắm, còn muốn tiên thi sao? Ta mẹ nó. Ta liền hiếu kỳ, hắn bị cái gì muốn kêu ba ba? Đây là muốn giết nhiều người. Chương 137, vô gian địa ngục, vĩnh chịu thống khổ, không có gián đoạn. Chương 137, vô gian địa ngục, vĩnh chịu thống khổ, không có gián đoạn. Phụ gia kỹ năng 2, hoa nhi vì thập mẹ hồng. Thuyết minh, đông hoa ngươi vì sao đỏ? Bởi vì vừa thấy được ngươi, liền xấu hổ đỏ mặt. Hướng mục tiêu đối tượng so cái tâm, ta chính là ngươi người. Hiệu quả duy trì liên tục thời gian 15 giây. Căn cứ người sử dụng bị lực tăng giảm. Lần này, tay của đáy giếng không hỏi Giang Dã muốn cái gì. Giang Dã bị một đống tay kéo hướng chỗ sâu trong đáy giếng rơi xuống. Bốn phương tám hướng nước vào tới, rót vào hai của hắn mũi, lạnh buốt thấu xương. Trước mắt đen kịt một màu, bốn phía là không ngừng trượt ra tay cánh tay, còn có từng gương mặt một. Hắn lấy ra trong túi phụ chỉ, cũng không quản đúng là cái gì, trực tiếp một chồng chồng chất tung xuống. Lốt buốt, ám trầm trong nước toát ra một chút quang lượng. Những cái kia màu trắng tay có chút lui rụt lại, nhưng lại rất nhanh bị che kín. Giang Dã một cái tay khác tiếp tục tìm kiếm có thể dùng đạo cụ, sau đó mò tới ảnh tốt nghiệp, có thể đồng thời kéo vào 44 tên học sinh tiến vào trên phòng học khóa. Không biết đối với mấy cái này quỷ đông tây có hữu dụng hay không, nhưng muốn chứng minh đối phương là học sinh đầu tiên muốn xác nhận đối phương tri thức thấp hơn chính mình. Nếu là thường ngày, hắn tùy tiện nhắc tới một vấn đề liền được, nhưng bây giờ nước giếng băng lãnh thấu xương, hắn căn bản trương không được cửa ra vào. Ngắn ngủi mấy giây tư tự ở giữa, Giang Dã vung động tác của phụ chỉ dần dần thay đổi đến chật vật. Vô biên hắc ám ăn mòn hắn tinh thần, vô số tay lôi kéo hắn nặng nề thân khu, muốn đem hắn đưa vào thâm nguyên. Bịch, phía trên mơ hồ truyền đến tiếng nước. Các nữ nhân tiếng khóc tang tiến vào đại não, công kích tới Giang Dã tinh thần, để hắn mới vừa nhấc lên một điểm tinh lực, lại trở nên mệt mỏi. Hắn phảng phất nghe thấy được rất nhiều người đang khóc. Tiếng khóc tựa hồ để hắn sinh ra huyễn giác. Người chết. Hắn thấy được có người bị ném vào trong nước, 4-5 cái nam nhân trói một người, kéo lấy, bịch một tiếng ném vào trong nước. Hắn thấy được trong sân, nữ nhân kêu khóc, thỉnh cầu nam nhân tha thứ, trán đập ra máu. Hắn thấy được ám trầm thiên không bên dưới, trong thôn hôi bại một mảnh. Quanh qua khúc hiệu trên đường nhỏ, một cái tiểu diệm nữ nhân từ cửa thôn đi qua, hỏi thăm trong nhà a bà có hay không nước uống. A bà lấy ra nước, nhìn xem nữ nhân uống xuống nước phía sau, ngã trên mặt đất. Trong nhà đi ra một cái nam nhân, tham lam nhìn xem ngã xuống đất nữ nhân, đem nàng kéo vào trong nhà. Hắn thấy được, âm trầm từ đường bên trong, ánh nến chập chờn, nam nhân cùng nữ nhân bọn họ đứng thành hai hàng, ánh nến phản chiếu mặt của bọn hắn sáng tối chập chờn. Từ đường trung ương, bất ngờ đứng thẳng một khối màu đen lớn tấm bảng. Trên đó viết, thất suất tội. Nữ nhân bị cởi hết đánh roi, tiên huyết rơi xuống nước tại màu đen trên tấm bảng. Không bao lâu, đi ra một cái nam nhân, đem tắt thở nữ tử kéo đi ra, lưu lại một đầu thật dài vết máu. Hắn thấy được, ám trầm tiên không bên dưới, hôi bại thôn bắt đầu xuất hiện từng mảnh nhỏ hoa. Những cái kia hoa thành đoàn thành mảnh, trong nhụy hoa mọc ra từng quả đầu. Gió nhẹ chập chờn, một mảnh đầu tại đồng ruộng ở giữa lay động. Hoặc mặt không hề cảm xúc, hoặc khóc lóc, hoặc cười nhìn xem cái thôn này. Hắn thấy được, những cái kia chết đi quỷ hồn tại thôn trên không bồi hồi, tại tư đường ẩn hiện, tại đồng ruộng ở giữa ẩn hiện, tại miệng giếng ẩn hiện. Người trong thôn chết, sau đó lại sống lại, sau đó lại chết. Nữ quỷ bọn họ lặp đi lặp lại cùng các thôn dân quấn quýt lấy nhau, nhìn xem chính mình chết, nhìn các thôn dân chết. Mạng của bọn hắn chuyển tại từng vòng tuần hoàn bên trong, đan vào một chỗ. Không được vãng sinh, không được kết thúc. Bên hai mơ hồ chuyển đến tiếng kèn. Giang Dã nhìn thấy một mảnh hôi bại trong thôn, có người đón dâu, có người sinh mẹ con, có người nhịn không được dụ hoặc, vụng trộm phía ngoài trái cây. Có người tin vào lời đồn, thê ly tử tán. Hình ảnh nhất chuyển, Giang Dã nhìn thấy hoa điền bên trong, từng cái trên trong nhà, toát ra từng tia hắc khí, hướng về một chỗ tụ tập mà đi. Hồn phách của hắn hình như cũng nổi đồng bền giữa không trung, theo những ngày hắc khí, hướng về một chỗ lướt tới. Xa xa, hắn đã nhìn thấy một đoàn to lớn hắc vụ, đen như mực. Lại bay một hồi, hắn cách rất gần chút, đoàn kia hắc vụ đúng là vô số quỷ hồn lẫn nhau cắn xé, dãy rùa xoay quanh cùng một chỗ hình thành, bọn họ tại lẫn nhau thôn vệ. Mà tại chỗ sâu trong hắc vụ, mơ hồ lộ ra một vệt màu xanh quang lượng. Bên trong quang lượng là một đóa mọc gai hoa hồng. Tiểu Hải, Giang Dã con ngươi co rụt lại, mơ hồ não đột nhiên tỉnh táo lại. Đối diện, Tiểu Hải tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nhìn lại, mắt đẹp trợ to, cái kia con mắt bên trong có đột nhiên gặp gỡ kinh hỉ, ngoài ý muốn, có thấy rõ tình hình phía sau lo lắng, gấp gáp. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tiểu Hải trưởng thành, nàng âm thanh rất kiên định, nàng ánh mắt lấp liệt, Giang Dã liền bị một đoàn màu xanh quang lượng bao vây lấy, đưa ra ngoài. Giang Dã có thể cảm giác được chính mình đang nhanh chóng rời xa, hắn nhìn thấy Tiểu Hải càng ngày càng xa, hắc vụ đoàn càng ngày càng xa. Hắn nhìn thấy chính mình thổi qua thôn trên không, lướt qua cái kia từng mảnh mọc đầy đầu biển hoa, lướt qua ám trầm thiên không, về tới tĩnh mịch đại giếng. Phúc, hắn hình như bị người mò đi ra. Hắn nghe thấy được âm thanh của Thịnh Vân Sảo, nàng tựa hồ tại cùng ai tranh chấp cái gì. Giang Dã muốn mở mắt ra nhìn xem, lại cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề. "Quả phụ, ngươi không nên làm như vậy." Miệng giếng, Thịnh Vân Sảo vội vàng chạy đến, từ nam nhân trong tay đoạt lấy Giang Dã, trợn mắt nhìn. Nam nhân cũng chính là lúc trước chiếm cứ thôn dân thân thể quả phụ, đem Giang Dã vứt lên đến phía sau, nàng hồn thể cũng nhận nhất định tổn thương. Rách dưới, bây giờ không thể so ngày trước. Trước đây Bách Hoa thôn nữ quỷ bọn họ một lòng đoàn kết, chỉ có một mục tiêu, báo thù. Có thể từ khi cái kia Hoa Thần đưa ra cứu rỗi kế hoạch, đánh vỡ tuần hoàn, để còn có thể trốn người chạy đi phía sau, niềm tin của Bách Hoa thôn liền chia hai cỗ. Một phương càng điên dại, một phương dần dần rút ra nhân tính, một mặt bị chồng chọt đi ra, hướng tới phía ngoài thế giới. Bởi vì tín niệm khác biệt, giữa các nàng thường thường cũng sẽ sinh ra tranh chấp, công kích lẫn nhau. Quả phụ đứng tại chỗ, nàng nhìn xem ngất đi Giang Dã, thần sắc bên trong mang theo vài phần mê man, mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần không hiểu. Vừa vặn trong nháy mắt đó, chính mình vì cái gì muốn xông ra đi? Nàng vì cái gì muốn đem hắn cứu trở về? Loại kia động tâm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Tình yêu? Không, không có khả năng. Có thể. Vừa vặn loại cảm giác này, nàng không cách nào giải thích. Nghe được lời nói của Thịnh Vân Sảo, quả phụ ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, hắn muốn mang Bách Hoa thôn các thôn dân phát tài làm giàu. Đây có gì không tốt? Thịnh Vân Sảo nhìn xem nàng, chỉ cần hắn có thể làm đến, ta liền toàn lực ủng hộ hắn. Đương nhiên không tốt. Quả phụ không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc lạnh xuống. Những thôn dân kia dựa vào cái gì qua ngày tốt lành? Một đám ích kỷ tư lợi, người ngu xuẩn, dựa vào cái gì thu hoạch được hạnh phúc? Quả phụ hồn phách bản thể như ẩn như hiện, trên mặt bò đầy tất đen, trong mắt cất giấu một vẻ điên cuồng, phẫn nộ, lạnh lùng. Bọn họ không trốn thoát được, đáng đời bọn họ lưu tại cái này vô gian địa ngục. Người nào cũng đừng nghĩ đi ra, người nào cũng đừng nghĩ đi ra. Hoa, trận trận âm phong thổi qua. Quả phụ thân ảnh càng hư ảo, sau đó biến mất. Trên mặt đất, lưu lại một bộ nam nhân rách nát thân thể. Thịnh Vân Sảo cấp thiết đứng dậy hô, hắn không có làm trái quy tắc, ngươi không thể động đến hắn. Hắn cùng người khác không giống. Âm thanh tại trên không tiêu trừ. Thịnh Vân Sảo nhìn xung quanh một vòng, đều không có gặp lại quả phụ. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng giếng lều phía trên, ánh mắt lạnh lùng, "Lan." Màu xanh lớn mập trùng rụt rụt cái đuôi, chân chu chạy. Xác định xung quanh không có mặt khác tồn tại phía sau, Thịnh Vân Sảo mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy hướng đi quả phụ lưu lại bộ kia nam nhân thi thể, rời lên đến ném vào trong giếng. Bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, thi thể dần dần chìm tới đáy. Nàng xem qua đáy giếng phía sau, mới quay người nâng lên Giang Dã. Một cái tay kéo qua tay trái của hắn vòng qua cổ của mình, một cái tay đỡ tại Giang Dã trên lưng. Từng bước một hướng về trong nhà đi đến. Chương 138, hắn không giống chương 138, hắn không giống Thịnh Vân Sảo không biết chính mình từ đâu đến, chỉ là làm nàng ngồi tại tiệu hoa bên trên một khắc này, hình như tất cả đều có an bài. Nàng kết hôn, gả cho người. Sau này sẽ là Trần Trường Tam Nhi thế tử, Trần Hữu Phúc nhà nhi tức. Chỉ là, sau khi kết hôn sinh hoạt giống như cũng không quá trôi chảy. Cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trong nhà rất nghèo. Trượng phu đi sớm về trễ, gần như cả ngày đều không ở trong nhà. Công công cũng luôn là gương mặt lạnh lùng, phản phất có người thiếu nợ hắn 800 vạn quỷ tệ. Mặc dù nàng cũng không biết 800 vạn quỷ tệ là bao nhiêu. Bà bất công nhi tử của nàng, liền tính làm điểm món gì ăn ngon, cũng chỉ cho nam nhân trong nhà bọn họ ăn. Bọn họ phải làm việc, ngươi cái gì cũng không làm, ăn chuyện này để làm gì? Bà hùng hùng hổ hổ đóng lại bát cửa tủ. Trứng gà rất thơm, nhưng nàng không thể ăn. Thịt khô sông hương thèm người chảy nước miếng, nhưng nàng không thể ăn. Thịnh Vân Sảo không hiểu bà vì sao là như vậy. Vì sao các nàng liền ăn không được? Nàng cảm thấy có chút khó chịu. Từ đi ra tiệu hoa một khắc này, Thịnh Vân Sảo liền phát hiện cái này Bách Hoa thôn hình như có chút kỳ quái. Khắp nơi luôn là có hắc khí bao phủ, vậy chân một bên bông hoa tựa như dài một cái miệng, bên trong là sắc bén răng. Thỉnh thoảng có ngủ cục đầu người lăn đến bên chân, nói cho nàng trong thôn được gắt. Nói cho nàng sau khi kết hôn khó khăn sinh hoạt, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, trợ phu cùng công công quyền cước tương đối. Nhưng những người khác tựa như đều nhìn không thấy. Thịnh Vân Sảo nghe đến có chút sợ, nhưng đến cùng không có trải qua, nàng còn là có nho nhỏ chờ mong. Lao công dài đến đẹp mắt, nàng rất vui vẻ. Cái này thỏa mãn nàng đối sau khi kết hôn nho nhỏ chờ mong. Lao công hiểu ủy khuất của mình, nói muốn trở về nấu cơm theo nàng. Nàng rất vui vẻ. Bà không phân xanh trắng mắng nàng trộm đông tây, mắng nàng cái gì cũng không làm. Nàng rất khó chịu, phảng phất nhìn thấy cái kia cái đầu người đang cười, nó nói, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nàng muốn khóc, nàng mò tới nước mắt, lại như cũng cảm giác không khóc đi ra. Nàng hình như bị một đầu ấn vào trong nước, không phát ra được thanh âm nào, cũng không làm gì được. Nàng biết kết hôn phía sau muốn kính yêu trợ phu, muốn hiếu thuận công bà. Có thể cuộc sống như vậy, nàng không muốn. Nhìn xem bà vung tới cây gậy, Thịnh Vân Sảo chỉ muốn đem lúc trước lòng tràn đầy mong đợi chính mình cho ném đi. Phanh, cây gậy rơi xuống, nhưng không đau. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lao Công lo lắng ánh mắt. Đối phương nói buổi trưa cũng muốn trở về nấu cơm, nguyên lai thật không có lừa nàng. Nàng nhìn xem bà sau lưng cái đầu kia, muốn nói, ngươi nhìn, hắn là không giống, hắn sẽ che chở nàng. Lao Công là cái rất ưu tú người, hắn nấu cơm ăn thật ngon. Thịnh Vân Sảo lần thứ nhất tại Trần gia ăn vào trứng gà cùng thịt. Hắn sẽ kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện trong nhà, còn dạy nàng làm thế nào cơm. Hắn trồng hoa cũng rất tốt, nghe nói được đến hoa thần tán đồng. Đó là một chi khỏe mạnh hoa hồng lam, dưới ánh chiều dương tản ra chỉ riêng. Thịnh Vân Sảo chưa từng thấy, nhưng nàng nghĩ, đó nhất định là một đóa rất đẹp hoa. Người trong thôn nói, đáng tiếc dài đâm. Nhưng nàng nghĩ, tại sao lại đáng tiếc? Mọc gai, lại không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó. Nó y nguyên có thể đón mặt trời mới mọc, chiếu sáng rạng rỡ. Chủ nhật thời điểm, lão công cùng trong thôn cùng nhau đi trên trấn bán hoa. Cái đầu kia còn nói, bên ngoài hoa hoa thế giới mê người mắt, nam người đều sẽ biến thành. Ngày kế tiếp, lão công mang theo một thùng thịt trở về. Hắn nói hắn làm ăn, kiếm được rất nhiều tiền. Thịnh Vân Sảo nghĩ tới rồi đầu lời nói, cao hứng đồng thời, tâm tình lại có chút phức tạp. Tất cả tư tự còn không có lý giải cái đầu, trong tay nàng liền bị nhét vào một cái tiền. Thật là một đêm, thật dày một chồng tiền. Thịnh Vân Sảo nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ. Nhảy cẫng, nàng ngẩng đầu tìm kiếm cái đầu kia, cuối cùng tại xà nhà một góc, nhìn thấy cái đầu kia. Nó trầm mặc đâm ở nơi đó, không rên một tiếng. Nàng cười đến rất hạnh phúc. Đầu là cái kỳ quái tồn tại. Nó sẽ nói cho Thịnh Vân Sảo rất nhiều chuyện, ví dụ như nào có nguy hiểm, chỗ nào xảy ra chuyện gì. Nó biết rõ so với nàng nhiều, nhưng nó hình như cũng không phải toàn trí toàn năng. Nó nói, có đôi khi cũng sẽ sai lầm. Ví dụ như, nàng vị trí nhà, cùng nó nói tới, sai lầm đến càng ngày càng nhiều. Thịnh Vân Sảo thích xem lão công nấu cơm, thích cho hắn trợ thủ, thích xem hắn nghiêm túc giảng giải trồng hoa tri thức, thích hắn dạy mình làm sao làm sủi cảo, ướp gia vị thịt heo. Hắn hình như đang phát sáng. Mỗi khi lúc này, cái đầu kia liền sẽ dị thường trầm mặc. Nó đâm ở trong góc, ám trầm hắc ám bên trong, tựa hồ có chút cô đơn. Thịnh Vân Sảo nghĩ, nó nói cái kia nhà có lẽ là nó chính mình đã từng kinh lịch a. Thịnh Vân Sảo đỡ Giang Dã từng bước một hướng về trong nhà đi đến. Trên đường gặp người trong thôn, hỏi thăm một hai lời, đều bị nàng cười bỏ qua. Cự tuyệt người trong thôn hỗ trợ, Thịnh Vân Sảo một đường về đến nhà. Đem lão công đỡ lên giường nằm xuống, đang chuẩn bị hắn đổi một bộ quần áo. Mới vừa đứng dậy, đột nhiên cảm giác người trên giường giật giật, mở mắt ra, lộ ra cặp kia quen thuộc con mắt. "Lão công, người đã tỉnh." Thịnh Vân Sảo đứng tại bên giường, khom lưng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Giang Gia kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng một mực mở mắt không ra. Thân khu nặng nề, tựa như là quỷ áp giường đồng dạng. Mãi đến tại phòng ngủ bên trong nằm xuống, mới giống như là bị nhấn xuống chốt mở chốt đồng dạng. Nhìn xem Thịnh Vân Sảo sáng lấp lánh con mắt, Giang Dã lên tiếng, "Ân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Trên Thịnh Vân Sảo bên dưới nhìn một chút hắn, "Ngươi làm sao sẽ rơi vào trong giếng đâu? Làm ta sợ muốn chết." Giang Dã, đầu có chút ngất, cảm giác còn tốt. Nếu không phải hắn nghe đến hai người đối thoại, sợ rằng liền tin. Chính mình cái này thê tử rõ ràng biết rất nhiều, nhưng hiển nhiên, hắn tựa hồ cũng không nên biết những cái kia. "Vậy liền tốt, vậy liền tốt." Thịnh Vân Sảo vỗ ngực một cái, "Ta đi cho ngươi cầm y phục đổi, đừng cảm cúm." Nàng xoay người đi tủ quần áo bên kia cầm y phục, một bên nói, "Ngươi về sau múc nước thời điểm có thể nhất định muốn chú ý an toàn, bên kia gió lớn, dễ dàng ngã té ngã. Hoặc là kêu lên ta cùng nhau đi múc nước, ta còn có thể giúp ngươi che che mặt trời." Nàng cười đem y phục đưa cho Giang Dã, "Ta đi cho ngươi nấu chút nước, ngươi nhanh tắm một cái ấm và ấm áp." Giang Dã chống đỡ thân thể ngồi xuống, thật tâm nói, "Ân, cảm ơn. Người một nhà có cái gì tốt cảm ơn." Thịnh Vân Sảo lẩm bẩm một tiếng, ra đi nấu nước. Đi ra lúc, còn hỗ trợ đem phòng ngủ cửa đóng lại. Dẫn chương trình cái này lão bà là thật vậy tốt. Ô ô ô, người đẹp thiện tâm còn bảo vệ phu. Lão bà như vậy mời cho ta đến một tá. Có Thịnh Vân Sảo tại, dẫn chương trình tại Bách Hoa thôn liền tương đương với nhiều một tấm bùa bảo mệnh. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn không hề biết Giang Dã rơi tiến vào trong nước phía sau, nhìn thấy qua cái gì. Chỉ thấy cái kia quả phụ đem Giang Dã cứu, nhìn thấy Thịnh Vân Sảo cố gắng bảo vệ phu dáng dấp. Bộ dáng kia còn có chút hung, nhưng không dọa người. Ngược lại, một đám thủy hữu cơ hồ bị quả chanh bao phủ lại. Quá chua. Rất nhanh, Thịnh Vân Sảo cùng quả phụ ở giữa đối thoại chỗ thấu lộ ra ngoài lượng tin tức liền đem bọn hắn cho kinh hãi đến. Phía trước Thịnh Vân Sảo nói dẫn chương trình không có có làm trái quy tắc, tính thế nào là làm trái quy tắc? Đối lao bà tốt, loại hoa chủng thật tốt. Quả nhiên, quả phụ đây là hận lên người của toàn thôn. Ta đều nhanh quên nàng, không nghĩ tới là giấu các thôn dân thân thể bên trong đi. Đợt, cảm ơn đại đại bọn họ quan tâm, hiện nay đã khá nhiều, chú ý xuống đồ ăn thức uống là được rồi. Đã uống mấy ngày bát cháo ha 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 cơ đen, chương 139, đáp án, xuất phát, nội cuốn chấn tử chương 139, đáp án, xuất phát, nội cuốn chấn tử phòng ngủ bên trong, Giang Dã vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác chính mình vẫn là chủ quan. Bất quá, hiện nay xem ra, người chơi cưới lao bà cái này ăn bài, cũng không hoàn toàn nhưng là xấu sự tình. Là trở thành ác quỷ, còn là trở thành bảo mệnh phụ, đều xem người chơi lựa chọn. Lao công, nước nóng nhanh nó tốt. Bên ngoài thanh âm của Thịnh Vân Sảo chuyển tới. Tới. Giang Dã lên tiếng, đứng dậy đổi y phục rớt, cầm khăn mặt đi ra phòng ngủ. Thịnh Vân Sảo không biết cho hắn ăn cái gì đông tây, hắn bị đập tới trên thân, đã không có đau đớn như vậy. Khách sảnh, đại môn nửa mở. Phía ngoài ánh mặt trời rơi vào, tại mặt đất lưu lại một mảnh quang lượng. Giang Dã theo cửa ra vào nhìn ra ngoài. Trong sân sắc màu rực rỡ, mấy con bướm tại nhụy hoa ở giữa bay lượn. Đá cuội lát thành đến đường nhỏ bên cạnh, có một tấm bàn đá và tấm băng ghế đá. Gió nhẹ quét, hương hoa thấm mũi. Nơi này ánh mặt trời quá ấm, hoa quá thơm, khói bếp quá mức bình thường, rất dễ dàng để người lỏng lẻo. Dùng nước nóng bọt vào tắm, Giang Dã xoa xoa tóc, một lần nữa mặc vào khô ráo quần áo. Trong thôn không có nhiệt điện hóng gió, chỉ có thể chờ đợi tóc tự nhiên làm. Vừa vặn hắn buổi chiều không có việc gì, ngày mai muốn đơn đặt hàng cũng đều kiểm kê tốt. Giang Dã liền rời cái ghế đến hậu viện ngồi, ngửa đầu, khép mắt, đi phơi nắng đi lạnh. Một bên trong đầu trải bớt hôm nay thu hoạch đến tin tức. Lúc ở đáy giếng, những cái kia quái vật phản nạn phát động tinh thần lúc công kích, tựa hồ liên quan các nàng nỗi thống khổ của mình, cũng truyền lại cho Giang Dã. Hắn nhìn thấy những hình ảnh kia, tựa hồ chính là Bách Hoa thôn bên trong đã từng phát sinh qua sự tình. Một nữ hài tới, thôn dân cho nước, sau đó vĩnh viễn lưu tại Bách Hoa thôn. Giang Dã nhớ tới Hoa Thần tế tự lúc, thôn trưởng hát bài hát kia. Hắn nhớ tới, phía trước trồng hoa lúc, thường thường ẩn hiện tại miệng giếng Phong Lão Thái Thái. Đối phương trong miệng xuất hiện qua báo thù hai chữ. Dạng này xem ra, hẳn là Bách Hoa thôn bên trong xuất hiện rất nhiều bị hại nữ tử. Tăng thêm trong thôn lạc hậu tập tục cùng quan niệm, để những nữ tử kia sau khi chết cũng ý nguyên không thể tiêu tan, bắt đầu báo thù. Giang Dã ở trong lòng trải bớt lên hiện có manh mối, từ các nữ tử báo thù bắt đầu, Bách Hoa thôn bên trong mới xuất hiện rất nhiều hoa, hoa bên trong mọc ra đầu. Có hay không đại biểu cho các nữ tử thông qua hoa đến phục sinh, tiến hành báo thù? Không, còn có khác một loại khả năng. Hoa tác dụng, có thể thưởng thức, có thể ăn, có thể mua bán. Thưởng thức, mỹ mạo, dụ hoặc, huyễn cảnh. Thức ăn, nhét đầy cái bao tử, hư thối thân cu. Mua bán, kiếm tiền, còn có. Rời đi. Giang Dã nghĩ đến lần trước bán hoa lúc, Trần Ma Đậu đưa cái gì đông tây đi ra. Cái kia đông tây liền giấu ở xe hoa bên trong. Đột nhiên ở giữa, trong đầu của hắn đáp án liền trở lên rõ ràng. Hoa, thế tử. Hắn đem hoa thần ban thưởng chủ tử, trồng thành hoa, đưa ra ngoài. Nhưng, hoa rất tốt thần tàng. Không cần lớn phí chắc trở che giấu hai mắt người. Hoa cũng vô pháp đơn độc di động, một mình sinh tồn. Hoa cần chân cần muốn tự do thân. Giang Dã nghĩ tới rồi cái gì, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong đầu một trận thông thấu. Hắn đem hoa đưa cho thê tử, để thê tử mang theo hoa rời đi Bách Hoa thôn. Mở mắt ra, mang theo ánh mặt trời lưu lại sáng loáng quang lượng, Giang Dã nhìn thấy cửa hậu viện cửa ra vào đạo kia tiểu diễm thân ảnh. Đem hoa đưa cho thê tử phía sau, sẽ phát sinh cái gì? Đông Hoa đại biểu phục sinh cùng báo thù, nhưng Đông Hoa đưa cho thê tử phía sau, lại muốn rời khỏi thôn. Chẳng lẽ hoa còn đại biểu cho đi qua ký ức. Vân Nhi, Thịnh Vân Sảo. Giả như mỗi một nữ tử đều là bị lừa bị đến, có đã từng ký ức mới sẽ hoàn chỉnh, mới sẽ muốn rời khỏi, mới có thể rời đi. Có thể trong thôn các trưởng bối rõ ràng nói, không thể để thê tử đi hoa bằng Giang Dã như những mày, nào có chút loạn. Sao, làm sao vậy? Thịnh Vân Sảo bị hắn đột nhiên ngồi xuống động tác, giật nảy mình. Nàng trong mắt có chút bối rối tả hữu di động, lại liếc về cái kia tắm rửa ánh sáng thân ảnh, gò má có chút từng đỏ. Chẳng lẽ là nhìn lén bị phát hiện? Giang Dã lắc đầu, không có việc gì. Có lẽ đóa hoa thành thục phía sau mới có thể cho thế tử. Chưa thành thục phía trước, đóa hoa chính là ngoại lai dụ hoặc, chỉ có nhịn xuống tiền kỳ dụ hoặc mới có thể thu hoạch sau cùng trái cây. Trừ cái đó ra, Giang Dã còn có một chút không nghĩ ra. Ở trong mơ, những cái kia quỷ khí tụ tập cùng một chỗ địa phương, rõ ràng là hoa thần tế đài vị trí. Cũng chính là nói, là tất cả quỷ quái oán niệm tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hoa thần. Có thể tiểu hài tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nàng trở thành tân hoa thần. Giang Dã luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Càng nhiều, chỉ có thể chờ đợi lần này bán hoa trở về. Đi hoa thần tế đài nhìn xem, nơi đó có lẽ có đầu mối gì. Nghĩ đến đây, Giang Dã đứng dậy, hướng đi phòng bếp, một bên nói, buổi tối muốn ăn cái gì. Ánh chiều tà đảo qua hậu viện ghế tượng, đảo qua phía sau núi sườn núi, đảo qua hoa khoe màu đua sắc biển hoa, cuối cùng biến mất tại tầng mây ở giữa. Khói bếp dâng lên, trong thôn mơ hồ tỏa khắp ra đồ ăn mùi thơm. Ngày kế tiếp, Giang Dã cùng Trần Ba một lớn sớm liền đứng lên. Giang Dã nấu ú cục mặt, Trần Ma cùng Thịnh Bần Xảo cũng lên đến giúp đỡ. Người một nhà hồng hộp một bát to ú cục mặt, dạ dày cùng bụng đều ấm áp. Mỗi 7 ngày một lần tặng hoa. Lần này hoa thần tặng hoa, chỉ có 5 người tham dự, nhưng một đóa hoa cũng không có cho chúng. Những người tham dự chỉ có thể mất hứng mà về. Còn có người đối Giang Dã ra quăng tới ghen tị ánh mắt ghen tị. Giang Dã một mực không quản, cùng ở trong đám người, nhìn xem thôn trưởng cử hành hoa thần tế tự. Sau đó cùng Trần Ba một người đuổi một chiếc xe bò, đi theo trong thôn đại bộ đội xuất phát. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này thôn trưởng cũng cùng đi theo. Thôn trưởng cầm hắn quả trượng, cùng trong nhà đại nhi tử ngồi cùng một chiếc xe bò. Giang Dã cùng Trần Ba xe tại đội ngũ cuối cùng, trên đường đi cứ như vậy nhìn xem thôn trưởng mái tóc màu trắng trong gió bay a bay a bay. Thuận tiện nhấc lên, Giang Dã tại trước mấy ngày liền tìm Trần Thiết Mục học làm sao đẩy xe bò. Thích ứng mấy ngày, mặc dù không quá thuộc luyện, nhưng ít ra sẽ không lật xe. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều người cũng là một lớn sớm liền đứng lên. Không ăn cơm, Giang không có quét, nhưng con mắt mở giống trung đồng. Còn có chút tiểu kích động, cuối cùng lại muốn đi trên trấn. Ta liền thích xem dẫn chương trình làm ăn. Nhanh nhanh nhanh. Nội quân toàn bộ thị trấn. Việc đã đến nước này, đành phải điểm cái thức ăn ngoài nhìn phát sóng trực tiếp o o. Chương 140, nhìn cái kia lão bản hắn gặp qua. Chương 140, nhìn cái kia lão bản hắn gặp qua. 8 chiếc xe bò, ù ù cục chuyển bánh xe. Trước sau lái vào Thập Cẩm trấn. Bởi vì đã tới qua một lần, Giang Dã đối thị trấn cũng không tính quá lạ lắm. Chỉ là, hôm nay thị trấn đặc biệt náo nhiệt. Trên đường lui tới quỷ quái càng nhiều, trừ quần áo ngăn nắp quỷ, đeo mua sắm túi, cũng không ít cùng Giang Dã bọn họ đồng dạng, một bộ mặc đồ nông dân quỷ. Những nông dân kia hoặc đem xe đẩy, hoặc con cái gùi, toàn bộ đều hướng về một nơi tiến đến. Nghe Trần Ba nói, hôm nay đi chợ. Trên trấn vạch ra vị trí chuyên môn dùng để bày sạp. Vô luận là từ đâu tới quỷ, đều có thể tại trên tập thị thuê cái quầy hàng, làm chút mua bán nhỏ, hoặc là tiến hành vật phẩm trao đổi. Giang Dã không có đi vội vã, muốn trước nhìn thôn trưởng an bài. Một đoàn người đuổi xe bò, dừng ở đầu ngõ. Các ngươi trước đi thuê quầy hàng, chớ trì hoãn. Thôn trưởng vung vung tay, lời này là nói với Trần Thúc. Dặn dò xong phía sau, hắn liền dẫn 2-3 cái trung niên nam tử, đâm quả trượng, thần sắc nặng nề hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn bọn họ vào khách sạn, Trần Thúc mặc dù có chút lo lắng, nhưng bày sạp cũng chỉ hoãn không được. hắn dẫn những người còn lại xuất phát. Động tác tất cả nhanh lên một chút, trễ một bước liền thiếu đi kiếm một phân tiền. Trong đội ngũ, Trần Thiết Mộc cùng Nê Đầu Tử nhìn Giang Dã một cái, Giang Dã lắc đầu. Không gấp. Lần này, Nê Đầu Tử cũng cùng theo tới. Hắn hướng Hoa Thần tặng hoa, đều chỉ là vì trong nhà hoa bán đến càng tốt, kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Mà lại nhà hắn trồng hoa phương pháp cũng không biết có phải hay không là có vấn đề, dù sao mỗi lần Hoa Thần tuyển chọn hoa đều không có nhà hắn phần. Lần này Giang Dã hỏi một chút, hắn liền trực tiếp đồng ý đã sớm nghe trong thôn nói, Trần Trường Tam Nhi ra làm ăn kiếm tiền. Nghe nói là Hoa Thần ban phúc phù hộ. Nê Đầu Tử nghe được, trong thôn vị chua rất nặng. Rất nhiều người bí mật đều đang nói, lần trước kiếm tiền, lần này không nhất định có thể thành công. Nhưng Nê Đầu Tử nghĩ, dù sao bán hoa bên kia có cha hắn, liền tính hắn đi, cũng không giúp được quá lớn bận rộn. Huynh đệ bên này tất nhiên muốn hắn hỗ trợ, vậy hắn liền thử xem. Giúp một tay, cùng nhau lợi ít tiền. Không thể giúp, liền làm đi ra đi dạo một chút. Vạn nhất kiếm tiền đâu? Người khác nghĩ ra nhập vào, còn không có đến phương pháp đâu. Giang Dã đi theo đại bộ đội một đường đến tập thị, nhìn xem Trần Thúc thuê tốt quầy hàng, để mọi người đem hoa bày ra đến. Xung quanh rất náo nhiệt, có bán bánh ngọt, có bán quần áo, còn có tại chỗ bán quả vặt. Gào to âm thanh, báo giá âm thanh không ngừng. Giang Dã đại khái xem xét một vòng, còn nhìn thấy có bán tiểu động vật. Chỉ là cái kia tiểu động vật, con thỏ nhỏ, dài đến có cho lớn như vậy một cái. Con mắt đỏ ngầu, phản chiếu quỷ ảnh, hai bên răng bạo lộ ở bên ngoài, phản phất tùy thời đều có thể nhào lên cắn một cái răng rớp. Quá dọa người. Giang Dã sau lưng mau mau, luôn cảm giác có quỷ cùng động vật nghĩ nuốt hắn. Không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt, liền bị Trần Ba đuổi. Bên này ngươi chớ để ý, mau đem người khác đặt hàng đưa đi. Ân, ta muộn chút lại tới. Buổi tối vẫn là cái kia khách sạn. Giang Dã hỏi. Trần Ba, đối, ngươi đến lúc đó nếu là tìm không được chúng ta, đang ở cửa thương trường chờ lấy, ta tới đón các ngươi. Tốt. Giang Dã ghi lại đại gia bày sạp vị trí, nhìn hướng chính mình tìm đến hai người trợ giúp. Hai người sớm sẽ chờ. Thỉnh thoảng liền nhìn về bên này một cái, gặp hắn tại cùng người trong nhà nói chuyện, mới không có qua tới quấy rầy. Trần Thiết Mộc dẫn đầu chạy tới, chủ động tiếp nhận Giang Dã chạy tới trước kia xe bò. Hỏi, hiện tại liền đi qua sao? Giang Dã gật gật đầu, ân. Muộn chút chúng ta trở lại. Đi đâu đưa đơn đặt hàng? Nê Đầu Tử còn có chút ngượng. Trần Thiết Mộc cướp mở miệng trước nói, không cần đưa, bọn họ chính mình sẽ đến cầm. Nê Đầu Tử xuất hiện, ít nhiều khiến hắn có một chút cảm giác nguy cơ. Nê Đầu Tử, vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp đi thương trường? Đối Trần Thiết Mộc vô ý thức nghĩ cần hồi đáp, đột nhiên có chút không xác định. Lời nói ngậm trong miệng, nhìn về phía Giang Dã. Giang Dã cười nói, trước đi thương trường cửa sau, tìm một chỗ dừng xe, đem đông tây mang lên đi. Dẫn chương trình là thật xấu, tại tràn đầy quỷ trong đường phố không chút nào sợ. Ta ngăn cách màn hình đều cảm giác dùng mình. Lại nói, ta nhìn thấy mấy cái quỷ đối với dẫn chương trình chảy nước miếng phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn đều lộ ra một cỗ từ tâm hương vị. Người khác đi chợ là đến những nơi náo nhiệt, dẫn chương trình đi chợ luôn cảm giác là bị quỷ xem náo nhiệt. Đừng nói bị nhiều như thế quỷ nhìn chằm chằm, bọn họ chính là nhìn xem nhiều như thế quỷ, liền cảm giác trên thân đều nổi da gà. Dẫn chương trình cố gắng. Trần Thiết Mục, làm sao cho ta một loại tại tranh thủ tình cảm cảm giác? A, trên lầu kỳ kỳ quái quái. Rất nhanh, ba người liền đến ạ đám mắt xích thương trường. Xem như trên trấn lớn nhất một cái mua sắm, đi chợ thời gian bên trong, trước đến tiêu phí quỷ sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Không khí bên trong đều tràn ngập quỷ tệ hương vị. Không có để ý người xung quanh ánh mắt, Giang Dã ba người trước dừng xe, sau đó đem đông tây chuyển tới Tam Hào lầu. Trần Thiết một hôm nay đặc biệt tích cực chủ động, vắt trên lưng một cái sọt lớn, trên tay còn ôm một cái sọt, nhanh chân một bước, chạy nhanh chóng. Nghe Đầu Tử thấy thế, cũng không cam chịu là hậu. Chỉ là hắn khí lực không có như thế lớn, chỉ có thể lưng một cái sọt, bao đắc khoái một chút. Hai người một trước một sau, bất quá hai chuyến, liền đem đông tây chuyển xong. Mà Giang Dã cũng thừa dịp cái này thời gian, đi thương trường người phụ trách thẩm hà chỗ ấy, đem cửa hàng thuê xuống dưới. Lần trước Giang Dã bọn họ đến thời điểm, Tam Hào lầu còn có không ít cửa hàng không có cho thuê đi. Mà lần này, Giang Dã nhìn thấy không ít mới mở cửa hàng. Nhất là thiêu khảo quán nướng phụ cận cửa hàng, toàn bộ đều mở. Có bán đồ nướng, có bánh bột, còn có bán đồ uống, đồ chơi. Duy chỉ có trên Giang Dã lần thuê qua một ngày cửa hàng, ý nguyên giam giữ. Ta có thể là chuyên môn giữ lại cho ngươi. Thẩm Hà đi theo Giang Dã đi tới Tam Hào lầu. Bá kéo một tiếng, đích thân cho hắn đem cửa hàng mở ra. Không quản ngươi chừng nào thì đến, ạ đảm trung tâm thương mại bên trong đều có vị trí của ngươi. Đang lúc nói chuyện, có một nam một nữ mặc ạ đảm trung tâm thương mại người của công tác phục đi tới, trên tay riêng phần mình xách theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn. Hai túi thịt, hai túi hải sản. Đều là hôm nay mới chuyển đến, bảo đảm tươi mới. Thẩm Hà cười nói. Giang Dã không nghĩ tới đối phương như thế thực tế, nói đưa nguyên liệu nấu ăn, liền thật đưa nhiều như thế. Hắn cũng cười, quá tốt rồi, Thẩm đại ca ngươi hôm nay buổi chiều nói cái gì cũng không thể ăn khác. Muốn ăn cái gì nói cho ta, đợi chút nữa ta để người đưa cho ngươi. Thẩm Hà cũng cười, vậy thì tốt, ta cũng chờ một tuần, hôm nay khẳng định muốn ăn nhiều một chút. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Là ai tới? Rất lâu chưa mở cửa tiệm đột nhiên mở cửa. Bên cạnh cửa hàng lão bản đều rất kỳ quái, ngạc nhiên đưa ra đầu nhìn quanh. Gian kia trước cửa hàng mấy ngày nóng nảy qua, không ít người đều nghĩ thuê xuống. Nghe nói trên trấn thế lực cũng xuất thủ, mở ra giá cao. Nhưng toàn bộ đều tay không mà về. Bất đắc dĩ, đại gia chỉ có thể đem bên cạnh cửa hàng thuê xuống, nhìn xem có thể hay không có một cọ người lưu lượng. Ai ngờ, đệ nhất ngày, thứ hai ngày, thứ năm ngày, gian kia vô danh cửa hàng đều không có lại khai trương. Rõ ràng tiếp tục khai trương, liền có thể kiếm nhiều tiền, nhưng tiệm này lão bản chính là không khai trương. Cái này để xung quanh muốn cọ lưu lượng cửa hàng, vừa tức vừa gấp vừa bất đắc dĩ. Như vậy cũng tốt so. Rõ ràng cầm bao tải ra ngoài liền có thể nhặt chuyện tiền, kết quả nhân ra chính là không ra khỏi cửa. Lúc này nghe đến động tĩnh, mỗi một người đều chạy ra nhìn yêu thích. Kết quả dương mắt xem xét, đậu phộng. Thương trưởng người phụ trách. Thương trưởng người phụ trách đích thân mở cửa. Còn đưa đồ ăn. Đậu phộng. Bọn họ nhìn xem Thẩm Hà, lại nhìn xem chỉ có thể nhìn thấy một cái gò má giang dã. Không quen biết. Lại nhìn xem, vẫn là không quen biết. Ở đâu ra? Thế lực nào người? Vậy mà như thế lớn mặt bài. Các ngươi không biết. Đó chính là của vô danh quán nướng lão bản. Chuyển cánh ngoặt, chính là một cái xào quán ăn. Điếm lão bản cũng đi ra xem náo nhiệt. Lần trước thiêu khảo quán nướng bạo hỏa, không ít khách nhân chờ không nổi, liền tại hắn chỗ ấy mua trước một phần ăn lót dạ một chút. Cũng coi là cọ nhất ba lưu lượng. Vừa vặn giang dã cùng người phụ trách đi qua, hắn một cái liền nhìn thấy, tranh thủ thời gian chạy tới tham gia náo nhiệt. Gặp rất nhiều người còn động, hắn đáp ý nói ra. Nhìn. Cái kia lão bản hắn gặp qua. Chương 141, vô danh cửa hàng. Cướp khách nhân. Chương 141, vô danh cửa hàng. Cướp khách nhân. Bên kia làm sao như thế nhiều người? Tựa như là có cửa tiệm khai trương. Cái gì cửa hàng a, như thế nhiều người? Tại phụ cận điếm lao bản bọn họ xem náo nhiệt thời điểm, tam hào lầu những khách nhân nhìn thấy có náo nhiệt, cũng đi theo bu lại. Chờ Giang Dã đưa đi người phụ trách Thẩm Hà thời điểm, lại quay đầu, cửa hàng cửa ở nhưng đã xếp lên trên. Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử đem trên xe bò còn lại đông tây mang lên lúc đến, cũng giật nảy mình. Đã bắt đầu sao? Các du khách cùng điếm lao bản bọn họ tại cửa hàng cửa vây một vòng. Hai người chuyển hai vòng, đều không tìm được vị trí đi vào. Đành phải hướng phía trước chen lấn vào, nhường một chút chen cái gì chen. Biết hay không tới trước tới sau. Có du khách tức giận. Dáng người khỏe mạnh, ở trong thôn gần như không có người đồng lứa dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng Trần Thiết Mục, dáng người hơi gầy Nghe Đầu Tử theo ở phía sau, cũng trầm mặc. Trong lòng có chút đoán không được đây là cái tình huống gì. Trong cửa hàng hình như cũng không có khai hỏa a, vậy những người này là tới làm cái gì? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Nghĩ đến cái này, Nghe Đầu Tử một thời gian cũng không dám nói lung tung. Nếu là ở trong thôn, Trần Thiết Mục trực tiếp liền đem người cho xách theo gáy cổ áo rời. Nhưng nơi này là trên trấn. Trên trấn thế lực nhiều, không dễ chọc sự tình. Trần Thiết Mục ăn nói vụ bè, Nghe Đầu Tử lại còn tại quan sát tình huống. Một thời gian, hai người lại bị ngăn tại quần chúng vây xem bên ngoài. Cuối cùng vẫn là Giang Dã mắt sắc phát hiện hai người, để đại gia nhường một chút đưa ra con đường đến. Bây giờ còn chưa khai trường, còn không có khai trường, đại gia trước tản đi đi. Trong đám người, có người hỏi, lão bản ngươi cái này lúc nào khai trường a? Chúng ta đều tới, nào có đuổi khách a? Chính là, lão bản ngươi động tác nhanh lên, chúng ta chờ. Lần trước liền nghe nói tới đây ra một nhà thiêu khảo quán nướng, ăn ngon rất, hôm nay ta khẳng định muốn xếp phía trước. Những người này ngươi một câu, ta một câu. Để trước đến đi chợ người cũng nghe cái yêu thích, thật có ăn ngon như vậy. Vậy bọn hắn cũng sắp xếp. Vì vậy, một phen trao đổi, vây xem xếp hàng người chẳng những không ít, còn nhiều thêm. Giang Dã, được thôi, các người sắp xếp ai chờ Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử đem đông tây thả xuống. Giang Dã mang theo hai người ra ngoài mua sắm. Soạn, vô danh cửa hàng cửa cuốn kéo lên. Lão bản cùng nhân viên trước sau rời đi. Vây xem xếp hàng quần chúng thấy choáng. Tình huống như thế nào? Thật đi. Xung quanh điếm lão bản cũng trợn tròn mắt, cứ đi như thế. Đây đều là tiền a, không kiếm được. Có như thế đối đại khách nhân sao? Cái này lão bản có phải là quá kiêu ngạo? Lập tức liền có du khách trong lòng khó chịu, bọn họ là đến tiêu phí, không phải đến xem sắc mặt. Vô danh cửa hàng bên trái là một nhà bán đồ uống, đồ chơi cửa hàng, bên phải là một tiệm mì. Đối diện là một nhà huynh đệ quán nướng. Lão bản là cái chừng 30 mảnh mai nam tử, lông mày xương cao, tinh tế trong mắt tựa hồ lộ ra tinh quang. Tại vô danh cửa hàng đối diện làm đồ nướng sinh ý, bản thân hắn liền là có chút tiểu tâm tư. Có thể cướp được cái tiệm này mặt, người ở sau lưng hắn cũng bỏ khá nhiều công sức. Lúc này gặp hành lang bên trên chen chúc đám người, chỉ cảm thấy nhặt tiền cơ hội tới. Nhanh, đem chúng ta nhà lửa cháy lên đến. Hoàng tử thử kêu gọi nhà mình bà nương, nhanh chóng đem vị nướng dọn xong. Lấy ra thịt xiên, đặt ở giá nướng bên trên, hai mặt quét dầu, rải lên quả ớt cùng bột hồ tiêu. Mùi thơm rất nhanh phiêu giật đi ra. Hắn một bên nướng một bên gào to nói, bán đồ nướng sao, phía trước 10 người mua 10 xin đưa một chuỗi, tới trước được trước. Già trẻ không gạt, ăn ngon cực kỳ. Cái này một kêu, bên kia vốn là chờ không nổi một chút khách nhân liền bị hấp dẫn tới. Dù sao đều là đồ nướng, ăn cái gì không phải ăn. Ai mà thèm. Những người khác một xem bọn hắn đều đi, dù sao vô danh cửa hàng lão bản cũng không có trở về, cũng cùng đi đối diện điểm hai chua đồ nướng. Nghe nói tròn 10 xin còn đưa một chuỗi, không ít người lại nhiều điểm mấy sâu. Mặt khác điếm lão bản xem xét, khá lắm. Từng cái lấy lại tinh thần, nhộn nhịp trở lại từ nhà cửa hàng, bắt đầu cướp khách nhân. Mì hoành thánh, tươi mới thịt heo phối hợp hải sản, 20 nguyên một bát to. Gà cơm rang trứng rang đông cơm chiên, muốn ăn cái gì đều có. Bia ăn cơm chưa bia liền thiếu đi linh hồn. Một thời gian, tam hào lầu cơm mùi thơm khắp nơi. Nguyên bản chen chúc tại vô danh cửa hàng những khách nhân, top 5 top 3 rời đi vị trí. Có tại trước thiêu khảo quầy hàng, có đi mua cơm chiên, có mua đồ chơi đi. Còn lưu tại vô danh cửa hàng cửa ra vào, chỉ còn lại đáng thương 7-8 người. Mấy người kia xem như là vô danh cửa hàng lao khách hàng. Gặp những người khác đi đối diện thiêu khảo còn nướng, tâm bên trong bảo trì xem kịch vui tâm thái tại nguyên chỗ trở lấy. Nếu là tất cả đồ nướng đều là giống nhau, cái kia ba thế lực lớn hà tất tranh đoạt một cái nướng lão bản. Đáng nhắc tới chính là, tại vô danh cửa hàng mở cửa, mọi người bắt đầu vây xem thời điểm. Một cái trên mặt lau hai đoàn má hồng, mặc sần xám thiếu nữ liền từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến. Mở hai mắt thật to, giống như con rối, lặng yên không một tiếng động tiến vào xếp hàng đội ngũ bên trong. Chờ những người khác bị hấp dẫn đi rồi, nàng yên lặng xếp tới đội ngũ cái thứ ba vị trí. An tĩnh chờ lấy, không có một tia dư thừa động tác. Bên kia, Giang Dã mang theo hai người không chút hoang mang tại thương trường quay trở ra. Một lúc bắt đầu, Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu tự tưởng rằng hắn là đang suy nghĩ muốn mua cái gì đông tây. Có thể một vòng xuống, Giang Dã nhìn bên trái một chút, bên phải ngó. Bọn họ phát hiện, Giang Dã chính là tại quán ngay. Trần Thiết Một vừa nghĩ tới cửa hàng cửa trở lấy như vậy nhiều khách nhân, liền có chút nóng nảy, căn vốn không có tâm tư của quán ngay. Lúc đầu lần này đều không nhất định có thể kiếm được tiền, đoạn nhất lại đắc tội khách nhân. Trần Thiết Một càng nghĩ càng lo nghĩ, căn bản giấu không được chuyện, trên mặt đều biểu hiện ra. Nghe Đầu Tử mặc dù cũng có chút không hiểu, nhưng hắn lần đầu tiên tới, đa số thời điểm ở vào yên tĩnh quan sát trạng thái, đồng thời không nói gì thêm. Trần Trường Tam cuối cùng gặp Giang Dã lại một lần tại một nhà bán đồ chơi cửa hàng cửa đi dạo, Trần Thiết Một nhịn không được. Hiện tại là muốn làm cái gì? Giang Dã kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nhìn ra được sao? Quán ngay a, khó được gặp lần trước đi chợ. Trần Thiết Một biểu lộ cùng táo bón đồng dạng, không mua nguyên liệu nấu ăn sao? Giang Dã, mua ai chờ chút đi mua. Ngươi, nhiều người như vậy đều chờ đợi Trần Thiết Một không nghĩ ra, vạn nhất những khách nhân sinh khí, chờ không nổi đi, chúng ta bán cho người nào? Chưa bao giờ nghe nói, làm ăn để khách nhân làm chờ lấy đạo lý. Bọn họ trước đây bán hoa thời điểm, đều là ôn tồn, sợ người khác không mua. Có thể Trần Trường Tam ngược lại tốt, để đó như vậy nhiều khách nhân không quản, ở chỗ này thành thơi đi dạo đi lên. Cùng hỏi, ta cũng thật tò mò. Ta còn tưởng rằng bọn họ ngay lập tức sẽ mua sắm, sau đó trở về kiếm tiền đại nghiệp đâu. Trần Thiết Một nghi vấn, cũng là phòng trực tiếp bên trong, không ít thủy hữu nghi vấn. Ngày trước Giã Ca công tác thời điểm, lần nào không phải mặt trời mỉm cười, tích cực công tác. Đến một người khách nhân, liền kiếm một bút. Tới một cái, kiếm một cái. Lần này làm sao còn có tâm tư có ngay? Dẫn chương trình chẳng lẽ là nghĩ ở lại chỗ này? Giã Ca tiền kiếm đủ, không gấp, liếc mắt cười gì và gờ. Cơ hội khó được, đi dạo một cái cũng tốt, chúng ta cũng có thể đối kinh dị thế giới nhiều hiểu một chút hay. Sùng bái gì và gờ. Giã Ca khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Chương 142, đi theo lão bản có thịt ăn. Chương 142, đi theo lão bản có thịt ăn. Thương trường bên trong, nghe đến Trần Thiết Một tra hỏi, Giang Dã bỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn hướng một cái bán ăn uống cửa hàng. Ngươi cảm thấy cái này thương trường bên trong bán ăn nhiều hay không? Trần Thiết Một bị hỏi đến một ngộng, không hiểu hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này. Suy nghĩ một chút nói, nhiều a. Chỉ là siêu thị bên trong, liền có thật nhiều ăn. Ta vừa bận tại tầng 1 cũng nhìn thấy một nhà thiêu khảo quán nướng. Giang Dã nói, ngươi nói vì cái gì chỉ có chúng ta cửa hàng đồ nướng nóng này như vậy? Trần Thiết Một dùng đầu góc của hắn nghĩ, ánh mắt sáng lên, bởi vì chúng ta có hoa thần tí hữu. Giang Dã nhìn hắn một cái, a. Đối. Chúng ta có hoa thần tí hữu, không sợ không người đến mua. Hắn đồng ý nói. Trần Thiết Một nghiêm túc tự hỏi, có thể ngươi lần này lại không có đạt được hoa thần ban phúc. Giang Dã, nói không chừng hoa thần ban phúc phù hộ chính là ta đồ nướng bệnh viện ăn ngon đâu. Trần Thiết Một suy nghĩ một chút, nắm tay phải đập bên trái, bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Hắn cùng người trong thôn tựa hồ cũng nghĩ lầm. Trần Trường Tam Nhi đây là cái trường kỳ mua bán. Nê Đầu Tử đi theo phía sau hai người, nhìn xem Giang Dã, lại nhìn xem Trần Thiết Một. Luôn cảm thấy, chính mình vị huynh đệ kia đang lừa dối người. Bất quá, mọi người thường thường sẽ chỉ tin tưởng mình trong nhận thức biết đông tây. Hắn vậy mà cũng cảm thấy, lý do này hoàn toàn chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Hoa thần tí hữu. Bách hoa thôn toàn bộ nhờ hoa thần tí hữu. Tại thương trường bên trong thành thơi đi dạo một trận, Giang Dã mới tại Trần Thiết Một gấp gáp ánh mắt bên dưới, tiến về siêu thị. Siêu thị bên trong nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, mặt ngoài nhìn xem đều rất tươi mới, cũng chỉ là mặt ngoài. Bất quá, Giang Dã luôn có thể từ một đống nguyên liệu nấu ăn bên trong phát hiện tươi mới nhất. Cái này, cái kia cũng muốn. Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử đẩy giỏ hàng theo ở phía sau, Giang Dã chỉ cái kia bọn họ cầm cái kia. Chỉ chốc lát sau, liền mua một đống lớn đông tây. Chờ ba người bao lớn bao nhỏ chuyển về vô danh cửa hàng lúc, đã đi qua gần một giờ. Cửa hàng cửa nguyên bản sắp xếp hàng dài, sớm đã không thấy. Chỉ có 7-8 cái khách nhân còn tại loại kia, hoặc tán gẫu, hoặc là người, hoặc chơi lấy ma phương đồ chơi. Phu cận mấy cái cửa hàng cửa, ngược lại là còn có một chút thực khách, tam tam hai hai ăn. Soạn, Giang Dã đi ở trước nhất, đem cửa hàng cửa mở ra. Nghe đến động tĩnh, xếp hàng những khách nhân ngẩng đầu lên, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Mà phụ cận thực khách cũng tại nhìn bên này, nghĩ đến điếm lao bản phía trước thái độ, trên mặt liền mang theo khinh thường. Trong đó, đối diện huynh đệ quán nướng, tại cái này gần một giờ bên trong, loay hoay quên cả trời đất. Đại bút nhặt tiền a. Người nào không vui lòng? Lúc này gặp Giang Dã bọn họ chậm ung dung trở về, không nhịn được có chút buồn cười. Những khách nhân đều bị bọn họ cho chia cắt, hiện tại trở về có làm được cái gì? Cái này lão bản còn quá trẻ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đấy lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cái này vô danh cửa hàng đến cùng có khác biệt gì? Lúc trước vậy mà có thể nóng nảy nhất thời, còn có thể dẫn tới thương trưởng người phụ trách đến đích thân mở cửa. Đối với xung quanh bắn ra mà đến ánh mắt, Giang Dã không để ý đến. Hắn tại cho Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử phân công. Một cái quét dọn cửa hàng, vừa mới bắt đầu thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, mà hắn thì bắt đầu sinh lửa than, sau đó tiếp nhận Nghe Đầu Tử rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, đặt ở thớt bên trên, đao lên đao rơi. Quét bắt đầu bận rộn. Đang, dao phay có tiết tấu gõ vào thớt bên trên. Lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dã thái thịt lúc, Nghe Đầu Tử ngẩn người. một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sớm nghe nói Giang Giã chủ nghệ không sai, không nghĩ tới đao công như vậy rất cao. Chính là hắn luôn luôn biết làm cơm lão mụ tới, đoán chừng cũng so ra kém hắn tốc độ này. Bận rộn ở giữa, cửa ra vào bay tới đổ nướng mùi thơm. Lão bà ngươi thật có ý tứ, những khách nhân đều đi, mới trở về mở tiệm. Như Vô cầm một nắm lớn thịt xiên, đến Vô Danh cửa hàng cửa ra vào. Dựa tường, vừa ăn, vừa nói lời trâm trọng, các ngươi tốc độ này cũng quá chậm, chờ các ngươi khai trường, thực khách đã sớm chết đói. Nê đầu tử rửa rau thời điểm ngẩng đầu nhìn một cái, là cái 20 tuổi dáng dấp nam nhân trẻ tuổi. Rất gầy, tóc đen mang theo quấn, mặc ngắn tay quần jean, cà lơ phất phơ rửa vào ở trên tường. Loại người này không giống như là đến chờ bọn hắn đổ nướng, giống như là đến chế dê ước. Trong lòng Nê đầu tử nghĩ đến, trong tay động tác liền không nhịn được chậm chút. Một giây sau, liền nghe Giang Gia nói, thật tốt rửa rau, động tác đừng ngừng. Nê đầu tử lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Giang Giã một cái. Từ vừa rồi đến bây giờ, đối phương vẫn tại vùi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, liền ánh mắt đều không cho cửa ra vào một cái. Lại là làm sao thấy được động tác của mình? Thần kỳ. Nê đầu tử tăng nhanh rửa rau động tác. Hắn phát hiện, hình như từ về tới bắt đầu, Trần Trường Tam Nhi khí thế liền thay đổi. Đặc biệt chuyên chú cùng nghiêm túc, cho người một loại rất chuyên nghiệp bộ dáng. Trần Thiết Mộc nhanh chóng thu thập xong cửa hàng, sau đó liền ngồi tại trên băng ghế nhỏ, tiếp nhận Giang Giã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xin quẹt gỗ. Mới vừa về tiệm thời điểm, nhìn thấy những khách nhân đều đi, tâm tình của Trần Thiết Mộc là có chút xa xút, nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Dù sao không quá cao hứng, nhưng bận bịu quá, dần dần liền đầu nhập vào công tác bên trong. Những công chuyện khác đều quên hết đi, liền cửa ra vào nói lời châm chọc người, đều đã không nhìn. Đối phương nói lại nhiều lời châm chọc, Trần Thiết Mộc đều làm gió thoảng bên tai, để nó thổi đi qua. Một chuỗi, hai chuỗi, năm xiên, 10 xiên. Hắn chuyên chú vội vàng trong tay công tác. Không biết cái kia Như Vô không có ý nghĩa đi. Không biết cửa ra vào xếp hàng cái kia 7-8 người an tĩnh trở lấy. Không biết Giang Giã xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu kinh doanh. Hốt hoảng ở giữa, một cỗ chua cay mùi thơm thổi qua chót mũi, hắn nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống. Dần dần, xung quanh hình như trở nên náo nhiệt. Hình như rất nhiều người đang nói chuyện. Trần Thiết Mộc đều không có để ý không biết trôi qua bao lâu, bụng của hắn bắt đầu kêu rột rột. Hắn mới ngẩng đầu lên, thật dài hút một hơi không khí bên trong mùi thơm. Thật là thơm. Thật đói. Thật dài hàng dài. Trần Thiết Mộc trừng lớn mắt, chỉ thấy từ cửa hàng cửa ra bên ngoài, một mực kéo dài kéo dài. Toàn bộ Tam Hào lầu đều xếp đầy người, cũng không có thấy phần cuối. Thật nhiều người. Bên hai truyền đến nghe đầu tử càng không ngừng gào to âm thanh, mỗi người hạn mua 10 xiên. Mỗi người hạn mua 10 xiên. Nhiều không có. Thật là thơm. Trần Thiết Mộc liếm miệng một cái, không biết hiện tại là thời khắc nào. Bụng thật đói. Đang suy nghĩ, bên cạnh đưa qua một cái đĩa. Bên trong có thịt, có rau dưa, còn có hộp trang đậu phụ. Hai người trước ăn điểm lót dạ một chút. Giang Giã nói, có ăn. Trần Thiết Mộc cùng nghe đầu tử ngạc nhiên liếc nhau, lại nhìn Giang Giã, đối phương đưa qua ăn phía sau, liền tiếp tục vùi đầu thịt nướng. Cửa ra vào hàng dài, náo nhiệt thiêu khảo quầy hàng, trước mắt thịt nướng, cùng với Giang Giã chuyên tâm làm việc rằng rớp. Giờ khắc này, hai người trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện ra một cái ý nghĩ. Đi theo lão bản có thịt ăn. Chương 143, kết thúc. Có lầm hay không? Chương 143, kết thúc. Có lầm hay không? Cách chạy, thịt nướng mặt ngoài bắt đầu toát ra chất béo, tại giá nướng bên trên bắn tung tóe. Hạt tiêu phấn, cây thì là, bột tiêu cay trước sau dài lên. Chua cay mùi thơm cùng thịt hương vị hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, chỉ là ngửi, liền câu dẫn người ta con run trong bụng tỉnh lại, sôi trào, bài tiết xuất khẩu nước, gây ra da khát vọng. Đồng dạng là thịt nướng hương vị, nhưng mùi thơm này mới ra, đối diện huynh đệ quán nướng lao bản liền cảm giác được không thích hợp. Hoàng tử thử nuốt nước miếng một cái, khép mắt cẩn thận ngửi, phân rõ đến, cái kia hương liệu bên trong còn thả cái khác đông tây mùi thơm này quá nồng nặc, quá bá đạo. Gần như mới ra, liền đem xung quanh tất cả hương vị bao trùm. Còn thả cái gì? Lão bà hỏi. Hoàng tử thử lắc đầu, không biết, ta muốn đi mua đến nếm thử. Hắn nói xong, đem cửa hàng ném cho lão bà, cũng không quản cửa ra vào khách nhân, trực tiếp hướng về Vô Danh cửa hàng đi đến. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách, nguyên bản chỉ có 7-8 người chờ lấy trước thiêu khảo quầy hàng, liền lại nhiều một chuỗi khách nhân. Hoàng tử thử vui vẻ chạy tới, xếp tới hắn đã là thứ 15 khách nhân. Giang Giã vừa mới bắt đầu đồ nướng thời điểm, liền chú ý tới cửa ra vào một mực xếp hàng chờ mấy người kia. Nghĩ đến hẳn là khách quen cũ. Hắn nhanh chóng lấy ra một nắm lớn nguyên liệu nấu ăn, phủ kín giá nướng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị quét bên trên một tầng sáng lấp lánh dầu. Theo lửa than nhiệt độ lên cao, từng trận mùi thơm tràn ngập ra. Từ thương trường mua đến gia vị, chính hắn một lần nữa phối hợp qua. Vẹn vẹn một điểm nhỏ cải biến, liền có thể để thịt nướng càng hương, hương vị truyền đi càng xa. Ca, 10 xiên thịt bò, 10 xiên cánh gà nướng, 10 hộp nướng nấm kim châm, 10 đầu cá nướng thứ nhất khách nhân vừa lên đến, liền loạn xả báo lên một đống tên món ăn. Là cái trẻ tuổi tiểu tử, màu đen áo ngực phải bên trên có cái quỷ tiêu chí. Giang Giã ngẩng đầu nhìn một cái, hẳn là giã quỷ bang. Nhiều nhất 50 xiên. Nhiều nướng không đến. Giang Giã nói, đi sao ca? Tuổi trẻ tiểu tử cười ha hả, ca, cựu ca nói tại ngươi cái này đặt trước đông tây, để ta cùng nhau mang đi. Giang Giã xác nhận nói, giã quỷ bang giã cửu. Đối dọn. Tuổi trẻ tiểu tử thái độ rất tốt. Ngày đó ba thế lực lớn tranh chấp, hắn liền cùng tại cựu ca sau lưng, khoảng cách gần cảm thụ qua cái kia bầu không khí. Giang Giã động tác trên tay không ngừng, ngươi một người. Mang phải đi sao? Tuổi trẻ tiểu tử cười nói, ca ta không phải một người đến. Giang Giã gật gật đầu, không có lại nhiều lời. Hắn đem nhóm đầu tiên nướng xong đồ nướng gom qua một bên nóng, sau đó tiếp tục để lên nhóm thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Chờ tuổi trẻ tiểu tử 50 xin nướng kỹ phía sau, Giang Dã bên tay trái đã bày xong tràn đầy hai đĩa đồ nướng. Hắn chào hỏi Nê Đầu Tử tới, cái này hai bàn cho người phụ trách Thẩm Hà đưa qua. Nê Đầu Tử nghe xong địa chỉ, gật gật đầu, dùng sạch sẽ giấy bạc bao vây lấy, liền chạy ra ngoài. Người nướng xong, Giang Dã bên này đem Thẩm Hà đồ nướng giải quyết, quay đầu liền đem tuổi trẻ tiểu tử 50 xin cho đóng gói tốt, đưa ra ngoài. Tuổi trẻ tiểu tử tiếp nhận đồ nướng không có đi vội vã, đứng ở bên cạnh chờ lấy. Sau đó, người khách thứ hai đi tới, tóc còn có chút thời thượng, là giấy bạc nóng. Đồng dạng màu đen áo, ngực phải bên trên có một cái quỷ chữ. Cười ha hả kêu một tiếng ca, sau đó nhanh chóng báo 50 xin nướng nướng tên. Giang Dã dương mắt nhìn lướt qua, khá lắm, 7-8 cái khách nhân bên trong, có 4 cái đều là giã quỷ băng. Khó trách hắn nói hạn 50 xiên, đều không có người nói ít. Cái thứ ba khách nhân là 15-16 tuổi, sau mặt đánh lấy má hồng sần sàm thiếu nữ. Giang Dã vừa định hỏi đối phương muốn cái gì, đột nhiên phịch một tiếng, khói bao phủ, mơ hồ phát họa ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Mai Trị dắt nhi tử xuất hiện tại trước thiêu khảo quầy hàng. Mai Trị hôm nay mặc vào một thân màu xanh sần sám, mang theo màu đen trùm mũ, yêu nhã mà thục nữ. Nhi tử của nàng thì là mặc một thân đường trang, khuôn mặt mang theo chút hài nhi mập, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo khí. Ta muốn 10 xiên lạp xưởng hun khói, 10 cái đùi gà. Chờ nhi tử báo xong tên món ăn phía sau, Mai Trị mới nói bổ sung, 10 xe gì ô ma, 10 hộp nướng đậu phụ, 10 đầu cá nướng. Cá nướng một nửa thêm tay, một nửa không thêm. 50 xiên, thật là một chuỗi cũng không ít. Kinh dị thế giới thủ đoạn của quỷ quái không ít, nhưng dùng thế thân bố ẩu xếp hàng, Giang Dã cảm giác vẫn là rất ít gặp. Nhưng hắn cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, liền tiếp tục làm việc. Chờ. Mà phía sau xếp hàng du khách bên trong, lại có không ít trong lòng người lẩm bẩm. Đâu chỉ hiếm thấy, quả thực là hiếm thấy tốt ta. Mà còn, đồng dạng đại lao cái kia sẽ đích thân đi ra mua quả vật ra nhìn dã quỷ bang, trực tiếp kêu mấy cái tiểu đệ đi ra xếp hàng. Căn bản không cần những thủ đoạn này. Nghe nói Tam Hảo Lầu mở cái thiêu khảo con nướng, lớn ăn ngon. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết, nhân gia khách quen bọn họ đều đi. Theo từng vị khách người vừa ý đóng gói rời đi, không ít khách quen cũng nghe tiếng chạy đến. Chỉ chốc lát sau, liền đem Tam Hảo Lầu cho xếp đầy. Tái hiện tuần trước rầm rộ. Phàm là đến qua, đều khó mà quên. Một tuần này bên trong, khách quen bọn họ thỉnh thoảng liền đến Tam Hảo Lầu nhìn quanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, gian kia không có tên tiệm bên ngoài, liền không có lại mở ra. Liền cùng dọn đi rồi đồng dạng. Làm hại không ít người đi khắp nơi hỏi thăm một vòng, ai? Ba thế lực lớn tranh đoạt. Người nào đều không có cất thắng. Gia quỷ bang đều ngoan ngoãn xếp hàng mua đồ nướng. Lão bản sẽ còn làm mức hoa hồng. Cái này để không ít tâm tư linh hoạt người, đều tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, ngoan ngoãn xếp hàng. Thật vất vả xếp tới cửa hàng cửa, vừa mới chuẩn bị điểm một đồng lớn, ăn no. Kết quả, làm sao chỉ có 10 xiên? Phía trước mấy cái kia không phải đều có một bao lớn sao? Nê Đầu Tử sớm đã đưa xong đông tây trở về, chào hỏi một cái, sau đó giải thích nói, đó là cho trước 10 phúc lợi, nhiều nhất 50 xiên. Ngài lần sau sớm một chút đến, cũng có thể hưởng thụ phúc lợi. Nghe xong là phúc lợi, cái kia cha hỏi khách trong lòng người nghi hoặc bất chút. Lại nghe xong chính mình lần sau cũng có cơ hội, lập tức không có lời nói. 10 xiên liền 10 xiên a, lần sau hắn nhất định cái thứ nhất đến. Khách quen bọn họ đều đi. Từ các cái địa phương đến đi chợ các du khách xem xét, khách quen bọn họ đều nói ăn ngon, vậy khẳng định là tuyệt tuyệt hảo ăn. Đi chợ không phải liền là đuổi cái náo nhiệt, đuổi cái tươi mới sao? Không ít mua sắm xong, bán xong đông tây, đều nộn nhịp hướng Tam Hảo Lầu gót. Tại hàng dài phía sau xếp, liền cùng đánh thẻ giống như. Như Bô vốn là tại tầng 1 đi dạo. Đi dạo đi dạo, không khí liền thay đổi đến hương. Gặp tất cả mọi người hướng Tam Hảo Lầu chạy, hắn cũng đi theo. Đến Tam Hảo Lầu xem xét, ồ, lại là buổi sáng nhà kia hắn xếp qua đội thiêu khảo con nướng. Cái kia lão bản rất tự ngạo. Có ăn ngon như vậy sao? Như Vô ngửi không khí bên trong mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tạm thời liền nếm thử, nhìn cái kia lão bản đến cùng có gì sức mạnh, bởi vì mỗi người hạn 10 xiên, xếp hàng hàng dài ngược lại là di động đến không chậm. Cách mỗi một hồi, hàng dài liền sẽ hướng phía trước giảm mất mấy bước. Theo càng đến gần càng gần, cố kia mùi thơm cũng càng nồng đậm. Có thực khách một nắm bắt tới tay, liền bắt đầu ăn lấy ăn để. Thuận tay ở bên cạnh trong cửa hàng mua bia, một cái thịt, một ngụm rượu, một cái thịt, một ngụm rượu. Ăn đến cái kia kêu một cái hương, cái kia kêu một cái hạnh phúc. Lưu Vô từ lúc mới bắt đầu thử nhìn một chút, tạm thời nếm thử, đến phía sau dần dần mong đợi. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hắn mắt thấy hàng dài càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ngắn, sau đó dừng lại. Tình huống như thế nào? Chỉ nghe phía trước, thiêu khảo quầy hàng một cái nhân viên nói, bán xong, hôm nay kết thúc buổi bán. Tất cả mọi người trở về đi, lần sau sớm một chút đến. Kết thúc kinh doanh. Không bán. Lưu Vô sửng sốt. Hắn nhìn xem phía trước, 1 2 3 4, chỉ có 6 người. Còn có 6 người liền đến hắn. Không muốn bán. Có lầm hay không? Chương 144, một cái khiến người bội phục lão bản. Chương 144, một cái khiến người bội phục lão bản. Thu quán. Nê Đầu Tử nghe được lời nói của Giang Dã lúc, cũng sửng sốt một chút. Hiện tại sinh ý vừa vặn, vì cái gì không tiếp tục mua nguyên liệu nấu ăn trở về? Trước mặt sắp xếp khách nhân, đều là một chồng chồng chất quỷ tệ, ai Trần Thiết Mộc cũng nói, hắn có thể đi mua sắm. Nhưng Giang Dã rất kiên định, thu quán. Đối với cái này, Nê Đầu Tử cùng Trần Thiết Mộc cho dù có lại nhiều không hiểu, cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao, Giang Dã mới thật sự là lão bản. Lần này Giang Dã tìm bọn hắn đến giúp đỡ, chọn lựa là phát tiền lương hình thức. Khách nhân nhiều ít, đồng thời không ảnh hưởng hai người bọn họ thu vào. đóng cửa đóng cửa, đại gia lần sau đến. Quả nhiên, nghe đầu tử vừa ra khỏi miệng, còn xếp đội những khách nhân liền không làm. Tại trước gian hàng dùm bên, trong đó, một cái có chút quen mặt nam tử trẻ tuổi kêu đến lớn tiếng nhất. Như vô hô lớn, không có nguyên liệu nấu ăn đi mua ngay a. Chúng ta chờ. Những người khác cũng rối rít nói, chính là, đều xếp lâu như vậy. Lão bản ngươi nhanh đi mua, chúng ta chờ. Đừng a, hiện tại trời còn sớm, ngươi ngược lại là kiếm nhiều tiền một chút a. Siêu thị thương trường bên trong liền có, liền không có gặp khách người còn tại, liền đóng cửa không làm. Xin lỗi a, thật thu quán. Trần Thiết Mộc cầm một mâm đi ra, trên mâm bày tốt hơn một chút cái mê người bình nhỏ, cái bình bên trong là màu đỏ mức hoa hồng. Hắn một bên nói xin lỗi, một bên cho xếp tại trước 10 khách nhân phân phát một bình. Dựa theo Giang Dã nói thuật, lương lời kịch, đây là nhà mình làm mức hoa hồng, đại gian đếm thử một chút, lần sau lại đến. Đây là cái gì? Nhìn thấy có ăn, trước mặt kêu lớn tiếng nhất một đám người không nhịn được bị rời đi lực chú ý, túi đầu nhìn trong tay cái bình. Cái bình liền so to bằng nắm tay trẻ con một điểm, cực kỳ nhỏ. Bởi vì là trong suốt, có khả năng nhìn thấy bên trong màu đỏ mức hoa hồng, cùng với một cái muỗng nhỏ. Nhìn xem ngược lại là để mắt. Niu vô trực tiếp mở ra nắp bình, rất thơm. Hắn múc một cái nếm nếm. Nhập khẩu lạnh bước, hế ẩm điểm điểm, vị giác tỉnh lại, không tự giác bắt đầu bài tiết nước bọt. Thơm ngọt khai vị, không ngán cửa ra vào. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy hoa hồng hương. Ăn ngon. Niu vô mắt sáng rực lên, lại ăn một miếng. Cái này đông tây nếu là dính vào bánh bao ăn, khẳng định cũng ăn thật ngon. Hai ba ngụm đi xuống, cái bình liền trống. Nhìn xem cất kỹ đĩa đi trở về Trần Thiết Mục, hắn hô, cái này đông tây còn nữa không? Trần Thiết Mục, không có. Niu vô, nơi nào bán? Trần Thiết Mục, nhà mình làm một bên nghe đầu tử nói tiếp, có thể bên dưới đơn đặt hàng, tuần sau khai trường đưa cho ngài đến. Ba bình lên đặt trước. Niu vô, đều là cái bình này chăng sao? So cái bình này lớn chút. Vậy ta trước đến năm bình. Niu vô mở miệng, sau đó giao tiền đặt cọc. Người bên cạnh cũng kịp phản ứng, nhộn nhịp bắt đầu bên dưới đơn đặt hàng. Liền phía sau xếp hàng, không có ăn đến người, cung cấp bên dưới đơn đặt hàng. Mặc dù bọn họ không ăn được, nhưng nhìn dáng dấp khẳng định là ăn ngon. Đồ nướng đã không có, cái này đông tây không thể lại không có. Trung phi phải cướp được đồng dạng mới được. Chậm một chút đến, chậm một chút đến, xếp hàng giao tiền. Nê đầu tử lấy ra cái vở, ghi chép đồng thời, vẫn không quên duy trì trật tự. Soạn, vô danh cửa hàng thu quán, đóng lại đại môn. Ngoài cửa mua được, không có mua được, tất cả giải tán. Trên trấn, ngoại lai khách nhân đều nhớ kỹ. Nhà này không có có danh tự cửa hàng, một tuần mở một lần, bán xong liền đóng cửa. Muốn ăn, nhất định muốn sớm một chút đến. Trong cửa hàng, Trần Thiết Mục tại thu thập vệ sinh. Nê đầu tử tính toán hôm nay bên dưới đơn đặt hàng tổng số lượng. Vợ bên trên đã ghi tràn đầy hai trang, trong tay hắn bên trên nhận đến tiền đặt cọc cũng hơn ngàn. Đến giờ khắc này, Nê đầu tử đống nhiên minh bạch. Vì sao Trần Trường Tam không đội mà mở tiệm, vì sao muốn hẳn mua, vì sao rõ ràng sắc trời còn sớm, lại không tiếp tục buôn bán. Tục ngữ nói, không chiếm được vĩnh viễn là thơm nhất. Bởi vì hạt lượng, cho nên mới càng quý hiếm. Ăn ngon đông tây, không quản thật tốt ăn, ăn nhiều kiểu gì cũng sẽ chán. Nhưng nếu là hắn mua, các thực khách cũng sẽ chỉ cảm thấy vĩnh thiếu xa ăn, lần sau còn muốn đến. Không chỉ muốn đến, còn muốn càng tích cực, càng sớm hơn hơn nhanh. Hắn nhìn xem ngay tại đếm tiền Trần Trường Tam, giờ khắc này, Trần Trường Tam là chân chính lão bản. Một cái khiến người bội phục lão bản. Thiên phú đề thị, tài nấu nướng của ngươi thu được nhân viên tán thành, chức nghiệp điểm 40, thuộc luyện độ 40. Giang Dã tiếp tục đếm tiền, không có ngẩng đầu. Chủ sư chức nghiệp đến thuộc luyện đẳng cấp phía sau, xuất hiện kỹ năng bị động là đặc sắc sách dạy nấu ăn. Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa biết cái này kỹ năng muốn làm sao sử dụng. Nguyên bản hắn suy đoán là cần chính mình sáng tạo thức ăn, nhưng tuần này hắn tại trong nhà thử qua, có hắc cám liệu lý, có mỹ vị thức ăn, nhưng đều chưa từng xuất hiện đặc biệt hiện tượng. Bất quá tất nhiên là bị động, cái kia luôn có phát động thời điểm, chỉ có thể chờ đợi. Giang Dã dùng một hồi lâu thời gian mới đem tiền kiếm kê xong, trừ bỏ chi phí, còn có muốn phát cho Nê đầu tử cùng Trần Thiết Mục tiền công, hắn còn chỉ toàn kiếm 7 ngàn nhiều, so với một lần trước muốn nhiều rất nhiều. Một là Thẩm Hà cho hắn đem tiền thuê nhà giảm không ít, hay là có thêm một cái giúp đỡ, bọn họ lần này mua nguyên liệu nấu ăn cũng phải nhiều hơn nhiều. Nếu như lại thêm giá quỷ bang cùng Mai Trị định đơn đặt hàng, cùng với khách nhân khác lần này nộp trước tiền đặt cọc, đến gần 1 vạn quỷ tệ. Đồ nướng quả nhiên đến tiền rất nhanh a. Giang Dã không nhịn được trong lòng cảm khái một tiếng. Chờ chút cái phó bản, nếu là có cơ hội, cũng đi lúc lắc chia đều, kiếm chút thu nhập thêm tốt. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, đang run sợ thế giới bên trong cũng cần tiền a. Chờ trong cửa hàng sau khi thu thập xong, Giang Dã cho bọn họ phát tiền lương. Một đoàn người đi ra thương trường lúc, sắp trời cũng chưa mờ lắm. Tiếp xuống đi đâu? Trần Thiết Mục hỏi. Nghe đầu tử theo ở phía sau, cả người còn có chút ngộng, chân đạp tại trên mặt đất, hình như tại bay đồng đạo. Thật nhiều tiền. Hắn hôm nay đụng phải thật nhiều tiền. Hắn hôm nay còn đã kiếm được thật nhiều tiền. Một ngày tiền lương a, chống đỡ bọn họ lấy lòng tốn thêm. Nghe đầu tử một cái tay đặt ở trong túi, có chút run rẩy. Ra thương trường phía sau cửa, bị gió lạnh thổi. Hắn thoáng hoàn hồn một điểm, nhìn xem xung quanh lui tới quỷ, trong lòng cảnh giác lên. Nhưng trên mặt lại biểu hiện càng buông lỏng. Không thể để người nhìn ra hắn trong túi có rất nhiều tiền. Hắn theo sát tại Trần Thiết Mục cùng Giang Dã bên người. Nhìn xem Trần Thiết Mục thân ảnh cao lớn, hắn đông nhiên minh bạch Giang Dã vì sao muốn tìm hắn. Nhìn xem xác thực rất khó dây vào bộ dạng. Đi tập thị a. Lúc này, Giang Dã hồi phục Trần Thiết Mục lời nói, xem bọn hắn hoa bán xong không có. Trần Ba nói bọn họ bên kia làm xong sẽ đến thương trường cửa ra vào chờ hắn. Hiện tại không có tới, đoán chừng là bên kia còn không có làm xong. Đi. Trần Thiết Mục nói. Nghe đầu tử cũng không có phản bác, cùng nhau hướng tập thị đi đến. Theo lý thuyết, Giang Dã chỉ là thuê bọn họ tại thiêu khảo quầy hàng hỗ trợ, hiện tại đã tăng tầm. Có thể hai người luôn cảm thấy, gần nửa ngày liền cầm nhiều tiền như thế, trong lòng không vững vàng. Trong lòng vẫn là coi Giang Dã là làm lão bản, hắn nói cái gì là cái gì. Một số ý thức đã tại trong đầu của bọn họ tạo thành. Phản phất chỉ cần theo Giang Dã nói làm, liền có thể kiếm nhiều tiền. Chương 145, hoa nghệ thuật, cái này hoa bán thế nào? Chương 145, hoa nghệ thuật, cái này hoa bán thế nào? Ngươi cái này thỏ làm sao cắn người đâu? Ngươi con mắt nào nhìn thấy? Rõ ràng là nhà ngươi nhi tử hướng ta thỏ ngoài miệng đụng. Lão bản, ngươi y phục này bớt thêm chút nữa a. Sắp trời này cũng không sớm. Không tiện nghi hơn chi phí đều không cầm về được. Bán hoa sao, mới mẻ hoa, lại hương lại đẹp mắt, đưa người cắm bình đều đẹp mắt. Trên tập thị, vẫn như cũng là quỷ đến quỷ hướng. Có tại thử y phục, có tại động vật khu cãi nhau, còn có đang không ngừng mời chào khách nhân. Tập thị một tháng mới có một lần, trên trấn người đi dạo náo nhiệt, mà nông thôn đến người thì là hận không thể duy nhất một lần đem tất cả đông tây đều mua tốt. Muốn buôn bán, muốn mua nhu yếu phẩm, mang theo tiểu hải, tránh không được bị lôi kéo đi mua một chút ăn uống đồ chơi. Còn có thôn cách khá xa, buổi chiều mới đến thập cẩm trấn, trên chân bùn cũng còn chưa khô, liền vội vã thuê quầy hàng bày sạp, sợ chậm liền không có người. Giang Dã ba người lúc đến tập thị, xa xa liền nghe đến bán hoa gạo to âm thanh. Bọn họ tìm tới bách hoa thôn quầy hàng, phát hiện quầy hàng bên dưới còn có rất nhiều hoa. Một cái sọt lần lượt để đó, vậy mà còn lại hơn phân nửa. Nhìn thấy bọn họ, Trần Ba mấy người cũng hơi kinh ngạc. Làm sao sớm như vậy liền trở về? Trần Ba hỏi. Bên cạnh, cùng nhau đi ra người trong thôn mặc dù không nói chuyện, trong lòng vẫn không khỏi phải có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đi, bọn họ liền nói trên trấn sinh ý nào có dễ làm như vậy. Thua thiệt ta. Nếu không phải sinh ý không tốt, làm sao sẽ sớm như vậy liền trở về? Đang suy nghĩ, liền nghe bên kia Giang Dã thản nhiên nói, đi chợ, khách nhân nhiều, rất nhanh liền bán xong, liền sớm một chút tới. Ba, các ngươi chỗ này thế nào? Giang Dã nhìn xung quanh một chút, tại cách đó không xa dưới cây, nhìn thấy ngồi nghỉ ngơi thôn trưởng. Thôn trưởng bên kia nói thế nào? Trần Ba có chút kinh ngạc, sinh ý như thế tốt sao? Bất quá hắn không có đi nhi tử quầy hàng bên trên nhìn qua, cũng không thể nói rõ cái gì. Nghe đến Giang Dã tra hỏi, hắn sắc mặt trầm xuống. Khách sạn bên kia nói có thể tiếp tục hợp tác, nhưng muốn hoa thiếu, mà còn giá cả chỉ nhắc tới trở về 2 thành. So sánh trước đây, vẫn là ép 5 thành giá cả. 5 thành, chuyện một câu nói, liền đem bách hoa thôn chi tiêu giảm một nửa. Mà lại bọn họ còn không có cách nào. Liền khách sạn đều là thật vất vả mới lấy được hợp tác. Nếu là chỉ dựa vào mỗi tháng đi chợ, bọn họ bách hoa thôn đã sớm chết đói. Ai Trần Ba thở dài một tiếng, túi đầu cầm bình nước, hướng Tiêu Tốn mặt vẩy vẩy nước. Nghe lấy hai người đối thoại, bên cạnh các thôn dân tâm tình cũng kinh lịch một lần chập trùng lên xuống. Từ nhìn thấy Giang Dã bọn họ trước thời hạn trở về kinh ngạc, đến cười trên nỗi đau của người khác, đến nghe đến bọn họ đã bán xong phía sau một bước, lại đến cuối cùng, từng cái trong lòng cùng Trần Ba cùng nhau thở dài. Nghĩ đến Trần Trường Tam bọn họ đã có cái khác thu vào nơi phát ra, một đám người trong lòng đống nhiên có chút không giống tư vị. Trên Trần Thiết một lần đi theo đều kiếm tiền. Nếu là bọn họ cũng có thể cùng đi thương trường làm ăn, giúp đỡ một chút, có phải là cũng có thể kiếm tiền. Từng cái hoặc tuổi trẻ, hoặc trung niên nam tử, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Giang Dã. Nếu có thể nghĩ biện pháp, gia nhập vào liền tốt. Có người vẫn còn đang suy tư, đã có người làm ra hành động. Trương Tam Minh, các ngươi bên kia bể bộn nhiều việc a. Mau tới ngồi nghỉ ngơi một chút. Một thanh niên bưng cái ghế tới, chào hỏi. Giang Dã đứng gần một buổi chiều, quả thật có chút mệt mỏi. Đi tới ngồi xuống nghỉ một lát, cảm ơn, ta nghỉ một lát liền để các ngươi. Khách khí cái gì, đều là người trong nhà. Thanh niên cười ha hả nói. Đang nói, đột nhiên cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Trần Thiết Mục cùng Nghe Đầu Tử nhìn chằm chằm chính mình, phản phất tại nói, có chúng ta sao? Thanh niên yên lặng quay đầu, giả trang cái gì cũng không nhìn thấy. Từ Bách Hoa thôn khi xuất phát, tổng cộng cũng không có mang bao nhiêu ghế, phần lớn thời gian đều muốn tăng cường trưởng bối dùng. Cũng tỉ như thôn trưởng dưới mông cái kia cái ghế. Giang Dã lúc ngồi, cũng không có nhàn rỗi. Hắn quan sát đến xung quanh những gian hàng khác suy nghĩ, quan sát hoa trước sạp đi qua du khách. Có chăm chú nhìn thêm, có cầm lấy người lại buông xuống. Còn có mua một chi, nhưng cũng không có cái gì thu bảo. Nhìn hoa, phần lớn là nữ tử. Có rất nhiều nông thôn, quần áo mộc mạc, có lẽ là thấy đẹp mắt, chăm chú nhìn thêm. Có rất nhiều trên trấn, cái kia tiểu tóc, y phục kia, nhìn xem liền muốn ngăn nắp xinh đẹp rất nhiều. Xem náo nhiệt nhìn một chút, cũng không dừng lại. Giang Dã lại nhìn bách hoa thôn quầy hàng, từng đám hoa, hoặc chen chúc tại cái sọt bên trong, hoặc chia đều tại quầy hàng bên trên. Liền cùng bên cạnh bán vật dụng hàng ngày đồng dạng. Nhưng vật dụng hàng ngày là thường ngày phải dùng, người mua hoặc là trực tiếp mang theo mục đích đi, hoặc là đi qua nhìn xem tra lậu bộ khuyết. Hoa liền không đồng dạng. Hoa nói chính là một cái đẹp mắt, lịch sự tao nhã. Bọn họ cái này hoa chưa đều, thiếu một cái chói sáng nguyên tố. Ba, ta đi ra ngoài một chút. Giang Dã nói với Trần Ba một tiếng, liền đi ra ngoài. Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử thấy thế, vô ý thức liền đi theo. Ba người cùng rời đi. Giang Dã tại trên tập thị dạo qua một vòng, mua chút tại hai người xem ra có chút kỳ quái đông tây. Sau đó lại lần nữa về tới hoa chưa đều. Hỗ trợ phụ một tay, đem xung quanh vây một cái. Giang Dã lật ra hai cái màu xanh ga giường, chuẩn bị đem quầy hàng xung quanh cho vây quanh, tạo thành một cái đơn độc gian phòng nhỏ. Trên tập thị quầy hàng, vì phòng ngừa trời mưa, cũng để cho tiện quy hoạch đại gia bày sạp vị trí, phía trên đi lều. Lều dưới có chống đỡ cột, mới vừa dễ dàng dùng để hệ một chút nhẹ nhàng linh hoạt đông tây. Ta đến, giao cho ta đi. Người trong thôn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng mỗi một người đều tích cực đến giúp đỡ. Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử kém chút bị chen đi ra. Nhìn xem tích cực nhiệt tình người trong thôn, hai người liếc nhau, có một loại thiên nhiên trực giác. Cước bắt cơm tới, hai người một lần nữa chen vào, 4-5 người, rất nhanh liền đem ga giường cho bố trí xong. Màu xanh ga giường một cách, mặc dù xung quanh vẫn là làm ổn, nhưng mảnh không gian này hình như không hiểu liền yên tĩnh rất nhiều. Phối hợp với quầy hàng bên trên hoa, đột nhiên liền có chút cái kia vị. Vị gì đâu? Người trong thôn không hiểu những này, cũng nói không rõ, liền cảm giác thay đổi đến có chút không giống. Trường Tam Nhi, ngươi muốn làm gì? Trần Ba Hiếu Kỳ nói. Chỉ thấy Giang Dã ngồi xổm ở nơi đó mân mê, đem một số nhánh hoa cắt ngắn, còn cắt sửa lá cây. Sau đó dùng một cái hơi mở, phía trên có hoa văn trang giấy bọc lại, cuối cùng ở phía dưới dùng tiếng hò reo khen ngợi dây thường nhất hệ. Những cái kia hoa liền biến thành một lớn bó hoa. Hoa hoa xanh biết, đừng nói, còn rất đẹp. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Bó hoa sau khi làm xong, Giang Dã liền đặt ở một bên, lại cầm lên một cái bình nhỏ tiếp tục làm việc. Vừa vặn mua mấy cái bình, có trong suốt, có sứ thanh hoa răng dấp, còn có đĩa hình dáng. Mà trong tay hắn cái này là một cái xanh nhạt sắc cái bình, bàn tay dài như vậy, miệng bình thu nhỏ, đơn giản mà thanh lịch. Hắn ánh mắt tại hoa bày ra quét một vòng, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Từ trong lấy ra hai cành màu trắng hoa cúc, một đóa hoàn toàn nở rộ, một đóa đem mở chưa mở, nhìn xem muốn tiểu nhất chút. Giang Dã đem nở rộ cái kia đóa thân thân hớt ngắn một chút, đem tiểu nhân cái kia đóa lưu dài một chút, cắm vào trong bình, lại phối hợp lên mấy mảnh cánh lá, một cái đơn giản cắm hoa vật trang trí liền làm xong. Giang Dã đem nó hướng bốn phía một trên ghế để xuống, lại ở bên cạnh bày bốn vừa vặn tùy ý đai đến sách. Màu trắng cánh hoa, màu vàng nhụy hoa, màu xanh cánh lá, màu xanh cái bình, làm bằng gỗ ghế, màu sáng trang bìa sách vở. Gió nhẹ lướt qua, cành lá nhẹ nhàng lay động. Một mạc, lịch sự tao nhã. Không khí bên trong phảng phất còn mang theo cố cuốn sách mùi mực. Trong thôn đi ra làm ăn đều là nam nhân. Bọn họ nhìn xem Giang Dã mân mê đi ra đông tây, đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng phí công phu này làm cái gì? Nhân gia khách nhân mua về muốn làm sao làm không phải đều đi. Mấy cái đại nam nhân ở bên cạnh nhìn đến một mặt khó hiểu, chính tâm bên trong lẩm bẩm, liền nghe bên ngoài có người hỏi, cái này hoa bán thế nào? Chương 146, tháng lợi trở về chương 146, tháng lợi trở về cho ta đến một nắm hoa, muốn cái kia màu xanh làm chủ. Ta muốn cái bình trang cái chủng loại kia, ngươi giúp ta làm một cái. Tiền. Chút tiền này ta vẫn phải có. Hoa trước sạc, lần lượt xếp lên trên đội. Hoa chia đều phía sau, một đám đại nam nhân bọn họ luôn cuống tay chân, cuối cùng toàn bộ đều nhìn về Giang Dã. Nghe hắn nói cái gì là cái gì, nói làm thế nào liền làm thế nào. Bách hoa thôn các thôn dân không nghĩ tới, vẹn vẹn đem hoa cắt sửa một cái, tùy ý trưng bày một cái, đổi cái răng rớp. Giá cả liền thay đổi, mua người ngược lại nhiều. Nguyên bản mấy khối một chi hoa, Trần Trường Tam Nhi một hơi kêu mấy chục khối. Mặc dù là bình hoa trang, có thể bên trong liền hai chi hoa a lại nhìn cái kia một lớn bó hoa, nhìn xem nhiều, nhưng bên trong lá cây cũng không ít. Thế mà một hơi kêu 100 quỷ tệ. Kêu lúc đi ra, bách hoa thôn các nam nhân đều sửng sốt. Ngưng thở, không dám nói. Nguyên lai tưởng rằng khách nhân kia sẽ quay đầu bước đi, bọn họ còn muốn làm sao giữ lại khách nhân. Kết quả khách nhân kia trực tiếp lấy tiền, thiếp hoa. Cái gì nói nhảm đều không nói. Gọn gàng mà linh hoạt rất. Khách nhân kia cầm hoa đi, trên đường đi tới, lui tới quỷ đều nhìn thấy. Liên cung hành tẩu chiêu bài giống như. Lần lượt liền có thật nhiều người đến hỏi. Có còn muốn làm theo yêu cầu, Trần Trường Tam Nhi nói, làm theo yêu cầu còn muốn tăng giá. Bó lớn quỷ tệ cho đến bách hoa thôn các thôn dân trên tay, bọn họ cũng không nói hoài tới nghĩ cái khác. Chỉ nghe được âm thanh của Giang Dã một câu tiếp một câu, hoa hồng đỏ mười nhánh. Phong Tín Tử cầm hai chi tới. Cần một chút cành lá. Giang Dã nói một câu, bên cạnh liền có người lập tức đưa lên. Cả người chóng mặt, chỉ nhớ kỹ đưa hoa, thu tiền, đưa hoa, thu tiền. Bên này cảnh tượng nhiệt náo, rất nhanh liền đưa tới bên kia giới đại thụ nghỉ ngơi các trưởng bối chú ý thôn trưởng đầm quái trượng, cùng chân thúc run rẩy ung dung bước nhanh đi tới. Vòng qua cái kia vây quanh ga giường, hướng bên trong nhìn một chút. Bên trong vây quanh, đúng là bọn họ bách hoa thôn các thôn dân, không sai. Có thể hoa vẫn là những cái kia hoa, nhưng bộ dáng kia, nhưng là khác nhau rất lớn. Ánh mắt thôn trưởng đảo qua cái kia đứng xếp hàng khách nhân, quần áo trang phục đều rất ngăn nắp, nhìn xem giống là trên trấn người. Khách nhân không coi là nhiều, nhưng mỗi cái xuất thủ đều là mấy chục mấy trăm quỷ tệ. Nhìn xem cái kia giao tiếp quỷ tệ, thôn trưởng đâm quải trượng tay, khe run. Kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Thiên phú đề thị, thành công hoàn thành một bó bó hoa, chức nghiệp điểm 20, thuộc luyện độ 20. Thiên phú đề thị, thành công hoàn thành một lần cắm hoa, chức nghiệp điểm 20, thuộc luyện độ 20. Thời gian đang bận rộn chung trôi đi. Bách hoa thôn các thôn dân thậm chí không có cảm giác đến thời gian, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên tập thị người đã không nhiều lắm. Không ít bày hàng đều tại thu quán. Sắc trời cũng bắt đầu ám trầm. Lại xem bọn hắn mang tới hoa, mặc dù vẫn không có bán xong, nhưng ví tiền lại phồng lên. Không thể so cái kia khách sạn ra giá kiếm ít. Thu tiền hai người kia, một cái là Trần Ba, một cái là trong thôn một người thanh niên khác. Sờ lấy phình lên túi, luôn có loại cảm giác không chân thật. Một đoàn người hướng trong khách sạn đi thời điểm, người đều là phiêu hốt. Bọn họ nhìn xem những người khác đầu óc choáng váng một buổi chiều, hiện tại vẫn là ngộng. Mặc dù biết kiếm tiền, nhưng giống như Trần Ba, không có cái gì chân thật cảm giác. Tận tới đêm khuya, một đám người tại khách sạn trên giường trong chút thu nhập, nhìn xem bó lớn tiền. Mới thiết thực cảm nhận được, bọn họ kiếm được.
bọn họ kiếm nhiều tiền. Các thôn dân cười đến miệng hướng lỗ thai rạn nứt, cười khúc khích, sau đó nhìn hướng Giang Dã. May mắn mà có Giang Dã. Giang Dã tâm đều đi theo nhảy một cái, đầu phộng, có chút giò người. Đêm đó, Bách Hoa thôn tổng cộng 14 cái thôn dân, tất cả cũng không có ngủ. Tinh thần sáng láng trông coi ví tiền, sợ lại lần nữa gặp gỡ kẻ trộm. A, trừ Giang Dã. Tất nhiên tất cả mọi người gác đêm, hắn liền có thể yên tâm ngủ. Nhìn thấy hắn ngủ, không ai lên tiếng, ngược lại nhất trí bảo trì yên tĩnh hoàn cảnh. Dù sao, hôm nay cái này hoa, tiền này, nếu không phải Giang Dã, sao có thể có phiên này quan cảnh. Hiện tại đại gia nhìn Giang Dã, liền cùng nhìn cái kêu hoàng kim đồng dạng. Phát sáng sao? Liên thôn trưởng đều muốn để Giang Dã làm ra đi đội ngũ người dẫn đầu. Bất quá, bị Giang Dã lấy muốn mở tiệm làm lý do từ chối nhã nhặn. Dù là như vậy, thôn trưởng cũng tại chỗ cho Giang Dã ra mở rất nhiều tiện lợi. Ví dụ như, có thể đa phần chút bán hoa tiền, ví dụ như, hắn về sau có thể không cần đẩy xe bỏ loại hình, làm liền được. Cái kia thái độ, phản phất chỉ cần Giang Dã mở ra điều kiện, thôn trưởng đều sẽ một lời đáp ứng. Nhưng Giang Dã biết, cái kia cũng chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi. Như hắn đưa ra muốn để trong thôn nữ tử ra thôn, sợ rằng sẽ gặp phải nhất trí phản đối. Không chỉ như thế, sẽ còn dẫn tới các thôn dân cảnh giác. Có ít người thoạt nhìn dễ nói chuyện, chỉ là bởi vì ngươi còn không có chọc vào ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Bây giờ Bách Hoa thôn nam nam nữ nữ, vận mệnh đã quấn quýt lấy nhau. Muốn thay đổi, sợ rằng không dễ như vậy. Cho tới bây giờ, Giang Dã đã càng xác định, chính mình chủ tuyến nhiệm vụ y nguyên không thay đổi, thế nhưng đã chết đi ra một con đường khác. Hôm sau trời vừa sáng, Bách Hoa thôn các thôn dân phân tiền, tại trên trấn mua sắm một phen. Thắng lợi trở về, Giang Dã cũng mua không ít đông tây, nói ví dụ như lớn tiểu nhất gây nên cái bình. Mới vừa mua xuống, Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử liền cướp tại trước mặt hắn, đem đông tây cho chuyển về trên xe bò. Giang Dã muốn nói, hôm nay không có tiền lương. Có thể là thấy bọn họ bộ dáng kia, suy nghĩ một chút lại tính toán. Dù sao hắn không nói đưa tiền. Về thôn trên đường, Bách Hoa thôn các thôn dân rõ ràng một đêm không ngủ, lại có thể kích động đến cao giọng hát vang. Là Giang Dã che lại lỗ tai, cũng không ngăn nổi ma âm. Ha 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 ha. Khó được nhìn thấy dẫn chương trình ăn quả đắng. Dã ca là thân yêu, cái gì cũng biết một chút. Đương nhiên, nội quấn đả công nhân không phải gọi không. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu mặc dù cũng nghe được thẳng nhíu mày, nhưng càng mừng rỡ hơn nhìn Giang Dã cái kia một mặt bất đắc dĩ thêm im lặng dáng dấp. Hứa là cái này phó bản quá mức bình thường hóa, trong lòng thủy hữu môn có đôi khi cũng sẽ quên nơi này là kinh dị phó bản. Luôn cảm giác tại nhìn nông thôn phát tài đường. Chẳng lẽ không phải đả công nhân đả công hồn phim phóng sự? Lại nói, người nào còn nhớ rõ dẫn chương trình nhiệm vụ là cái gì? Tới gần buổi trưa thời điểm, tại Bách Hoa thôn một đám thôn dân chờ bên dưới, mấy chiếc xe bò lắc lư ung dung lái vào. Các nữ nhân đầu tiên là nhìn thấy trượng phu bọn họ cao hứng mặt, sau đó là tràn đầy hàng hóa xe bò. Từng cái con mắt quét phát sáng lên, hưng phấn chạy lên đi, ôm lấy nhà mình nam nhân. Lần này làm sao nhiều như thế? Trên tập thị náo nhiệt nha. Chơi vui sao? Ta xem một chút, đều mua thứ gì? Lại có thịt. Xuyệt. Xuyệt. Thật nhiều thịt hoa a a a, trong đám người, thỉnh thoảng truyền ra giảm thấp xuống âm thanh. Có lẽ là nhận lấy Giang Dã ảnh hưởng, tại hắn mua một thùng thịt phía sau, những người khác cũng trước sau đi mua chút thịt. Mặc dù không có hắn mua như vậy nhiều, nhưng đối với trong thôn các nữ nhân đến nói, đã đầy đủ vui mừng. Giang Dã không có để ý hưng phấn đám người, xách theo tràn đầy thịt thùng, theo bên cạnh một bên vòng qua, đi về nhà. Trong nhà có người đang chờ hắn.